Chương 29, cánh phượng mạ vàng than. Chương 29, cánh phượng mạ vàng than. Chờ Diệp Nam lấy lại tinh thần thời điểm, Thu Nguyệt đã không thấy bóng dáng được tôi. Về sau mấy người các ngươi liền lưu tại vương phủ hầu hạ. A Diệp Nam bất đắc dĩ nói tạ điện hạ. Tốt, các ngươi đi tìm quản gia, nhường hắn cho các ngươi phân công công tác. Diệp Nam phất phất tay nói rằng chờ mấy người sau khi đi. Diệp Nam tiếp tục hắn nằm ngửa đại nghiệp, hắn hiện tại phòng đấu giá đã đi đến quỹ đạo, cách mỗi 10 ngày tiến hành một lần bình thường đấu giá. Bên trong tất có tinh hạch, thần binh, cao giai đan dược các thứ mỗi tháng tiến hành một lần lớn đấu giá. Bên trong ngoại trừ thông thường bán đấu giá đồ vật còn có dịch tối ưu hóa gen loại này kéo dài tuổi thọ đồ vật. Từ khi tháng trước Diệp Nam lấy ra một chi sau, lập tức dẫn nổ phương. Viên ngàn vạn cây số quốc gia lần đầu đấu giá liền bán ra 7.000 vạn 2, may mắn hắn có dự kiến trước, theo hệ thống bên trong thuê mấy cái cựu giai cao thủ, hơn nữa sau lưng của hắn còn có toàn bộ đại võ chỗ dựa, nếu không loại này có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật hắn là thủ không được. Hiện tại chỉ là phòng đấu giá mỗi ngày cho hắn tiền thu đều nhiều vô số kể, chúng chi còn có hệ thống cho hắn chia, nói hắn hiện tại là toàn bộ hoang thiên đại lục người giàu có nhất cũng không đủ chuyện làm ăn. Cùng đất phong đều không cần hắn quản lý, đất phong hắn giao cho mình trưởng sự, trên phương diện làm ăn cũng giao cho người chuyên nghiệp. Diệp Nam lý niệm chính là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, hắn theo không nhúng tay vào, hắn không hiểu sự vụ, chỉ cần hắn đem thủ lao cho ước chừng, phía dưới có là người vì hắn bán mạng. Đất phong mấy ngàn binh mã trải qua mấy tháng huấn luyện nghe nói là đã có chút chiến lực, chỉ cần kéo đến trên chiến trường thấy chút máu chính là một chi tinh binh. Phải biết vừa mới bắt đầu chiêu mộ thời điểm liền là võ giả, còn không nói mấy tháng này tinh hạch đan dược những vật này Diệp Nam cũng không thiếu cho bọn họ cung cấp, liền là một đám heo. Tại Diệp Nam tài nguyên quán chú phía dưới cũng có thể bay lên cuộc sống như vậy lại kéo dài mấy ngày. Diệp Nam cảm giác chính mình nằm ngửa cũng không phải biện pháp, tính cực tự động phía dưới hắn xuất phủ. Diệp Nam thân mang y phục hàng ngày, mang theo Xuân Hoành cùng Hạ Thiện, còn có tiếp thân thị vệ của hắn Lưu Cường liền đi ra cửa đại võ kinh thành đổ vật 70 dặm, nam bắc 100 dặm, tại phương viên trong vạn dặm thuộc về lớn nhất thành thị, kinh thành bên trong lại phân khu vực khác nhau, hạch tâm nhất khẳng định là hoàng thành. Hoàng thành tọa bắc chiều nam, đổ vật 15 dặm, nam bắc nhị 10 dặm. Hoàng thành bên trong Diệp Nam sinh sống vài chục năm, với hắn mà nói không có cái gì mới lạ địa phương, cho nên xuất phủ về sau hắn liền hướng phía thành tây mà đi. Kinh thành phía đông ở đều là quan lại quyền quý, danh môn thế gia, mặt phía bắc là cấm quân quân doanh, mặt phía nam là khu bình dân, phía tây là thương nghiệp phát đạt nhất địa phương, quán rượu, sòng bạc, thanh lâu, hoa thuyền, quả bạc, gánh xiếc, cái này một ít thức ăn chơi cái gì cần có đều có. Hắn phong vương xuất cung về sau vẫn tại bận điệu, thêm nữa tiếp chức cũng coi như thấy qua việc đời, liền không có đi phía tây đi qua, nhưng là hiện tại thời gian quá mức bình thản cho nên tĩnh. Cứ tự động phía dưới hắn muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này dị vực phong tình, mấy người cũng không có mục đích rõ ràng. Cứ như vậy ngồi xe ngựa đi tới kinh thành nhất đường phố phồn hoa chín thước ngõ hẻm. Chín thước ngõ hẻm xem như kinh thành cổ xưa nhất đường đi, thì ra độ rộng chỉ có 9 thước, nhiều lần mở rộng về sau thành kinh thành nhất đường phố rộng rãi một trong. Nó chứng kiến đại võ Hưng Suy 4 người đầu tiên là đi vào một gian cửa hàng binh khí. Nhà này cửa hàng binh khí tại kinh thành rất là nổi danh, tên là Thần Binh Các. Sở dĩ tới đây là bởi vì Diệp Nam cho tới nay cũng không có một thanh tiện tay binh khí, cái này khiến xem như cựu giai cao thủ hắn rất là mất mặt. Thì ra có Thương Thành thời điểm là bởi vì không có tiền mua không nổi, hiện tại có tiền Thương Thành biến mất. Mấy người đi vào cửa hàng liền có hỏa kế chào hỏi đi lên: mấy vị khách nhân cần gì không? Các ngươi nơi này cao nhất có thể lấy chế tạo mấy cấp binh khí? Diệp Nam hỏi vị công tử này: không phải tiểu nhân nói mạnh miệng, chỉ cần vật liệu đầy đủ, chúng ta Thần Binh Các đám thợ cả có thể cho ngài chế tạo ra cựu giai thần binh, nhưng là vật liệu cần chính ngài cung cấp, hơn nữa giá cả cũng không thấp. Tiền cùng vật liệu đều không là vấn đề, chính là cần theo ta kiểu dáng đến chế tạo. Hỏa kế xem xét Diệp Nam không thiếu tiền lập tức nói rằng: công tử ngươi xin sau, tiến đến uống chén trà, ta hiện tại liền đi mời chúng ta trưởng quý tới. Hỏa kế đem mấy người bọn hắn mời đến phòng khách thì rời đi, cũng không lâu lắm, tiến đến một người mặc tơ lụa nam tử trung niên: ta nghe người phía dưới nói mấy vị muốn rèn đúc cựu giai binh khí, không biết nhưng có hình vẽ cho ngươi. Diệp Nam đưa ra một tờ bản vẽ bức tranh, này là hắn mời Mạnh Thần Thần theo ý nghĩ của hắn in ra. Trưởng quý tiếp nhận bản vẽ trên hai, chỉ thấy một thanh vũ khí sôi nổi trên giấy, chỉ thấy hắn toàn thân trượng hai, cán dài phía trên là cả một đầu bàn long, đỉnh có cái phượng hoàng cánh, hai bên triển khai, biên giới sắc bén. Cái này binh khí gồm cả hoa lệ cùng mỹ lực, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh cánh phượng mạ vàng thang. Binh khí có thể chế tạo, nhưng là vật liệu cần muốn công tử chính mình cung cấp, phí tổn là 100 vạn lượng, hơn nữa cần muốn công tử trước giao 30 vạn lượng tiền đặt cọc. Trưởng quỹ xem hết bản vẽ trầm ngâm một lát nói rằng: Thuyền Nhi, trả tiền. Là, công tử Hạ Thiền xuất ra ngân phiếu điểm 30 tấm đưa cho trưởng quỹ, vật liệu sau đó sẽ có người đưa tới, không biết các ngươi bao lâu có thể chế tạo binh khí tốt. 2 tháng sau công tử tới lấy chính là tốt, vậy ta liền lặng chờ hồi âm. Định binh khí tốt, Diệp Nam nhìn thời gian còn sớm, cũng không ngồi xe ngựa, mấy người cứ như vậy trên đường đi dạo. Chín thước ngõ hẻm không hổ là kinh thành nhất đường phố phồn hoa, bên trong cửa hàng lâm lập ngay tại mấy người đi dạo đến đang lên hương thời điểm, phía trước đông nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa, nương theo mà đến còn có điên cuồng cười to, còn có người qua đường tiếng kêu thảm thiết. Diệp Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy thất ngựa gấp chạy mà đến, lập tức mấy cái hoàn cố ăn mặc người đang cơ roi ngựa xua đuổi người qua đường. Mấy người không chỉ có không có một tia ấy nấy, còn tại vui cười. Xem xét liền không phải lần đầu tiên lúc này giữa đường bỗng nhiên thoát ra một người đến, một bàn tay đập vào người đầu lĩnh đầu ngựa bên trên, chỉ thấy con ngựa kia trong nháy mắt cứng ngắc ngã xuống đất, người cưỡi ngựa cũng té ra thật xa. Cái nào thứ không biết chết sống dám tập kích ta, không muốn sống đúng không? Người cưỡi ngựa bị một đám người đỡ sau khi thức dậy, bắt đầu hùng hùng hổ hổ: chính là cô nãi nãi ta, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Diệp Nam ở bên cạnh tập trung nhìn vào đều vui vẻ, phóng ngựa một phương chính là Tiết Nhạc, mà một phương khác hắn cũng quen thuộc, chính là Khổng Tinh Thù. Hai người kia vậy mà đối mặt ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Khổng tiểu thư à, trước mấy ngày thái tử điện hạ còn tại nhắc tới ngươi đây, hôm nay liền đụng phải, ngươi nói cái này không kéo sao? Tiết Nhạc đẩy ra vịn hắn mấy cái cho săn, nghe răng trợn mắt trêu đùa cô nãi nãi không dành cho ngươi pha trò, nói cho ngươi, về sau lại phóng ngựa đánh người, cô nãi nãi gặp ngươi một lần đánh một lần. Khổng Tĩnh Thù nói xong liền muốn rời khỏi chớ đi à, đã bắt gặp, Khổng tiểu thư cho chút thể diện theo ta đi gặp thái tử điện hạ một mặt như thế nào? Tiết Nhạc xem xét Khổng Tĩnh Thù muốn rời khỏi, phất tay khiến thủ hạ đem Khổng Tĩnh Thù cùng thị nữ của nàng vây lại hơn nữa, Khổng tiểu thư đánh ta liền muốn đi, cái này chỉ sợ không thích hợp à, chính là nháo đến nha môn việc này cũng là ngươi không để ý tới. Lan đi, không phải một hồi ngươi sẽ có họa sát thân. Khổng tiểu thư thời gian nào cũng học được giang hồ thần côn một bộ này, còn họa sát thân, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút ta Tiết Nhạc là ai, có thể khiến cho ta có họa sát thân người còn không có sinh ra đâu. Ha ha ha. Tiết Nhạc đắc ý nói ba hai một bảnh. Chương 30, họa sát thân chương 30, họa sát thân ngoại tạo, ta đầu óc. Tiết Nhạc ôm đầu kêu thảm một tiếng ngươi nhìn, ta nói ngươi có họa sát thân a, tên khốn kiếp nào tập kích bất ngờ lao tử. Nha, Tiết đại thiếu gia đây là cái gì tạo hình a? Diệp Nam chậm rãi ung dung theo bên cạnh vừa đi tới Diệp lão tam, ngươi lại dám đánh lên ta, vương không xứng là người. Tiết Nhạc hét lớn này làm sao có thể để tập kích bất ngờ đâu? Rõ ràng người ta Khổng tiểu thư đều đã nói cho ngươi có họa sát thân, ngươi sao không tin đâu? Diệp Nam đau lòng nhức óc nói Diệp lão tam, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia ta liền sợ ngươi. Làm gì Tiết đại thiếu đây là muốn đánh ta? Cái này tập kích hoàng thất thật là khám nhà diệt tộc sai lầm, ngươi không sợ? Căn cứ đại võ luật bị người tổn thương là có thể không hạn chế hoàn thủ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta hiện tại chính là giết ngươi cũng là tại đại võ luật cho phép bên trong. Ôi ôi ôi, mấy tháng không thấy Tiết đại thiếu đây là bỏ võ theo văn, cái này tiểu tử một bộ, ngươi nói không sai ngươi là có thể hoàn thủ, nhưng là ngươi có thể đánh được lão tử sao? Chỉ bằng ngươi tứ giai, ta đánh không lại ngươi. Nói đùa cái gì, ta trước mấy ngày vừa đột phá ngũ giai hậu kỳ, đừng nói ta ước hiếp ngươi, ta chấp ngươi một tay. Tiết Nhạc còn không biết Diệp Nam đã là cựu giai cao thủ, hắn đối Diệp Nam nhận biết còn dừng lại tại mấy tháng trước. Mấy tháng trước Diệp Nam đúng là chỉ có tứ giai, nhưng là hiện tại Diệp Nam đừng nói là Tiết Nhạc, chính là cha hắn đại tướng quân Tiết Văn Kính đơn thuần thực lực cũng không phải Diệp Nam đối thủ vậy sao? Vậy cứ thế quyết định, không cho phép đổi ý, nhường một cái tay a. Diệp Nam cuốn quyển tụ tử, chuẩn bị mở làm Tiết Nhạc một cái tay che lấy máu chảy đầu, một cái tay hướng phía Diệp Nam công tới. Diệp Nam nhìn xem sơ hở trăm chỗ Tiết Nhạc, một bàn tay đập vào Tiết Nhạc trên mặt, Tiết Nhạc trong nháy mắt quay người ba tuần nữa, một cái ưu nhã vật rơi tự do ngã xuống đất. Tiết Nhạc đều động, mặc dù hắn chỉ dùng một cái tay, nhưng là hắn nhưng là ngũ giai hậu kỳ cao thủ không nên bị Diệp lao tam một chiêu chế phục sau khi rơi xuống đất. Tiết Nhạc cảm thấy mình miệng bên trong có chút chết lặng, hơn nữa còn cấn đến hoảng, hắn nổ một ngụm chứa máu nước bọt, một chiếc răng ứng thanh mà rơi, thì ra hắn không phải là ảo giác, là Diệp Nam một bàn tay đem hắn răng đánh rất cũng ná ba, cơn xoáy sông nặc không giống nghỉ thêm. Tiết Nhạc trong nháy mắt nổi giận thân làm Tiết gia con trai trưởng, đại tướng quân Tiết Văn Kính trưởng tử, hoàng hậu Tiết Thiến cháu ruột, thái tử biểu đệ, còn có phiêu kỵ tướng quân thúc thúc nhiều như vậy danh hiệu gia thân, chính mình lại bị người bên đường đánh rất răng, nhường hắn về sau thế nào tại kinh thành lan lộn, sau lưng một đám tiểu đệ lại sẽ thấy thế nào hắn. Dù cho cái này đánh hắn người là hoàng đế nhi tử, hắn cũng muốn hung hăng trả thù trở về huynh đệ manh, đánh cho ta tẩy hắn, xảy ra chuyện ta nhìn chằm chằm. Tiết Nhạc miệng đầy chạy gió hô sau lưng 10 cái tiểu đệ ngao ngao kêu sống tới Lưu Cường sống tới, thuần thục giải quyết những người này một cái cựu giai cao thủ. Dĩ nhiên không phải những này tay chói gà không chặt công tử ca chỗ có thể sánh được. Bên kia Diệp Nam đi lên lại cho Tiết Nhạc một bàn tay, ngươi đỉnh lấy, ngươi cầm cái gì đâm? Nói lại một cái tắt phụt dịu a. Phóng ngựa đạp đường phố đúng không? Tùy ý làm bậy đúng không? Ở ta nơi này, dù cho cha ngươi là đại tướng quân cũng không tốt làm Tiết gia 300 năm trung liệt, thế nào ra ngươi như thế con rệp? Diệp Nam nói một câu đánh Tiết Nhạc một bàn tay, Tiết Nhạc bị đánh mặt mũi bầm dập, không hề có lực hoàn thủ, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống hắn đều phải chết. Khổng Tĩnh Thù nhìn xem thoi thóp Tiết Nhạc đối Diệp Nam nói rằng tốt, xem ở Khổng tiểu thư trên mặt mũi, hôm nay ta buông tha ngươi, hy vọng ngươi lần sau chú ý, tự giải quyết cho tốt. Khổng tiểu thư còn chưa ăn cơm à, nghe nói phía trước có nhà Thúy Hương lâu mùi vị không tệ, không biết Khổng tiểu thư có thể nể mặt. Đương nhiên, cầu còn không được. Khổng Tĩnh Thù tính cho tới hôm nay Diệp Nam sẽ xuất hiện tại chín thước ngõ hẻm, mục tiêu của nàng chính là Diệp Nam. Hiện tại Diệp Nam mời nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mấy người ném một đống cơ thể sống đi đến Thúy Hương lâu, không biết mấy vị khách quan muốn ăn chút gì. Vừa đi vào cửa hàng liền có tiểu nhị đến đây chào hỏi cho chúng ta đến căn phòng nhỏ, đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn mỗi dạng đều đến một đạo. Đúng vậy, khách quan ngài mời vào bên trong. Tiểu nhị nhìn xem Diệp Nam mấy người bọn hắn không thiếu tiền dáng vẻ lập tức vui vẻ ra mặt, càng thêm nhiệt tình chào mời mấy người tới trên lầu. Khổng Tĩnh Thù cùng Diệp Nam tiến vào, bao xương bọn hạ nhân tại bên ngoài dạp hầu hạ chỉ chốc lát quán rượu đồ ăn liền làm xong khách quan. Đây đều là chúng ta sư phó thức ăn cầm tay, theo thứ tự là hoàng muộn vây cá, hành đốt hải sâm hầm mép váy hấp cá thì dầu bạo xong giòn nổ chân lá gan trộn lẫn ngủ đông đầu trứng cá mực canh còn có. Chúng ta Thúy Hương lâu chính mình sản xuất Thúy Hương rượu nho, ngài mời chờ dùng. Ân, đi xuống đi, có việc bảo ngươi. Tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Khổng Tĩnh Thù lập tức bày tại trên ghế, không có hình tượng chút nào có thể nói Khổng tiểu thư hôm nay là cố ý tới gặp ta. Diệp Nam hỏi đương nhiên, không phải ta tới này làm gì? Phải biết ta hiện tại thật là tiểu thư khuê các. Khổng Tĩnh Thù nói rằng à, nhà ai tiểu thư khuê các một bàn tay có thể chụp chết ngựa. Diệp Nam nhỏ giọng bức bức nói rằng này, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Nam nhấc lên bầu rượu cho hai người các rót một chén rượu ai, đúng rồi, ngươi mấy tháng này trên chiến trường chơi vui sao? Ngươi cũng không biết, ta ở nhà hàng ngày không phải cầm kỳ thư họa chính là nữ công lễ nghi, một chút tự do đều không có, ra ngoài du vườn a còn phải đề phòng mấy cái này quan nhà tiểu thư tầm tầng lớp lớp bẩn tiểu thủ đoạn, mặc dù thủ đoạn của bọn hắn bất nhập lưu, nhưng là rất phiền ngươi biết không? Khổng Tinh Thủ trong nháy mắt mở ra máy hát đối với Diệp Nam nhà danh nói cũng là, những này 17-18 tuổi tiểu thư, ở kiếp trước có cao trung đều không có tốt nghiệp đâu, có thể có thủ đoạn gì, tại ngươi không đại tiểu thư trong mắt những thủ đoạn này sợ không phải tựa như con nít danh như thế ngây thơ. Diệp Nam cười hát hát nói mặc dù những thủ đoạn này bất nhập lưu, nhưng là rất đáng ghét, lại không thể giết chết các nàng ngươi còn muốn lộng chết các nàng. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó lao tổ ta thật là trong mắt vỏ không được hạt các chủ, nếu không phải cố kỵ đời này thân nhân, liền những người này việc đã làm, giết chết các nàng đều là nhẹ, hung ác đến trực tiếp cho các nàng nhà đổi một chút phong thủy, vải sát trận cái gì, toàn gia chỉnh chỉnh tề tề đi Diêm Vương điện đưa tin không tốt sao. Ngươi thật sự là Diệp Nam đều không còn gì để nói, bất quá hắn cũng biết, kiếp trước Khổng Tinh Thủ thật bản về đến căn bản không tính là cái gì người tốt, mặc dù không có lạm sát kẻ vô tội, nhưng là cũng không có nhân từ nương tay nguyên tắc bên trong Diệp Chân cái này hư hư thực thực kiểu giai cao thủ đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, không loại trừ là Khổng Tinh Thủ ra tay, phải biết có thể lặng yên không tiếng động giết chết một vị kiểu giai cao thủ không phải một chuyện dễ dàng mà Khổng Tinh Thủ trong tay nắm giữ phong thủy chi thuật liền có thể làm được, bất quá cần trả giá một chút mà thôi. Chương 31, đính hôn bên trên chương 31, đính hôn bên trên ngươi còn không có nói cho ta, chiến trường chơi vui sao? Chơi. Chiến trường hung hiểm, cũng không phải chơi địa phương. Diệp Nam trợn trắng mắt nói sau đó hai người hàn huyên một hồi Diệp Nam trên chiến trường kiến thức đúng rồi, lão nương ta hiện tại mỗi ngày thúc ta thành hôn, ngươi thấy thế nào? Ta ngồi nhìn. Diệp lao ta ngươi một chết. Khổng Tinh Thủ thẹn quá hóa giận đem luôn ném về Diệp Nam, Diệp Nam lách mình tránh thoát ngươi dạng này ai dám lấy. Diệp Nam trêu ghẹo nói lão tổ nếu không phải nhìn ngươi là đồng hương, mới mặc kệ ngươi, thật sự cho rằng ngoại trừ ngươi lão tổ không gả ra được. Nếu không phải ta cùng thời đại này nam nhân không có cộng đồng chủ đề, lão tổ cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Khổng Tinh Thủ khinh thường nói tốt ta, lão tổ bị vũ. Diệp Nam đầu hàng nói bất quá nói đi thì nói lại, chúng ta thái tử điện hạ thật là rất vừa ý ngươi đây, đây chính là thái tử à, các ngươi những này xuyên việt nữ nhân không phải đều lấy làm hoàng hậu làm nhiệm vụ của mình sao? Đi theo ta có thể không làm được hoàng hậu. Diệp Nam nói tiếp lão tổ cùng những cái kia dòng chi tục phấn cũng không đồng dạng, đời trước lão tổ đã đủ mệt mỏi, đời này lão tổ chính là cá ướp muối bạn cá, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, hơn nữa lão tổ ở trên thân thể ngươi nhìn thấy nói tồn tại, đi theo ngươi chỉ có chỗ tốt, tối thiểu nhất không thiếu tiền xài. Ngươi muốn nói như thế, vậy ta an tâm. Như vậy đi, sau đó ta sẽ tiến cung đi gặp phụ hoàng ta, để bọn hắn cho chúng ta tứ hôn, ngươi bên này cũng trở về cùng Lỗ thượng thư nói một tiếng, nhường hắn có chuẩn bị tâm lý tốt, thành giao. Yên tâm, về sau có lão tổ tại, người khác mơ tưởng tính toán tới ngươi. Hai người tại vui sướng bầu không khí bên trong đã ăn xong bữa cơm này, hơn nữa đặt thành hiệp nghị cơm nước xong xuôi về sau Khổng Tinh Thủ liền mang theo nha hoàn rời đi Diệp Nam kết xong sổ sách về sau, mang theo Xuân Hành, Hạ Tiền, Lưu Cường ba người tiếp tục dạo phố, thẳng đến cấm đi lại ban đêm trước một khắc mới trở lại Vương phủ bên trong Tôn Truyện Phúc sớm đã chờ đã lâu Tôn thị lang bộ quần áo này rất thích hợp. Diệp Nam thấy một lần Tôn Truyện Phúc liền treo gẹo nói Tôn Truyện Phúc một tháng trước đó coi là lúc đầu hộ bộ Hưu thị lang vông rừng cáo lao hồi hương, bị tiến cử là hộ bộ Hưu thị lang vương gia nói đùa, nếu không phải vương gia xuất lực, hạ quan không có khả năng ngồi lên Hưu thị lang vị trí. Hạ quan đa tạ vương gia, về sau hạ quan mặc cho vương gia thúc đẩy, dám không hiệu tự lực. Tôn Truyện Phúc đối với Diệp Nam làm một đại lễ đều là người một nhà, trong âm thầm không cần câu nệ, miễn lễ à. Diệp Nam không thèm để ý phất phất tay không biết Tôn đại nhân lần này tới cần làm chuyện gì. Hạ quan lần này tới là có hai chuyện, hiện thứ nhất chính là hộ bộ tìm mỏ sư tại Lô Châu phát hiện một lớn một nhỏ hai cái mỏ vàng, lớn khẳng định là muốn báo cáo triều đình, ta đem cái kia tiểu nhân che giấu đi, lần này tới chính là nhìn vương gia bên này có không có an bài. Lô Châu ưng miệng mỏ vàng, nguyên tắc bên trong chính là phát hiện cái này mỏ vàng, một năm vậy mà mở ra 10 triệu lượng hoàng kim, cái này cũng dẫn đến nguyên chủ giã tâm kịch liệt bành trướng, cuối cùng đi hướng diệt vong nhưng là hiện tại hắn căn bản không thiếu tiền, một cái chiêu thiên đấu giá hành một tháng cho hắn tiền kiếm được còn chưa hết 10 triệu lượng hoàng kim, không cần thiết vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ mạo hiểm không cần, toàn bộ báo cáo triều đình a, chuyển phúc, về sau chỉ cần liên quan đến kim tiền đều muốn giải quyết việc chung, hiện tại nhà ngươi vương gia không thiếu tiền, cũng không hy vọng các ngươi bởi vì tiền tài vấn đề đi phạm sai lầm. Cái thứ hai sự tình đâu? Cái thứ hai sự tình chính là Tây Lương Diệt Quốc dây dẫn nổ, ta bên này nhận được tin tức, Tây Lương Quốc lúc đầu sứ giả Đam Đại Thịnh đã từng hối lộ đại lý tự khanh vệ đạt 20 vạn lượng, cho nên vệ đạt mới cực lực thúc đẩy hòa thân. Diệp Nam trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này là ngự sử đại sống, ngươi không nên nói với ta. Hạ quan minh bạch. Sau đó hai người lại trò chuyện một chút không quan trọng sự tình Tôn Truyện Phúc thì rời đi vương phủ là muốn tìm chọn người mới trở lại được, không phải có việc liền thương lượng người đều không có. Diệp Nam nói thầm Diệp Nam xưa nay đều là hành động phái. Ngày thứ hai liền đem danh sách giao cho Tâm Phúc thị vệ, để bọn hắn xuất phát đi giúp hắn tìm kiếm nhân tài không đề cập tới cung trong, ngự thư phòng bệ hạ, ba điện hạ cầu kiến. Tao Mậu tiến đến thông truyền nói lao tam, nhường hắn vào đi. Tham kiến phụ hoàng. Nói đi tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Ngài nhìn ngài nói, không có việc gì ta liền không thể đến xem ta kính yêu phụ hoàng sao? Tiểu tử ngươi bệnh lên cái mông ta liền biết ngươi kéo cái gì phần, không có việc gì ngươi sẽ đến ta cái này ngự thư phòng. Phụ hoàng nhìn rõ mọi việc. Diệp Nam cười hắc hắc nói liền biết tiểu tử ngươi có việc, nói đi, chỉ cần không quá phận. Xem ở ngươi dâng lên diên thọ dược phân thượng, chấm không có không cho phép. Ngài nhìn nhi thần cũng trưởng thành, cái này à, nói đi, là nhà nào cô nương, lại bị tiểu tử ngươi coi trọng, trước mấy ngày ngươi mẫu phi còn cùng ta phàn nàn đâu, nói chấm đối hôn nhân đại sự của ngươi tuyệt không để bụng. Lỗ thượng thư đích nữ, Khổng Tinh Thủ à, lại là cái cô nương kia, tiểu tử ngươi rất tinh mắt đi, chấm sẽ chọn cái ngày lành đẹp trời hạ chỉ vì ngươi hai tứ hôn, trở về chờ xem. Diệp Chấn sửng sốt một chút lấy lại tinh thần cười nói Tạ phụ hoàng. Đi, không có việc gì liền lăn a, nhớ kỹ đi xem một chút ngươi mẫu phi tuân mệnh. Diệp Nam rời khỏi ngự thư phòng không đề cập tới bệ hạ, cái này khổng cô nương thủ đoạn không tầm thường a, toàn bộ kinh thành hầu như đều biết thái tử điện hạ cố ý nàng xem như chắc phi, hiện tại ba điện hạ lại đi cầu tứ hôn Diệp Nam sau khi đi Tảo Mậu nhỏ giọng đối Diệp Chấn nói rằng hừ, lão đại có điểm tâm gấp mặc dù Diệp Chấn chỉ nói được câu, nhưng là Tảo Mậu biết hoàng đế là đối thái tử bất mãn cũng là, hiện tại thái tử thế lực quá lớn, nếu như lại để cho hắn kéo lễ bộ thượng thư. Đi qua lời nói, trong triều cân bằng liền phải bị đánh vỡ, đến lúc đó cho dù là hoàng đế cũng xử lý không tốt đối với Diệp Chấn mà nói, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi không thể đoạt phải biết hiện tại Diệp Chấn mới 37 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, hơn nữa có võ một khi không có hoàng đế nào hơn 30 tuổi liền thoái vị làm thái thượng hoàng, Diệp Chấn đương nhiên cũng không muốn mở cái này khơi dòng mặc dù Diệp Phong là Diệp Chấn rất hài lòng thái tử, ngay tại lúc này truyền vị cho Diệp Phong hắn cũng có thể gánh vác hoàng đế chức trách, nhưng là Diệp Chấn cũng là có tư tâm phải biết một triều thiên tử một triều thần, nếu như bây giờ truyền vị cho thái tử lời nói, cái khác mấy con trai làm sao bây giờ? Khả năng chỉ có hắn tự mình biết Diệp Phong đứa con trai này cũng không phải hắn biểu hiện ra ôn tồn lễ độ đứa con trai này thực chất bên trong là có thiết huyết. 5 năm trước Diệp Phong trong quân đội lịch luyện, lừa giết man nhân 3 vạn người chính là cái này, nhi tử ra lệnh cuối cùng vì để tránh cho ngự sử vạch tội thái tử tàn nhẫn, tiết sách đem sai lầm định cho nên, tại cái khác mấy con trai trưởng thành trước đó hắn cũng sẽ không đem hoàng vị chuyển cho Diệp Phong. Chương 32, đính hôn hạ chương 32, đính hôn hạ mùng 8 tháng 10, nghi thời gian nghỉ kết hôn lễ bộ thượng thư phủ, trời còn chưa sáng thượng thư phủ hạ nhân liền bắt đầu đẩy nước quét nhà đình viện tất cả nhanh lên một chút, đem lộ diện đều thành quét sạch sẽ, còn có cửa sổ cùng cửa lại xoa một lần. Thúy Hồng, ngươi đi kiểm tra một chút tiểu thư một hồi muốn mặc quần áo, hôm nay tuyệt đối không nên phạm sai lầm, đều nghe thấy được sao? Thượng thư phủ quản gia sợ xây này sẽ bận bịu tối bụi. Hôm nay đối với lễ bộ thượng thư phủ mà nói là đại nhật tử, hôm nay hoàng đế sẽ hạ chỉ tứ hôn tề vương Diệp Nam cùng thượng thư phủ đích tiểu thư Khổng Tinh Tù, đối với chuyện này thượng thư phủ từ trên xuống dưới đều rất xem trọng, giờ tị hai khắc vẫn là Tào Mậu phụng thiên thừa vận hoàng đế, triệu nói chấm ưng thiên mệnh, thống ngự muôn vương, hữu nghị nhân luân, lấy lập gia đình quốc, hiện có tam hoàng tử nam ấm lương cung kiệm, tài đức gồm nhiều mặt, Khổng thị đích nữ tinh thủ thuộc thận tính thành, huệ chất lan tâm, hiển thuộc hào phóng, hai người tuổi tác thích hợp, tính tình hợp nhau, quả thật ông trời tác hợp cho, chấm tự mình làm khảo thí tuyển rất là khen ngợi, đặc biệt tứ hôn phối lấy do thiên ân, lấy thâm thiên giam chọn ngày lành tháng tốt, lễ bộ theo chế bị xử lý, phong quang thành lễ, cưới sau cầm sắc hòa minh, cần cù tiết kiệm, bên trên nhận tông miếu chi trọng, hạ an ủi châm tâm kỳ hạ, bố cáo thiên hạ, mặn làm nghe nóng. Khâm thử Khổng đại nhân, Khổng tiểu thư lĩnh chỉ tạ ơn a. Tào Mậu tuyên đọc xong thánh chỉ về sau đối Khổng Nho cùng Khổng Tĩnh Thủ nói rằng thần nữ, lĩnh chỉ tạ ơn. Thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Khổng Nho mang theo một nhà lão tiểu hành lễ tạ ơn Tào Mậu đem thánh chỉ đưa cho Khổng Nho về sau nói, Khổng đại nhân, nhà ta còn có việc liền không ở thêm, cáo tử. Tào đại bạn đã có sự tình, ta cũng không tốt lưu thêm, một chút nước trà xin vui lòng nhận. Khổng Nho theo tay áo trong túi xuất ra một chồng ngân phiếu đưa cho Tào Mậu, Khổng đại nhân khách khí, chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Tào Mậu cười tiếp nhận cái này ngân phiếu, đồng dạng Tào Mậu là sẽ không nhận, nhưng là lần này không giống, lần này tứ hôn song phương đều rất hài lòng, Tào Mậu tạm thời cho là lấy tặng thưởng, hơn nữa không thu cũng không tốt. Sau đó Tào Mậu lại đến Tề Vương phủ tuyên ý chỉ, chuyện này cứ như vậy định xuống dưới lời nói phân hai đầu, cùng Khổng phủ cùng Tề Vương phủ vui mừng hớn hở khác biệt, thái tử phủ hiện tại bầu không khí vô cùng ngột ngạt, cung nữ bọn thái giám dọa đến thở mạnh cũng không dám ba. Chén trà quẳng xuống đất thịt nát xương tan, lẽ nào lại như vậy, lão tam cũng dám xấu ta chuyện tốt. Diệp Phong lúc này diện mục vặn bẹo quát thái tử điện hạ bất giận. Thái tử muốn khách, cũng là thái tử Tâm Phúc Vương đằng nói rằng bất giận, ngươi nhường bản cung như thế nào bất giận, toàn bộ kinh thành người đều biết, Khổng Tinh Thủ là bản cung trong mâm đồ ăn, lão tam chẳng lẽ không biết, hắn biết, nhưng là hắn hay là đem bản cung đồ ăn ăn, thật là bản cung tốt đệ đệ a. Diệp Phong nổi giận nói tốt tốt tốt, lão tam đã muốn chơi, kia làm đại ca liền hảo hảo cùng hắn chơi bừa. Cho ngự sử đại người của chúng ta truyền lời cho ta chiếu chết bên trong tham gia hộ bộ thị lang Đường Hải. Điện hạ bất giận, chuyện này dễ tại bệ hạ nơi đó, nếu như bệ hạ không đồng ý căn bản liền sẽ không cùng hắn hai tứ hôn, đông cung trong khoảng thời gian này quyết trương quá nhanh, đã gây nên bệ hạ kiêng kỵ, chúng ta muốn thích hợp chậm lại, điện hạ hiện tại còn trẻ, chờ được. Vương Đằng khuyên hơn nữa điện hạ một khi đối Đường Hải động thủ, như vậy thì là tuyên bố cùng Tề Vương toàn bộ mặt khai chiến, mặc dù Tề Vương điện hạ thế lực xa xa so bất quá chúng ta, nhưng là nếu như bọn hắn toàn lực phản kháng chúng ta cũng không chịu nổi, phải biết còn có Thục Vương ở một bên nhìn chằm chằm. Vậy ngươi liền để bản cung nhìn như vậy lấy lao tam lớn mạnh thế lực của mình, hết đợt này đến đợt khác chi phong không thể giải. Điện hạ nếu quả như thật giận, trước tiên có thể ra tay kéo một chút Tề Vương đảng nhánh vụn vặt mạng đã sẽ không khiến cho bọn hắn cảnh giác, cũng coi như mở miệng ác khí. Vậy liền đem Lạc Châu lấy xuống, Lạc Châu thích sứ Lê Thiếu Thành là Đường Đào lão sư, trước tiên đem hắn lấy xuống, Trần Tư liền không phải đầu nhập vào đã tới sao, đem hắn vận hành đi qua thay thế Lê Thiếu Thành. Điện hạ suy nghĩ chu toàn, hạ quan cái này phải. Vương Đằng tán dương một câu Diệp Phong, hạ đi làm việc lao tam, ngươi muốn nhúng chàm hoàn bị, đại ca sẽ cho ngươi biết cái gì là si tâm vọng tưởng. Thục Vương phủ lão tam ạ mạ rỉnh gột rồi à, chắc đức chúng ta phải thái tử điện hạ, kinh thành đều biết thái tử điện hạ vẫn muốn cưới lô nhà tiểu thư tới lôi kéo Khổng Nho, lão tam trực tiếp tới rút tuổi dưới đáy nổi, xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Diệp Phi càng không ngừng vỗ tay cười to, lần này Tề Vương điện hạ đúng là cao hơn một bậc, Lý trưởng lão nói rằng đã lao tam đều xuất thủ, chúng ta đã không thể chỉ nhìn, đưa tin cho tông môn, chuẩn bị đệ tử có thể nhập thế, biên quân, phủ quân, ngự lâm quân những địa phương này ưu an bài trước, chúng ta lặng lẽ đưa đại ca một món lễ lớn. là điện hạ. Lúc này Sở Vương phủ, Diệp Thiên ngay tại nằm ngửa, một mình mỹ lệ chúng ta phải nhân vật chính Diệp Nam đang làm gì đó. Hắn đang cùng Phạm Phi thổi nhu bức Diệp Nam, ca muốn kết hôn. Phạm Phi, ta sát, loại người như ngươi cũng có thể tìm tới chân ái. Diệp Nam, chân ái? Ca cần sao? Ca là đi thận không đi tâm. Phạm Phi, ta Diệp ca V587 Diệp Nam, nhiều nước rồi. Diệp Nam, đúng rồi, ngươi lần trước nói ngươi cùng Phạm Nhàn muốn đi kinh đô. Thế nào? Phạm Phi, còn có thể thế nào? Phạm Nhàn đi trước một bước, gặp được hắn đuổi gà cô nương cái kia tiện à, ngươi cũng không biết, hiện tại chả không nhớ cơm không nghĩ, cười chết ta rồi, ai ta liền không nói cho hắn hắn đuổi gà cô nương chính là hắn thông gia đối tượng. Diệp Nam, tiểu tử ngươi đủ xấu, ta thích. Phạm Phi, ta cho lão đăng đảo cái hố to, còn có Lý Vân Duệ, bao quát ngân tệ thái tử, lần này nếu như thành, kia liền đem bọn hắn một khối chôn. Diệp Nam, cẩn thận lật thuyền trong mương, ba cái này không có một cái nào dễ đối phó, ba cái đều là lao âm so. Phạm Phi, yên tâm, chính là lật thuyền cũng tác động đến không đến ta, ta hiện đang đóng vai thật là một con thỏ trắng nhỏ, người vật vô hại, ai sẽ để ý một cái không có uy hiếp bé thỏ trắng đâu. Hơn nữa có Phạm Nhàn ở phía trước đỉnh lấy, ta chỉ cần hèn mọn phát dục liền tốt. Diệp Nam, lần trước đưa cho ngươi đan dược hiệu quả như thế nào? Phạm Phi, các gạc như bức, hiện tại ta đều bắt phẩm, nghĩ không ra cái này bức xạ hạt nhân trải rộng thế giới linh khí vậy mà cũng rất sung túc, ngươi cho phương pháp tu luyện cùng đan dược tại cái này cũng dùng rất tốt. Diệp Nam, dùng tốt là được, tuyệt đối đừng rát, ngươi biết vượt giới báo thù thật là phiền phức. Phạm Phi, yên tâm, chính là ngươi rát ca đều rát không được, ta nhưng là muốn làm phía sau màn ẩn giấu sâu nhất nam nhân. Chương 33, vị thứ tư hảo hữu. Chương 33, vị thứ tư hảo hữu. Diệp Nam cùng Phạm Phi khoác lác đánh cái giấm thật lâu, cuối cùng kết thúc nói chuyện phiếm. Diệp Nam nhớ kỹ hôm nay là hắn xứng đôi hảo hữu thời gian, hắn đều chờ mong rất lâu, đợi hắn mở ra hảo hữu của xem xét chỉ thấy ba cái danh tự lặng lặng nằm ở nơi đó, chạy chén trà trong bầu trời sao trời giấm. Đường đại chàng cái này không có một người bình thường. Diệp Nam bất lực nhả rãnh, hắn đều đã thành thói quen tính toán, nếm thử giấm đường đại chàng cái gì vị. Diệp Nam tiện tay một chút ta cắt. Vốn là yếu điểm tại giấm đường đại tràng danh tự phía trên ngón tay thật là đúng dịp không thể điểm vào trong bầu trời sao trời phía trên ngài thỉnh cầu tăng thêm trong bầu trời sao trời làm hảo hữu, hảo hữu xin đã gửi đi, chờ đợi bị tăng thêm hay, ta đi, hủy, căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, danh tự càng người bình thường càng khó tăng thêm. Đợi đại khái nửa canh giờ, Diệp Nam mắt đều chưa đối phương đã thông qua ngài hảo hữu xin, hiện tại các ngươi đã là bạn tốt, mời thỏa thích sướng chuyện bắn đi. Thông qua được. Diệp Nam ngạc nhiên nói rằng Diệp lão tam nhà ta, hello, hello, có đây không? Trong bầu trời sao trời, tại, vẫn rất cao lãnh. Diệp lão tam nhà ta, nhìn tư liệu cũng không phải cao lãnh kia một đống nhi a. Trong bầu trời sao trời, lại nhảy xong không có. Sớm biết không tăng thêm ngươi, nếu không chúng ta lẫn nhau xóa. Diệp lão tam nhà ta, đừng đừng đừng, ta sai rồi. Đúng lúc này nói chuyện phiếm cột bên trong xuất hiện một trương giống như cười mà không phải cười, vừa giận vừa vui khuôn mặt, có thể so sánh kiếp trước những minh tinh ca mỹ nữ xinh đẹp hơn thật đẹp. Diệp Nam lau nước miếng trên bầu trời sao trời, ngươi tên gì? Diệp lão tam nhà ta, Diệp Nam. Ngươi đây. Trên bầu trời sao trời, thẩm tinh thần, xem ra ngươi bên kia là cổ đại. Giá không? Lịch sử, vẫn là cao võ. Diệp Nam, cao võ khuynh hướng huyền huyễn. Thẩm tinh thần, ta bên này là khoa kỹ thế giới, đã xông ra bản tinh hệ. Diệp Nam, cao khoa kỹ thế giới à, ta cái này vẫn là thứ nhất thẩm tinh thần, các ngươi bên kia cụ thể cao võ cao tới vị trí nào? Diệp Nam, di sơn đảo hải, bạch nhật phi thăng. Thẩm tinh thần, có tu luyện công pháp sao? Diệp Nam, đương nhiên, không chỉ có tu luyện công pháp, ta còn sở hữu dị năng tinh hoạch, diên thọ dược thể, mô phỏng chân thật người máy. Thẩm tinh thần, tài nguyên cũng không tệ lắm, ta bên này có công nghệ cao vũ khí, hải đảo quy tắc vũ khí, thăng cấp điểm nghe thẩm tinh thần báo các loại vũ khí. Diệp Nam bị cả kinh trận mắt hốt mồm, so sánh cùng thẩm tinh thần thế giới, ưu thế của hắn không có chút nào chỗ nổi bật ngoại trừ dịch tối ưu hóa gen, nhưng là thứ này còn không phải hắn, là mạnh thần thần Diệp Nam. Các ngươi bên kia nếu là cao khoa kỹ thế giới, có thể hay không định chế vệ tinh loại hình đồ vật? Thẩm tinh thần, đương nhiên có thể, bất quá muốn trước dò xét các ngươi bên kia lực hút cùng tầng khí quyển độ cao, một hồi đưa ngươi một hoàn cảnh máy dò, chờ khám xét xong về sau ngươi đem số liệu cho ta là được, ta nhường người phía dưới cho ngươi tạo. Diệp Nam, tạ ơn, yên tâm, tiền nên trả một phần không thiếu. Diệp Nam cùng Thẩm Tinh Thần có hàn huyên riêng phần mình thế giới phong thổ, cuối cùng Diệp Nam không có tìm Thẩm Tinh Thần mua sắm công nghệ cao vũ khí, so sánh vũ khí hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Thiên Hoang Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu, cho nên hắn muốn phóng ra một quả vệ tinh đi lên xem một chút Thiên Hoang Đại Lục đến cùng là nguyên một khối, vẫn là một cái tinh cầu. Diệp Nam đang tự hỏi thế giới đại sự bên kia Chu Quốc cùng Trần Quốc sứ giả đang hướng phía Đại Võ kinh thành mà đến, nó mục đích không rõ. Chu Quốc cùng Trần Quốc thực lực cũng không so Đại Võ thấp nhiều ít, Tam Quốc lẫn nhau giáp giới, thời gian trước cũng riêng phần mình phát sinh qua chiến tranh các bị tổn thương, nhưng là 10 năm gần đây ở giữa Tam Quốc bình an vô sự, thêm nữa Chu Quốc cùng Võ Quốc lại thỉnh thoảng cần chống cự Đông Man xâm lấn, Tam Quốc cũng liền yên tĩnh. Nhưng là hiện tại Đại Võ xuất hiện diên thọ dược cùng tinh hoạch hai loại đồ vật xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ Tam Quốc ở giữa cân bằng, cứ kéo dài tình huống như thế, không bao lâu Đại Võ thực lực liền đem thật to siêu việt hai nước, cái này khiến hai nước hoàng đế ăn ngủ không yên, cho nên hai nước vừa thương lượng liền cùng lúc phái ra sứ giả tiến về Võ Quốc, nếu như Võ Quốc bằng lòng giao ra tinh hoạch cùng diên thọ dược kia còn miễn, nếu như không nguyện ý kia hai nước đành phải liên hợp xuất binh diệt Võ Quốc, cùng nó tại nước cấm nấu hết xanh bên trong chết đi, không bằng liều mạng một lần. Hai nước sứ giả tại hướng kinh thành đổi thời điểm, Diệp Chấn cũng trước tiên nhận được tin tức, lúc này đang triệu tập đại thần tại ngự thư phòng nghị sự cú gọ truyền về tin tức đều nhìn a. Nói một chút đi, có đối sách gì? Diệp Chấn hỏi khởi bẩm bệ hạ, lần này hai nước tới làm kẻ đến không thiện, bọn hắn rõ ràng là hướng về phía Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch tới. Dương Bình nói rằng phụ hoàng, Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch là nước ta vật tư chiến lược, tuyệt đối không thể giao cho hai nước, không phải ưu thế của chúng ta đem không còn sót lại chút gì, hơn nữa vì hai loại đồ vật an toàn, ta cho là nên thu làm quốc hữu, từ triều đình bảo tồn càng cho thỏa đáng hơn làm. Thái tử Diệp Phong nói rằng thái tử điện hạ lời nói rất là, hai nước sứ giả ít ngày nữa sắp đến kinh thành, nghe nói lần này trong sứ đoàn có mấy cái thành danh đã lâu cựu giai cao thủ, vì Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch an toàn hai loại đồ vật hẳn là thu về quốc khố bảo tồn tốt hơn. Hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hải cũng nói Diệp Chấn liếc mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Tiết Ái Khanh thấy thế nào? Diệp Chấn nhìn xem đại tướng quân Tiết Văn Kính hỏi bệ hạ, ta đại võ mặc dù binh cường mã tráng không sợ tuần trần nhị quốc, nhưng vừa mới kinh nghiệm Tây Lương chi chiến, các tướng sĩ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, Tây Lương thổ địa nhu cầu cấp bách tiêu hóa, trong ngắn hạn không thích hợp lần nữa khai chiến, cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là ổn định hai nước, mà không phải nhẹ khai chiến bưng. Tiết Văn Kính trầm tư một lát sau đáp khởi bẩm bệ hạ, chúng ta tại cái này cũng đàm luận không ra như thế về sau, đã đổ vật là Tề Vương điện hạ, không bằng triệu Tề Vương điện hạ tới, tuân hỏi một chút ý kiến của hắn. Hình bộ thượng thư Ma Học Lễ nói rằng Ma Ái Khanh nói có đạo lý, ta mộng, ngươi đi hiện tại đi Tề Vương phủ, triệu Nam Nhi tới, chúng ta ở trước mặt hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không đem hai loại đồ vật giao cho quốc khố đảm bảo. Là, bệ hạ. Tào Mậu tiếp vào Diệp Chấn khẩu dụ sau không dám chỉ hoãn, lập tức tiến về Tề Vương phủ vương ra, Tào Công Công cầu kiến, nói là có chỉ ý Diệp Nam ngay tại thư phòng suy nghĩ dùng như thế nào hắn hiện tại tài nguyên thu hoạch thiên hạ. Lúc này Hạ Thiển tiến đến bẩm báo nói Tào Mậu, hắn tới làm gì? Đi đi gặp một chút đi. Diệp Nam đến đại sảnh gặp được Tào Mậu, Tào Công Công thế nào có thời gian đến ta tòa miếu nhỏ này? Vương gia nói đùa, phụ bệ hạ khẩu dụ, triệu Tề Vương Diệp Nam hỏa tốc tiến cung, không được sai sót, khâm thử. Nhi thần lĩnh chỉ. Điện hạ hiện tại lên đường thôi, bệ hạ còn đang chờ đâu? Đi, đi thôi. Trên đường Tào Mậu cũng tiết lộ một chút tin tức à, hóa ra là hướng về phía dịch tối ưu hóa gen cùng tinh hạch tới, ta đang lo thế nào mở rộng nghiệp vụ đâu, cái này không vừa bạn sao, còn có lao đại đã bắt đầu ra tay đối phó ta, đã dạng này vậy ngươi làm lần đầu tiên, đừng trách ta làm 15. Chương 34, nhân tài trở về chương 34, nhân tài trở về. Làm Diệp Nam đi vào ngự thư phòng thời điểm, mấy vị trong triều đại lão còn đang chờ hắn nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ a, Dương Ái Khanh, ngươi cùng lao tam nói một chút tình huống. Thần tuân chỉ. Sau đó Dương Bình liền cùng Diệp Nam giới thiệu tình huống hiện tại, đại khái cùng Tào Mậu giảng như thế. Diệp Nam sau khi nghe xong không nói gì, liếc mắt nhìn một chút Diệp Phong tam đệ, Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch thuộc về ta đại võ vật tư chiến lược, tuyệt đối không thể lấy giao cho nước khác, trong tay ngươi không có cựu giai cao thủ, giao ra từ triều đình đảm bảo tốt nhất. Ta thái tử điện hạ ý tốt, đồ vật thần đệ tự sẽ đảm bảo thỏa đáng, cũng không nhọc đến thái tử điện hạ phí tâm. Tề Vương điện hạ, ngài mới vừa rồi là không phải không có nghe rõ. Lần này tới không chỉ có hai nước sứ thần, còn có chữ số không ít cựu giai cao thủ, nếu như những này xoắn suýt cao thủ muốn cưỡng đoạt Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch, chỉ sợ Tề Vương điện hạ rất khó chống đỡ được, ta nhìn còn là dựa theo thái tử điện hạ nói tới giao cho quốc khố đảm bảo tương đối thỏa đáng. Hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hải nói rằng Diệp Nam nghe vậy trợn trừng mắt, hai người này mục đích hắn dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Phong liền là muốn suy yếu Diệp Nam, mà Triệu Văn Hải thì là đỏ mắt Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch giá trị quốc khố là ai đang quản. Còn không phải hắn Triệu Văn Hải, thật làm cho hắn quản đây không phải là đem chuột bỏ vào trong thùng gạo sao? Hơn nữa đồ vật giao ra dễ dàng, còn muốn trở về kia là muôn vàn khó khăn. Diệp Nam khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một tia giọng niềm ai, chậm rãi mở miệng nói, thái tử điện hạ cùng Triệu thượng thư quan tâm như vậy bản vương trong tay vật tư, ngược lại để bản vương được sủng ái mà lo sợ. Bất quá chỉ thấy Diệp Nam ngừng nói, mỉm cười nói tiếp, nghe nói quốc khố tháng trước còn mất trộm 30 vạn vạn lượng bạc, vụ án đến nay chưa phá, nếu ngay cả bạc đều nhìn không được, cái này Diên Thọ Dược cùng Tinh Hạch. Ha ha. Hắn cố ý còn chưa nói hết, lại làm cho Triệu Văn Hải cái chán trong nháy mắt đổ mồ hôi, kêu bản án phía sau có thể không thể thiếu tay chân của hắn. Diệp Nam cũng không nhìn hắn, nói tiếp, nếu theo hai vị lời nói, cựu giai cao thủ liền có thể trắng trợn cướp đoạt vật tư, vậy bản vương thân vệ chẳng phải là chỉ là hư danh, phải biết ta môn khách bên trong cũng có cựu giai cao thủ. Diệp Nam vừa dứt lời, Diệp Phong trong nháy mắt ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem hắn vậy mà không biết rõ. Lão tam trong tay lại có cựu giai cao thủ, mặc dù Thiên Hoang đại lục phía trên cựu giai cao thủ không tính Phượng Mao Lân Giác, nhưng cũng không phải tùy ý liền có thể tìm tới. Mỗi cái cựu giai cao thủ không có nghĩa là một phương thế lực, cũng có thể nói như vậy, mỗi cái cựu giai cao thủ đều tự thành một phương thế lực tại đại võ. Thế gia sở dĩ xưng là thế gia, là bởi vì mỗi một nhà đều có ít nhất một tôn cựu giai cao thủ. Lưu Vân Tông vì cái gì xưng là đại võ thứ nhất tông môn, còn không phải là bởi vì tông chủ và đại trưởng lão toàn bộ đều là cựu giai cao thủ. Diệp Phong đối Diệp Nam ấn tượng còn dừng lại tại mấy tháng trước, Diệp Nam bên người cao thủ mạnh nhất, hoặc là nói đường gia cao thủ mạnh nhất gọi là Đồ Liệt, là đường gia từ nhỏ bồi dưỡng lên, cũng mới thất giai. Hiện tại Diệp Nam nói cho hắn biết bên cạnh hắn lại có cựu giai cao thủ, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, nhưng là lấy lại tinh thần cảm giác Diệp Nam không cần thiết nói lời bịa đặt, hơn nữa loại chuyện này bên trên cũng không cần thiết nói dối bên cạnh ngươi cái kia gọi Lưu Cường. Diệp Chấn hỏi Tào Mậu đã sớm đã nói với hắn, nói Tề Vương hộ vệ bên cạnh hư hư thực thực là cựu giai cao thủ, hắn tính một cái. Diệp Nam nói tính một cái, chẳng lẽ còn có? Diệp Phong giật mình, đương nhiên trong phòng đấu giá Lý Á cũng là. Diệp Nam lại lấy ra một trương bài các vị đại thần bao quát Diệp Chấn ở bên trong tất cả mọi người là giật mình. Tề Vương phủ bây giờ lại có hai vị cựu giai cao thủ. Diệp Nam không quan trọng nhún vai một cái nói, đều là phù vân, không cần để ý. Diệp Phong trong lòng ghen tị đều muốn phát điên, nghĩ hắn đường đường thái tử điện hạ, hiện ở bên cạnh đệ nhất cao thủ hay là hắn cứu Tiết Văn Kính, cũng mới bất quá bát giai hậu kỳ, lão ngũ mâu tộc nguyên bản có hai cái cửu giai hắn đều đủ lo lắng đề phòng, hiện tại lại tới lão tam, lúc này chê hắn trôi qua quá hài lòng sao? Lão thiên bất công a. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nghĩ đến lúc đầu lão tam mặc dù lưng tựa đường ra tài lực hùng hậu, nhưng là một không có binh quyền, hai không có cấp cao chiến lực, căn bản không đáng để lo, nhưng là hiện tại bỗng nhiên xuất hiện hai tôn cửu giai cao thủ nhường lão tam thực lực hoàn toàn lại vượt qua hắn phải biết một tôn cửu giai cao thủ có thể chống đỡ 10 vạn đại quân, cửu giai cao thủ muốn giết ngươi, trừ phi ngươi có cùng giai cao thủ ngăn cản, nếu không chính là có 10 vạn đại quân bảo hộ, cửu giai cao thủ giống nhau có biện pháp giết ngươi. Diệp Nam nói xong hắn có hai tôn cửu giai cao thủ về sau, các vị đại thần nhìn ánh mắt của hắn đều thanh tịnh không ít hơn nữa. Diên thọ dược cùng tinh hạch vốn chính là vật phẩm đấu giá, người trả giá cao được, chỉ cần bọn hắn đưa tiền để bọn hắn mua chính là, tài phú cuối cùng hướng chạy chúng ta đại võ không tốt sao? Tề Vương điện hạ, giống ngươi nói rằng này, chúng ta đạt được tài phú, nhưng là hai nước cũng tăng cường thực lực à, cuối cùng không làm theo là giúp địch nhân. Yên tâm, bản vương sẽ khống chế số lượng, lại nói bản vương chưa chính mình là đại võ hoàng tử. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt, tốt, đã chuyện này Tề Vương chính mình hiểu rõ chúng ta cũng không cần lại can thiệp quá nhiều, lại có 5 ngày hai nước sứ thần liền đem đến kinh thành, Hồng Lư tự làm tiếp đại chu đáo. Cần phải không thể rơi ta đại võ uy nghiêm. Diệp Chấn giải quyết dứt khoát, kết thúc lần này nghị sự hạ thần tuân chỉ. Làm Diệp Nam trở lại vương phủ thời điểm, mới vừa vào cửa quản gia liền chạm mặt tới vương gia, ngài phái đi ra tìm người thị vệ trở về. A, ở đâu? Nhanh dẫn bọn hắn tới gặp ta. Diệp Nam vui mừng, phải biết hắn cho danh sách đều là nguyên tắc bên trong trí thông minh bạn tiêm kia một nắm, chỉ cần tìm tới một cái, chính hắn cũng không cần lại lao tâm lao lực đều tại lệnh sảnh chờ lấy đâu. Đều tìm tới mấy cái. Diệp Nam cảm thấy thích hơn, xem ra không chỉ là một cái tới ba cái. Ha ha, tốt tốt tốt. Lần này ra ngoài tìm người thị vệ, mỗi người 1.000 lượng, về sau mỗi bổng lộc tháng lật gấp 3, ban thưởng ruộng 100 mẫu. Thuộc hạ dẫn bọn hắn đa tạ vương gia. Tính toán, cũng đừng mang bọn họ đi tới, ta đi qua, những này về sau thật là cục cưng quý giá của ta, ha ha ha. Diệp Nam thoải mái cười to trong sảnh, ra cắt ra, giả hòa, chương chính ba người ngay tại đứng ngồi không yên ra cắt ra vốn là Đông Sơn quận người sau bởi vì cha mất sớm, tìm nơi nương tựa Nam Sơn quận thúc phụ một nhà, tại thúc phụ bồi dưỡng phía dưới, ra cắt ra đạt được tốt nhất giáo dục. Gia Cắt Gia năm nay 18 tuổi cùng Diệp Nam tuổi tác tương tự, nhưng đã là ngực có khe danh lúc đầu Gia Cắt Gia là không nguyện ý đến kinh thành, cuối cùng đi tìm thị vệ của hắn một quyền đánh mất. Xỉu hắn, khi hắn tỉnh lại lúc sau đã rời đi quê quán vài trăm dặm, hơn nữa bất luận hắn khuyên như thế nào nói thị vệ, kia hàng chính là không để ý tới hắn, toàn bộ hành trình đều không có cùng hắn nói một câu, mặc hắn chí bao gần yêu cũng vô kế khả thi giả hòa là thị vệ tại ổ thổ phỉ bên trong cứu ra nếu như thị vệ chậm thêm đi 2 ngày, tiểu tử này liền lăn lộn thành lão đại trương chính bên này tương đối thuận lợi, thị vệ cáo chi lúc nào tới ý về sau, trương chính suy tính một đêm, sau đó thu xếp tốt vợ con, chính mình liền theo thị vệ tới hoan nên chư vị tiên sinh đi vào kinh thành. Diệp Nam không thấy một thân chức nghe âm thanh chương 35, bố cục chương 35, bố cục hoan nên chư vị tới tể vương phủ. Diệp Nam đi vào lịch sảnh, đối với ba người nói tốt, các ngươi tất cả đi xuống lĩnh thưởng a. Vừa rồi vương gia hạ lệnh, lần này ra đi mời người mỗi người thưởng ngân 1.000 lượng, về sau nguyện phục lật gấp 3, ban thưởng ruộng 100 mẫu. Tạ vương gia thưởng. Bọn thị vệ lập tức mặt mày hớn hở, thật tâm thật ý tạ ơn phải biết chính là tại kinh thành một bộ phương viên 10 trượng tiểu viện cũng sẽ không vượt qua 1.000 lượng, kinh thành giá hàng sát thực cao. Nhưng là 1.000 lượng cũng có thể nhường người một nhà ít nhất thư thư phục phục qua trên 10 năm, chớ nói chi là còn có 100 mẫu ruộng đồng, cái này mới là chủ yếu nhất, đại võ ruộng đồng chỉ cần ngươi không bán, quyền sở hữu là có thể nối roi tông đường, cũng không phải chỉ có quyền sử dụng. Hơn nữa đại võ luật còn quy định, trong ruộng mặc kệ là bên trong phát hiện quáng hiếm thấy dấu cũng tốt vàng bạc tài bảo cũng được, tất cả đồ vật đều thuộc về địa chủ tất cả, những người khác không lấy được đoạn. Diệp Nam đi đến chủ vị ngồi xuống chư vị tiên sinh, người phía dưới không hiểu chuyện, mời chư vị tới thời điểm thủ đoạn khả năng không quá hào quang, nhưng là bản vương thật sự là quá cần nhân tài phụ tá. Nhìn chư vị tiên sinh thông cảm bản vương cầu hiền như khát chi tâm. Vương gia quá khen, gia đình mới sơ trí cạn, ngu dốt chi tư, như vương gia dùng gia đình sợ làm trò hề cho thiên hạ. Gia Cắt Gia mở miệng nói ra hắn đoạn đường này biệt khuất không được, hiện tại rốt cục có thể nói thoải mái, đương nhiên sẽ không cho Diệp Nam sắc mặt tốt Gia Cắt tiên sinh nói đùa, Gia Cắt tài năng của tiên sinh hoa ta biết rất sâu, không cần nhiều lời. Diệp Nam cắt ngang Gia Cắt Gia lời nói phải biết con hàng này tại nguyên tắc bên trong có thể là hậu kỳ đại võ thể tướng, trung thần, hình tiên bạch ngọc trụ, giá biển tử kim lương, một người là đại võ chống lên 50 năm quốc vận. Diệp Nam có thể khiến cho hắn chạy. Vị này chắc hẳn chính là giả tiên sinh a, không biết giả tiên sinh có thể nguyện vì bản vương hiệu lực, nguyện vì vương gia quên mình phục vụ. So sánh ra các gia, giả hòa liền dứt khoát rất nhiều trương tiên sinh đâu. Lão phu có thể được vương gia coi trọng, hết sức vinh hạnh, nguyện vì vương gia hiệu lực. Trương Chính năm nay thật là 40 có năm, hắn lúc còn trẻ cũng là đầy ngập khát vọng, mong muốn học thành văn võ nghệ hàng cùng đế vương gia, nhưng là hiện thực lại hung hăng cho Trương Chính lên bài học, luôn thi không thứ, trong đó có Trương Chính vận khí không tốt, cũng có chính trị hắc ám nhân tố. Hiện tại có đại nhân vật mời hắn rời núi phụ tá, hắn đương nhiên là mang lòng cảm ơn đến đây, sẽ không học người khác khiêm nhượng nữa một phen, cơ hội chớp mắt là qua, có thể ở tuổi già có một cái cơ hội như vậy, hắn đương nhiên muốn tóm chặt lấy, phải biết Trương Chính năm nay cháu trai đều có, hắn cũng không còn trẻ nữa, hắn muốn tại chính mình trước khi chết cho tử tôn liệu ra một cái cẩm tú tương lai tốt, đã mấy vị tiên sinh như vậy sảng khoái, bản vương cũng không keo kiệt, quản gia trước trong phủ cho mấy vị tiên sinh an bài chỗ ở, mấy ngày nay nhìn xem kinh thành bên trong có hay không phòng ốc bán ra, cho ba vị tiên sinh mỗi người mua một bộ bất động sản, đừng cầm căn nhà nhỏ bé loại vật này chịu đựng, ít nhất phải 3 tiếng, còn có phụ hoàng tặng ngoại thành hoàng trang xuất ra 3000 mẫu đến, đưa cho ba vị tiên sinh, ba vị niên kỷ phụng tạm định vì 10 vạn lượng, nếu như mấy vị có vào triều làm quan ý nghĩ, bản vương cũng là ủng hộ. Diệp Nam mở miệng chính là đưa tiền đường, chủ đánh một cái không thiếu tiền, chính là đối với hắn có ý kiến ra cắt ra nghe được năm phụng 10 vạn lượng thời điểm cũng trợn mắt hốc mồm, hắn không phải là không muốn phản bác, thật sự là Tề Vương điện hạ cho nhiều lắm, phải biết, 10 vạn lượng, đây chính là 10 vạn lượng, tương đương với một cái tiểu gia tộc toàn bộ tài sản, cái này vẫn là bọn hắn ba cái mỗi người một năm đồng lộc, nói cách khác, nếu như hắn tại Diệp Nam, cái này là 10 năm. Như vậy hắn liền có thể tranh tới 100 vạn lượng, nếu là hắn có 100 vạn lượng như vậy hắn liền có thể thỏa thích gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy, không cần lại vì người một nhà sinh kế dầu gì, có thể an tâm về hưu, như thế ngẫm lại, mệt nhọc 10 năm, hạnh phúc cả đời cũng không phải là không thể được. Giả Hòa còn có Trương Chính xúc động cũng phi thường lớn, Giả Hòa xuất thân biên cảnh, tuổi nhỏ thời điểm biên cảnh còn không có hiện tại yên ổn, lâu dài cần thiết phải chú ý man nhân vượt biên cướp bóc, thường thường lang bạt kỳ hồ, theo hắn học văn về sau mới bắt đầu tốt đi một chút. Trương Chính xuất thân nông gia, trong nhà mười mấy miệng người, bên trên có lao đường, dưới có tử tôn, ấm no có thể, nhưng là cũng là miễn cưỡng, bây giờ nghe hàng năm có 10 vạn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu, có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ, hiện tại hắn chỉ có một câu muốn đối Diệp Nam nói, vương gia, trung thành. Mấy người bị dàn xếp lại về sau lại nghỉ tạm 2 ngày, cuối cùng 3 người thật sự là không tốt tại hoang phế thời gian liền chủ động tìm tới Diệp Nam yêu cầu an bài công tác sao không nhiều nghỉ 2 ngày. An lộc của vua, trung quân sự tỉnh, vương gia đã tìm chúng ta tới dĩ nhiên là có tác dụng đạt được chỗ của chúng ta, sớm ngày là vương gia hiệu lực mới xứng đáng ngài cho đồng lộc của chúng ta. Trương Chính nói rằng Trương tiên sinh nói đúng, vương gia mở ra như thế hậu đãi điều kiện, tính mạng của bọn ta thuộc về vương gia, lại ngủ lại đi chờ đợi tại lãng phí sinh mệnh. Giả Hòa cũng mở miệng nói ra ra cắt ra không nói gì, nhưng là trên mặt thần sắc lại tựa như cái gì thu nói tốt, đã dạng này vậy thì phiền toái mấy vị, gia cát huynh, đất phong bên kia có mấy cái gia tộc một mực không phục quản giáo, ta cần phải có người đi thuyết phục bọn hắn, đương nhiên đất phong bên trong tất cả lực lượng mặc cho ngươi điều động, hơn nữa về sau vương phủ lực lượng quân sự về ngươi quản, ta chỉ cần kết quả. Giả tiên sinh, vương phủ hiện tại thiếu khuyết đối đại võ cùng tình báo của ngoại giới, ta hy vọng ngươi chưa từng có tổ kiến một chi tình báo đội ngũ đi ra, vương phủ tiền tài mặc cho ngươi điều động, nhưng là người cần chính ngươi tìm. Trương tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi chính là quản tốt vương phủ tất cả sản nghiệp, hoàng trang, đất phong, thương hội, phòng đấu giá, những này sản nghiệp đều cần ngươi phụ trách, ta cần ngươi đem tất cả sản nghiệp đều làm hợp lại, đồng thời liệt kê ra một bộ tiến hành hữu hiệu phương pháp đi ra, dễ dàng cho quản lý. Ba người một hồi cảm động, vừa tới liền bị ủy thác trách nhiệm, kẻ sĩ chết vì chi kỷ an bài tốt mấy người chức trách về sau, Diệp Nam thở phào một cái, hiện tại cuối cùng có thể thở một ngụm, thì ra mặc dù cũng có những người khác hỗ trợ xử lý những này việc vặt vãnh, nhưng là rất mệt mỏi đều nói sẽ không mang đoàn đội người sẽ bị mệt đến chết, câu nói này hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ hiện tại hắn tìm đến ba cái này tính tổng hợp nhân tài, cuối cùng theo việc vặt vãnh vũ bùn. Bên trong rút thân tìm kiếm nhân tài bộ pháp xem ra không thể đình chỉ, đem những cái kia có danh tiếng nhân tài đều tụ tập tới bên cạnh mình là Diệp Nam tiếp xuống trọng điểm công tác, ngươi muốn nói có người không nguyện ý là chúng ta Tề Vương điện hạ công tác. Diệp Nam từ khi có hệ thống về sau liền tin tưởng vững chắc một chút, người đều là có bằng giá, người khác không nguyện ý là giá tiền của ngươi không có cho đúng chỗ, tài có thể thông thần, kiếp trước có câu nói không phải đã nói rồi sao, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ngươi không nguyện ý ta liền lấy tiền nện vào ngươi bằng lòng với tôi, nếu như bảng giá ra đến đỉnh điểm ngươi hay là không muốn, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, tin tưởng Diêm Vương sẽ khuyên ngươi. Ba người bắt đầu cưỡi ngựa nhậm chức, Tề Vương phủ chiếc thuyền lớn này cũng bắt đầu dương buồm xuất phát. Chương 36, nhị sứ vào kinh. Chương 36, nhị sứ vào kinh. Hai ngày sau, hai nước sứ đoàn chính thức đến kinh thành. Lúc này Chu Quốc sứ đoàn gian phòng bên trong, làm chủ địch Kiệt đang cùng Chu Quốc đệ nhất cao thủ Lý Phương trò chuyện. Lần này bệ hạ lệnh chúng ta cần phải mang diên thọ dược hoàn hồn đều, vô cùng thời điểm dùng thủ đoạn phi thường cũng là có thể, không biết Lý đại nhân người thấy thế nào? Bệ hạ nói không sai, từ khi Võ Quốc chuyển ra có diên thọ dược về sau, thiên hạ chấn động, hiện nay ai không muốn lấy được diên thọ dược kéo dài tuổi thọ. Vì chiêu cục ổn định, lần này chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem diên thọ dược mang về, chắc hẳn Võ Quốc sẽ không để cho chúng ta tùy tiện đạt được, chúng ta phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Muốn có được diên thọ dược ở đâu là chuyện dễ dàng, trả giá đắt là chuyện đương nhiên, ta lần này không có ý định còn sống hoàn hồn đều, địch đại nhân nếu như bạn nhất ta không thể quay về, Lý Mộ vợ con mong rằng địch đại nhân chiếu khán một hai. Yên tâm, nếu quả thật có lúc kia, địch nào đó tất nhiên tận tâm tận lực, bất quá chúng ta cũng không cần bi quan như vậy. Vậy hạ tại Chu Võ biên cảnh chữ hàng năm 10 vạn đại quân, nếu như Võ Quốc thật không nguyện ý giao ra diên thọ dược mà chúng ta cũng không có cách nào lấy đến, vậy hạ sẽ hạ lệnh 50 vạn đại quân tiến vào Võ Quốc, bức bách Võ Quốc thỏa hiệp. Trần Quốc sứ đoàn gian phòng cũng kém không nhiều đang nói chuyện những chuyện này, đơn giản là diên thọ dược cùng tinh hạch chủ đề, bất quá Trần Quốc lần này tới cựu giai cao thủ không phải một cái mà là hai cái. Trần Quốc sứ đoàn làm chủ gọi Lưu Văn Long, bên ngoài cựu giai cao thủ gọi Trần Kim Mặc là Trần Quốc hoàng thất nội tình một trong, nhưng là người khác không biết là Lưu Văn Long cũng là một tôn cựu giai cao thủ, hai người một sáng một tối, có thể thấy được lần này Trần Quốc muốn lấy được diên thọ dược có bao nhiêu quyết tâm. Sứ đoàn vào kinh ngày thứ ba, ngày này triều hội tiến hành đến hồi cuối, Hồng Lư tự khanh vệ đạt bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, tuần Trần nhị quốc sứ giả ngày hôm trước đã đến kinh thành, hơn nữa ở ngoài điện chờ, phải chăng triệu kiến? Truyền vào đi. Truyền, Chu Quốc, Trần Quốc hai quốc sứ giả yết kiến. Lưu Văn Long cùng Địch Kiệt hai người đi vào trong điện. Lưu Văn Long là cao gầy trung niên hán tử, toàn thân tràn ngập binh nghiệp khí tức, cái này cũng không kỳ quái. Lưu Văn Long trước tiên là Trần Quốc biên cảnh một cái tướng quân, sau chuyển chức quan Văn Địch Kiệt thì là một cái vóc người trung đẳng lại dáng người mượt mà mập mạp, bất quá Địch Kiệt mặc kệ là thấy người nào cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, ấn tượng đầu tiên để cho người ta sinh ra không được địch ý hai người hứng diệp. Trấn hành lễ hoàn tất về sau, Địch Kiệt trước tiên mở miệng nói, ngoại thần Địch Kiệt phụng nước ta hoàng đế chi mệnh, cung chúc hoàng đế bệ thánh thể an khang, quý quốc mưa thuận gió hòa. Lưu Văn Long cũng theo lễ vấn an hai vị sứ giả miễn lễ à, không biết hai vị đường xa mà đến cần làm chuyện gì. Diệp Trấn cố ý hỏi nghe nói quý quốc gần nhất xuất hiện một loại thần dược, có thể kéo dài tuổi thọ, nước ta thái tổ dần dần ra đi, ta bệ hạ không đành lòng cùng tiên tổ thiên nhân lưỡng cách, đặt mệnh ta đi sứ quý quốc xin thuốc, nhìn võ hoàng bệ hạ không tiếc ban thuốc. Ngoại thần cùng địch đại nhân mục đích nhất trí, ngoại thần lớn mật, dám ngấp nghé ta võ quốc thần dược, hẳn là làm ta võ quốc đao búa bất lợi ư? Ngự sử đại phu Kiều Dũng bước ra khỏi hàng nói không phải nước ta ngấp nghé, thật sự là nước ta lão tổ tính mệnh hấp hối, nhìn ngôi hoàng bệ hạ toàn ta tuần hoàng hiếu tử chi tâm. Địch đại nhân nói đúng, diên thọ dược sản lượng có hạn, ta võ quốc còn chưa đủ dùng, sao sẽ vì các ngươi cung cấp, ý nghị hao huyền. Lại có quan viên bước ra khỏi hàng nói ta Chu quốc nguyện ra giá cao mua sắm, nhìn bệ hạ ân chuẩn. Địch đại nhân nói đúng, diên thọ dược vật liệu thiếu, trong ngắn hạn sản xuất không được, thiếu khuyết vật liệu ta Chu quốc bằng lòng một khối tìm kiếm cung cấp. Địch đại nhân nói rất đúng, đã hai nước thành ý tràn đầy, như vậy nếu như ta võ quốc lại không bán ra, như vậy thì lộ ra nước ta cách cục không đủ, như vậy đi hai vị trở về Hồng Lư tự chờ mấy ngày, chúng ta nhường đan dược sư nhóm sửa sang một chút thiếu khuyết vật liệu, hai nước lúc nào thời điểm đem vật liệu đưa tới, liền chừng nào thì bắt đầu luyện chế. Đương nhiên lần này cũng không để các ngươi đi không được gì, các ngươi thời gian nào về nước, diên thọ dược sẽ để các ngươi mang về một phần, lấy đó ta đại võ thành ý. Đa tạ võ hoàng bệ hạ. Hai người đồng thời mở miệng nói, chờ hai người rời khỏi ngoài điện về sau, ngự sử đại phu Kiều Dũng nói, khởi bẩm bệ hạ, thật muốn cho bọn họ diên thọ dược sao? Đương nhiên, quân vô hy ngôn, bệ hạ há có thể nói không giữ lời. Thừa tướng Dương Bình nói, bất quá muốn cầm tới diên thọ dược cũng không phải dễ dàng như vậy, hai nước muốn mang đi diên thọ dược không trả giá một chút thật coi ta nhóm đại võ cả triều văn võ là ăn chay sao? Đúng, coi như sẽ không để cho bọn hắn thương cân độ cốt, cũng phải để bọn hắn thịt đau. Để bọn hắn biết, ngấp nghé nước khác bảo vật là phải trả giá thật lớn. Đám người mồm năm miệng 10 nói rằng tốt, không có việc gì tan triều à, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Diệp Trấn nghe mồm năm miệng 10 ầm ĩ phất tay cắt ngang trong triều sự vụ tự nhiên là cùng hiện tại Diệp Nam không có quan hệ gì. Hắn hiện tại đang hưởng thụ đời người, từ khi hắn đem sự vụ ném cho Trương Chính ba người về sau liền mở ra hắn bày nát người, nhân phẩm thấp, sinh hắn hiện tại ngoại trừ mỗi 7 ngày đi nhà kho bù một hạ hàng bên ngoài, liền không có chuyện gì cần hắn ra tay được. Mới 3 ngày, Giả Hòa bên kia liền đã phát triển 50 người đoàn đội, ra cắt ra cũng đã tới đất phong, đưa tin trở về tin tức xưng, gần đây hắn liền định động thủ, nhất định sẽ làm cho vương gia đất phong thuần một sắc. Về sau đất phong chỉ huy có thể vương điện hạ một thanh niên trong 3 người, Trương Chính lượng công việc là nhiều nhất hơn nữa nhất tạm. Hắn mấy ngày nay còn tại hiểu rõ từng cái sản nghiệp, bất quá xem như đại võ 600 năm bên trong xuất sắc nhất hộ bộ thượng thư, tin tưởng hắn không được bao lâu liền có thể chỉnh hợp hoàn tất nguyên tắc bên trong. Nếu như nói ra cắt ra thực đại võ kình thiên bạch ngọc trụ lời nói, kia Trương Chính chính là dưới cây cột mặt nền tảng, nếu như nền tảng không chặt chẽ như vậy, cây cột coi như lập nên cũng biết sụp đổ. Trương Chính tại làm hộ bộ thượng thư trong lúc đó, triều đình liền không có thiếu tiền, hắn chính là đỉnh cấp hậu cần nhân tài. Ngay tại hắn bảy nát thời điểm, một mực tại giả chết hệ thống vậy mà sát chết vùng dậy. Chương 37 tài thần giải thi đấu. Chương 37 tài thần giải thi đấu đốt thứ 101 giới tài thần đại tái hoàn toàn mới khai mạc, chờ mong ngươi đến lần này giải thi đấu khai thác toàn viên tham dự hình thức, tuyển thủ tự động báo danh, cưỡng chế tham gia, hệ thống đem tính toán mỗi cái tuyển thủ hiện hữu tài sản, lấy một năm trong vòng, một năm sau tài sản gấp bội, người nhiều nhất chiến thắng căn cứ tài sản xếp hạng, hạng nhất, thiên đạo vũ khí một cái hạng 2, tiên thiên trí bảo một cái hạng 3, cực phẩm tiên thiên linh bảo một cái thứ 4 hạng 10, cực phẩm linh căn một gốc thứ 11 người thứ 50, trung phẩm tiên thiên linh bảo thứ 51 hạng 100. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo thứ 101 tên thứ 1000 tên, ngẫu nhiên tiên khí một cái, tất cả báo danh dự thi nhân viên, thi đấu sự tình kết thúc về sau, ban thưởng một cái tham dự thưởng tất cả dự thi, trong lúc đó tuyển thủ dự thi đoạt được tài sản về riêng phần mình tất cả, tưởng tình thỉnh xem nhìn tuyển thủ dự thi quy tắc chi tiết hệ. Thống, ngươi sống, ta không chết. Không nói những này, cái này tài thần đại tái là chuyện gì xảy ra? Tài thần đại tái là mỗi ngàn năm nâng làm một lần, hiện tại đến thời gian tự nhiên một lần nữa cử hành. Cái này không công bằng à, có người tiền tài thiếu, tài sản rất dễ dàng gấp bội, nhưng là có người tài sản nhiều, đừng nói gấp bội, có thể bảo chứng tài sản không rút lại liền rất không dễ dàng. Sự lo lắng của ngươi dự thi quy tắc chi tiết bên trong đều có, tuyển thủ dự thi sẽ căn cứ tài sản nhiều ít chia làm khác biệt khu, tài sản tương đối sẽ bị phân đến một cái khu tiến hành đấu vòng loại, tấn cấp về sau là đấu vòng loại về sau là xếp hạng thi đấu, cuối cùng mới là 10 hạng đầu trận chung kết. Phiền toái như vậy, đồng dạng mỗi một giới 10 hạng đầu cuối cùng tới sẽ trở thành chư thiên đại lao cấp bậc nhân vật, phiền toái một chút tốt, ta người này không sợ nhất phiền toái. Hơn nữa chỉ cần đi vào 1000 vị trí đầu tiên liền có một cái tiên khí. Đối với ngươi bây giờ mà nói, tiên khí có thể để ngươi trên thế giới này không sợ hai. Ngươi muốn như vậy nói, ta coi như không đây lại, yên tâm, khẳng định cho ngươi đến thứ tự tốt trở về. Đúng rồi, tranh tài trong lúc đó, như ngươi loại này là hệ thống cung cấp qua phần mềm hoặc người, chia đem tạm dừng cấp cho, thẳng đến thi đấu sự tình kết thúc hoặc tạo, cái này không ức hiếp người thành thật sao? Là cam đoan tranh tài công bằng công chính. Đi, ca nhận, thời gian nào bắt đầu thi đấu? Theo ngươi thời gian là 7 ngày sau. Biết, ngươi quỷ ăn a. Đốt. Ngươi hệ thống không muốn để ý đến ngươi, cũng hướng ngươi ném đi một đống tối cấp chó. Còn được ngươi, ngươi nếu có gan thì đừng đi, nhìn ta có đi hay không chủ hệ thống nơi đó khiếu nại ngươi liền xong rồi. Cùng hệ thống lý luận xong sau, Diệp Nam liên hệ Thẩm Tinh Thần Diệp Nam, mỹ nữ, ta định chế vệ tinh xong chưa từ lần trước Diệp Nam liên lạc qua Thẩm Tinh Thần về sau, không lâu Thẩm Tinh Thần liền đưa cho hắn mấy cái tham chắc khí, trước mấy ngày dò xét xong số liệu về sau, Diệp Nam liền đem tham chắc khí trả trở về, về sau hai người liền không có sẽ liên lạc lại qua, cái này đều qua đã mấy ngày, cũng không có một chút tin tức. Diệp Nam không nhịn được hỏi một chút Thẩm Tinh Thần, các người bên kia tầng khí quyển cao không cách nào tưởng tượng, cho nên muốn đem vệ tinh chế tạo ra, tất cả tham số đều muốn nâng cao, ta nhường người phía dưới đã tại tăng giờ làm việc Diệp Nam, ta cần dùng gấp, tận lực nhanh lên. Thẩm Tinh Thần, đừng thúc, thật rất phiền. Diệp Nam, ta thêm tiền Thẩm Tinh Thần, thêm tiền thế nào, rõ rệt ngươi có tiền. Diệp Nam, 1 tỷ, trước đưa tiền Thẩm Tinh Thần, tốt lão bản, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói thanh âm lớn một chút, ngài yên tâm, trong vòng 3 ngày bao giải quyết. 3 ngày sau Diệp Nam, cái đồ chơi này trực tiếp ấn vào phóng ra là được rồi. Thẩm Tinh Thần, đúng, hiện tại chúng ta bên này phóng ra vệ tinh đều là xóa qua thức một khóa hoàn thành Thẩm Tinh Thần, hơn nữa vệ tinh trọng lượng nhỏ, một tiễn trăm tinh, trăm tỷ cây số bên trong tất cả sông núi hình dạng mặt đất từ đây trong mắt người không chỗ che thân. Diệp Nam, ok, ta tin ngươi. Thẩm Tinh Thần, hoan nghênh lão bản lần sau quang lâm. Diệp Nam nhìn trước mắt 10 cái dương, hắn mở ra bên trong một cái, chỉ thấy bên trong là một cái cùng loại với phát xạ tháp như thế đồ vật, chỉ có cao đến một thước, tựa như là kiếp trước nhi đồng đồ chơi như thế, sau đó hắn đem tất cả cái dương toàn bộ mở ra, bên trong kiếm ra hoàn chỉnh một bộ phóng ra hệ thống, còn có một bộ hình chiếu 3D, bộ này vệ tinh không chỉ dùng cho dò xét địa hình địa vật, Diệp Nam còn nhường Thẩm Tinh Thần gia nhập thông tin công năng, bất quá thiết bị truyền. Thông tin mặt khác trả tiền Diệp Nam hiện tại cũng không quan tâm những này, tiền trinh hắn tại Vương phủ hậu viện lắp ráp tốt phóng ra hệ thống cùng hình chiếu 3D về sau, lập tức nhấn xuống cái nút bán, chỉ thấy thu nhỏ hỏa tiễn nguyên liệu lên không, kiểm chắc biểu hiện trên màn ảnh hỏa tiễn lên cao độ cao 10 km, 500m, 10m, 300.000m, 1 triệu m. Thẳng đến 12 ước cây số chỗ độ cao không tăng lên nữa, Diệp Nam trong lòng một câu thô tục khác bộ ngực hắn đau, hắn yên lặng về đi vào trong phòng, bên trong hình chiếu 3D đã mở ra, theo hình chiếu 3D bên trong hắn thấy được thế giới này một góc, hắn tại hình chiếu 3D bên trong thấy được vô biên bát ngát biển cả, cũng nhìn thấy rộng lớn thảo nguyên, còn có liên miên chập trùng không có điểm cuối cùng xuyên thẳng chân trời đại sơn, còn có trong đại lục ở giữa bốn lượn quanh có sông lớn dường như hướng chạy thời gian cuối cùng trăm khỏa vệ tinh, có khả năng dò xét phạm vi vượt qua 100 tỷ cây số, nhưng là vẫn không có đem thế giới này dò xét tra rõ ràng, chỉ là thấy được thế giới một góc, có thể thấy được thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Đại võ tại thiên hoang đại lục bên trong tựa như một hạt cát như thế nhỏ bé, chắc hẳn cựu giai cao thủ trong thế giới này hẳn là cũng không tính là gì à. Diệp Nam không khỏi cảm thán nói tính toán, không suy nghĩ nhiều như vậy. Người tới, đi đem Giả Hòa gọi tới, liền nói bản vương có đồ tốt cho hắn. Rất nhanh, Giả Hòa liền đi tới trong phòng, khi hắn trông thấy hình chiếu 3D về sau, hắn còn cho là mình mơ hồ, lại sau đó liền hô to vương gia pháp lực vô biên. Diệp Nam giải thích cho hắn một lần cái gì là công nghệ cao, lại dạy hắn một lần phương pháp sử dụng về sau, liền để hắn đem bộ này giám sát thiết bị đóng gói mang đi, đồng thời mang đi còn có Thẩm Tinh Thần đưa tặng 50 bộ thiết bị truyền thông tin, những này thiết bị truyền thông tin rất nhỏ, căn bản không chiếm địa phương. Giả Hòa mang theo bộ này thiết bị rời đi về sau liền đi tới hắn xây dựng trong tình báo, trong tình báo của hắn lòng đang kinh thành chi bên trong một cái rất không đáng chú ý trong tiểu viện, nhưng là bộ này tiểu viện chỉ là bên trong một cái nhập khẩu, chân chính trong tình báo dưới đất hắn muốn dẫn lấy bộ này hệ thống đến biểu hiện ra vương gia thần tích, mặc dù vương gia trên người thần tích đã vô số kể, liền giống với tại cái này dưới đất mấy trăm mét địa phương mở ra phương viên ngàn mét không gian như thế, mặc dù dưới đất nhưng là tuyệt không hắc ám, vương gia cung cấp đèn điện chiếu sáng không gian dưới đất mỗi một tấc đất. Hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Chương 38, Thiết Nhạc gặp rắc rối. Chương 38, Thiết Nhạc gặp rắc rối. Giả Hòa đem hình chiếu hệ thống mở ra, 1000 nước phạm vi bên trong sông núi hình dạng mặt đất đập vào mắt trước, nếu như cần kỹ càng dò xét còn có thể cục bộ phóng đại, thật sự là một chuyện thần khí. Giả Hòa không khỏi cảm thán nói đúng rồi, còn có thiên lý truyền âm chi thuật cũng là mơ hồ huyền, tài năng như thần. Giả Hòa lại cảm thán vài câu, lấy lại tinh thần, thiên lý truyền âm không chỉ đối với tình báo truyền lại mà nói có lợi ích cực kỳ lớn, đối với trên quân sự tác dụng càng là không có thể thay thế, có thứ này, các tướng lĩnh có thể tùy ý hợp thời điều chỉnh chiến thuật. Bên này Diệp Nam còn không có theo thành công phóng ra vệ tinh trong vui sướng lấy lại tinh thần, bên kia sứ đoàn lại ra yêu thiêu thân người chết chết vẫn là Trần Quốc sứ đoàn phó sứ, Trần Quốc thừa tướng Ngụy Trung tiểu nhi tử Ngụy Tường, tiểu tử này là cha của hắn cố ý an bài tiến sứ đoàn đến Mạc Vàng, treo vẫn là phó sứ chức vị, nhưng là tiểu tử này đi vào Đại Võ kinh thành vẫn chưa tới 3 ngày, liền không chịu nổi tịch mịch, chạy tới kinh thành nổi danh thanh lâu sướng xuân trong nội viện. Tâm hoan tác nhạc, vung tiền như rác, hơn nữa còn chỉ dẫn theo một cái ngũ giai hộ vệ, kết quả đụng phải thương thế bởi bạn, đi ra mượn rượu tiêu sầu. Tiết Nhạc trông thấy vung tiền như rác Ngụy Tường, xem như đại tướng quân con trai độc nhất, hoàng hậu chất tử, thái tử biểu đệ Tiết công tử, có thể nuông chiều hắn. Hai người liền bạo phát xung đột rõ ràng, nhưng là trải qua lần trước sau khi bị thương, Tiết công tử bảo an rõ ràng để không chỉ một cấp bậc mà thôi, bên người đi theo một cái Tiết gia thất giai hộ vệ, mặc dù Tiết Nhạc ngũ giai hậu kỳ mặc dù rất nước, nhưng là đánh Ngụy Tường cái này tay chói gà không chặt tam giai vẫn là tay cầm đem bóp, ba quyền, một quyền không nhiều, một quyền không ít, chính là vừa mà tốt. Tiết công tử đưa Ngụy Tường đi thiên đường đánh chết Ngụy Tường về sau, Tiết Nhạc sai người đem thi thể người ra ngoài cửa, tiếp tục thỏa thích hưởng lạc. Hắn còn không có ý thức được chính mình gặp rắc rối, thẳng đến Ngụy Tường thị vệ bỏ lại Hồng Lư tự báo tin, Lưu Văn Long mới biết được Ngụy Tường vậy mà bỏ mình. Phải biết Ngụy Tường xem như thừa tướng Ngụy Trung tiểu nhi tử, cũng là được sủng ái nhất nhi tử, Ngụy Trung đối đứa con trai này là đến cỡ nào sủng ái, bằng không thì cũng sẽ không bước lên bị người công kích phong hiểm đem hắn an bài tiến sứ đoàn mạ vàng như là. Hiện tại Ngụy Tường vậy mà chết, có thể nghĩ Ngụy Trung sẽ điên cuồng tới loại tình trạng nào, xem như sứ đoàn làm chủ, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lưu Văn Long mười phần phẫn nộ, khiến Trần Kim Mặc bắt Tiết Nhạc trở về. Tiết Nhạc bị bắt trở lại trước tiên liền bị Trần Kim Mặc đánh gãy tứ chi. Tiết ra bên này nghe nói nhi tử bị bắt Tiết Văn Kính, trước tiên xuất lĩnh thành vệ quân, bao vây Hồng Lư tự nói cho Lưu Văn Long, nếu như hắn dám đả thương con ta một cọng tóc gáy, ta nhường hắn Trần Quốc sứ đoàn đi không ra kinh thành. Biết bị vây, Lưu Văn Long không có chút nào bối rối, chậm rãi đi ra cửa bên ngoài trông thấy Tiết Văn Kính về sau chắp tay nói rằng: Tiết đại tướng quân, con trai của ngươi Tiết Nhạc giết ta sứ đoàn phó sứ, ta cần một lời giải thích giải thích. Ngươi trước thả con ta, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, còn ta dù cho giết người cũng về ta đại võ quản, không tới phiên các ngươi ra tay bắt, hiện tại lập tức thả người. Ha ha ha, tốt tốt tốt, đại võ là lấn ta Trần Quốc không người sao? Giết ta sứ đoàn phó sứ, còn hùng hổ dọa người, coi là thật ta không dám giết hắn. Lão Mặc, động thủ. Chỉ thấy Trần Kim Mặc một cái tay xách theo Tiết Nhạc, một cái tay cầm chiến đao đi ra cửa bên ngoài. Nghe thấy Lưu Văn Long lời nói, Trần Kim Mặc vung đao chém liền hạ Tiết Nhạc một cánh tay. Ngươi dám? Tiết Văn Kính nghe răng muốn nước. Ha ha, ta không dám. Tiết Văn Kính, ngươi còn không biết ta sứ đoàn phó sứ là ai à? Hắn là triều ta thừa tướng Âu Tử, hiện tại hắn chết, ta trở về không có cách nào bằng giao, cho nên chỉ có thể để ngươi nhi cho cùng. Không không không, Lưu đại nhân bất giận, thủ hạ Lưu Tỉnh, ta bằng lòng bồi thường, chỉ cần ngươi giữ lại con ta một mạng. Tiết Văn Kính xem xét Lưu Văn Long muốn bao nổi mất lý trí, vội vàng nói đúng, các ngươi không phải muốn diên thọ dược sao? Ta bồi các ngươi diên thọ dược. Tốt, ta muốn 10 phần. 10 phần. Nhi tử ta từ bỏ, các ngươi giết hắn a, nhiều nhất 1 phần. 7 phần. 2 phần, 5 phần, 3 phần thành giao. Ngươi đi trước cầm diên thọ dược, Tiết công tử trước hết từ chúng ta chiếu cố, diên thọ dược thời gian nào lấy ra, ngươi thời gian nào tiếp Tiết công tử về nhà. Tiết Văn Kính hỏa tốc tiến cung khẩn cấp cầu kiến Diệp Chấn giải thích tiền căn hậu quả, về sau cầu bệ hạ mau cứu Nhạc Nhi. Văn Kính, Nhạc Nhi tại kinh thành vô pháp vô thiên đã quen, sau lần này phải thật tốt quản quản, đây cũng là một lần cuối cùng, không có có lần sau. Đa tạ bệ hạ. Tiết Văn Kính biết sau lần này hắn cùng Diệp Chấn quan hệ cá nhân chi tình từ hôm nay trở đi nhất đao lưỡng đoạn, lúc còn trẻ nhiều lần cứu giá chi công xóa bỏ, từ đó về sau giữa bọn hắn không có quan hệ cá nhân, chỉ có quân thần, bao quát bọn hắn thân thích chi tình, cũng biết bị suy yếu 3 phần, nhưng là muốn cứu Tiết Nhạc không trả giá đắt là không thể nào. Hắn biết Diệp Nam trong tay cũng có diên thọ dược, hơn nữa Diệp Chấn trong tay diên thọ dược cũng là Diệp Nam cho, nhưng là hắn vì cái gì không đi cầu Diệp Nam mà tìm đến Diệp Chấn đâu? Bởi vì hắn biết Diệp Nam không có khả năng cho hắn, Diệp Nam cùng hắn Tiết gia vốn chính là kẻ thù chính trị quan hệ, Tiết Nhạc còn mấy lần khiêu khích Diệp Nam, Diệp Nam hận không thể bọn hắn Tiết gia diệt môn, làm sao lại cứu Tiết Nhạc, cho nên hắn mới trước tiên tìm đến Diệp Chấn. Về phần nói vì cái gì không đi phòng đấu giá mua, phòng đấu giá đến bây giờ mới đấu giá qua 2 phần diên thọ dược, đều bị cái khác thế gia lấy giá trên trời vô xuống. Hơn nữa phòng đấu giá mỗi 3 tháng mới có thể đấu giá một lần diên thọ dược, hiện tại dù cho đi qua cũng mua không được, cho nên chỉ có thể đi cầu Diệp Chấn. Dù cho tiêu hao hết hắn cùng Diệp Chấn hữu nghị, về phần tại sao không mời Diệp Chấn phái cựu giai cao thủ đem Tiết Nhạc cướp về, phải biết nếu như hai cái cựu giai cao thủ tại kinh thành bên trong động thủ, như vậy đại võ kinh thành đoán chừng muốn bị san thành bình địa, được không bù mất không nói, Diệp Chấn cũng sẽ không đồng ý. Tiết Văn Kính theo Tào Mậu trong tay tiếp nhận 3 phần diên thọ dược, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng chạy tới Hồng Lư tự đổi về Tiết Nhạc. Tiết Nhạc bị tiếp về Tiết phủ, không đề cập tới Diệp Nam biết sau chuyện này, đều vui tìm không ra bắc, đối thủ không may hắn đương nhiên vui vẻ hơn. Lại qua vài ngày nữa, Diệp Chấn đem cần diên thọ dược vật liệu giao cho hai nước sứ giả, lại mỗi cái sứ đoàn lại đưa một phần diên thọ dược, dĩ nhiên không phải miễn phí, ngoại trừ Trần Quốc cần thanh toán chiến mã 1 vạn đất, Chu Quốc cũng nỗ lực áo giáp 1 vạn bộ, bên ngoài mỗi quốc còn thanh toán xong tiền tài 10 triệu lượng. Diệp Nam bên này cũng đang chuẩn bị tài thần đại tái công việc. Chương 39, 1000 nhỏ mục tiêu. Chương 39, 1000 nhỏ mục tiêu. Tài thần đại tái tại Diệp Nam trong chờ mong rốt cục kéo ra màn che túc chủ. Diệp Nam chủng tộc, nhân tộc, tuổi tác 19 tuổi, cảnh giới cửu giai, thiên hoang đại lục, tài phú 100 ức bạch ngân. Đây chính là Diệp Nam tại thần đại tái ban đầu tấm mặt. Tại trong vòng 1 năm, Diệp Nam tích lũy tài phú càng nhiều, lật đến bội số càng cao, lấy được thứ tự liền càng cao, mà đạt được ban thưởng liền càng phong phú. Tranh tài chia làm 4 cái giai đoạn: đấu vòng loại, đấu vòng loại xếp hạng, thi đấu trận chung kết. Mỗi cái giai đoạn 3 tháng đấu vòng loại tiêu chuẩn là tài sản lật 10 lần, không có đạt tới yêu cầu trực tiếp đào thải. Đấu vòng loại là tất cả dự thi nhân viên chia 10 tổ, mỗi tổ lấy 100 người đứng đầu, những người khác đào thải. Xếp hạng thi đấu làm theo là điểm 10 tổ, mỗi tổ chỉ lấy hạng nhất, những người khác gan thành tích xếp hạng trận chung kết là mỗi tổ hạng nhất, tổng cộng 10 người, tiến hành cuối cùng 3 tháng tranh tài, cuối cùng quyết ra xếp hạng, chờ tất cả mọi người xếp hạng ra lò, ban thưởng thống nhất cấp cho ngoại tạo, 3 tháng lật 10 lần. Xác định không có lầm. Xem hết tranh tài quy tắc chi tiết, Diệp Nam cảm giác tên của hắn không có lấy sai, thật sự là quá khó khăn. Hắn hiện tại tài phú là 100 triệu lạng, lúc đầu hắn cảm giác chính mình tại Thiên Hoang Đại Lục phía trên hẳn là cũng tính người có tiền, nhưng là 3 người nguyệt lật 10 lần, toàn bộ đại võ quốc thêm một khối đều không nhất định có 1000 ức, phải biết đại võ hàng năm thu thuế cũng mới hơn 1 ức lật 10 lần. Cái này không phải làm khó ta mập hồ sao? Thật là không có cách nào, ai bảo cái này quy tắc là hệ thống định đâu? Hắn thấp cổ bé họng, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể nằm xuống hưởng thụ hệ thống tàn phá. Xem hết quy tắc chi tiết về sau, hắn tranh thủ thời gian liên hệ Mạnh Thần Thần cùng Trần Hải, bắt đầu nhập hàng. Bên kia hai người kia rõ ràng cũng tham dự giải thi đấu, cảm giác cảm xúc đều có chút khẩn trương. Tiến xong hàng về sau, Diệp Nam đem ngoại trừ hoàng thất cần lưu lại bên ngoài, cái khác đều giao cho phòng đấu giá. Hơn nữa hắn còn hạ lệnh Một tháng sau nâng làm một lần siêu cấp đấu giá, đem hắn trong khoảng thời gian này trao đổi qua tới tốt lắm đồ vật đều lấy ra đấu giá. Đoạn thời gian trước Phạm Phi tiểu tử kia thêm tới một cái hải đảo thế giới hảo hữu, cái kia cùng loại với thế giới trò chơi đồ tốt một năm lớn. Phạm Phi giai đoạn trước cũng bỏ ra không ít đồ tốt mới đem hắn kia hảo hữu nâng đỡ lên. Đoạn thời gian trước rốt cục có hồi báo, con hàng này đắc ý đưa mấy loại đồ tốt cho Diệp Nam, những này là so dịch tối ưu hóa gen thứ càng tốt. Diệp Nam nhìn một chút trên tay ngọc giới, cảm thấy an tâm một chút gấp 10, cũng không phải là không được, thứ gì kiếm lợi nhiều nhất, đương nhiên là buôn bán bên ngoài. Cho nên, lão đăng, tha thứ ta đi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Diệp Nam nhìn về phía hoàng thành phương hướng, trong lòng là Diệp Chấn mặc niệm một giây đồng hồ. Diệp Nam sau đó hạ lệnh, chiêu thiên đấu giá hành hướng ra phía ngoài quyết trường, muốn đi ra kinh thành, đi hướng thế giới. Trước đó xây dựng thương đội mang lên đại lượng vật tư cũng bắt đầu đi xa, tranh thủ trong vòng 3 tháng lợi nhuận tối đại hóa đã dự thi, vậy thì toàn lực ứng phó, tranh thủ nhiều du mấy vòng, không phải bản hoàng tử mặt mũi hương cái nào thả. Tề Vương phủ đài này kiếm tiền máy móc bắt đầu cao tốc vận chuyển, Tề Vương phủ thương phẩm bắt đầu xa tiêu nước ngoài. Đương nhiên Diệp Nam tốn hao 1 tỷ phóng ra vệ tinh cũng sẽ không chỉ dùng tại thăm dò thế giới, hắn về sau lại tìm Thẩm Tinh Thần đặt hàng 100 vạn đài máy truyền tin, hắn chuẩn bị thành lập một cái thông tấn tập đoàn, không có so thu tiền điện thoại càng có lợi mua bán hơn nữa. Theo phát triển lâu dài đến xem, thông tin ngành nghề là phi thường có tiềm lực, nếu như trải rộng ra, mỗi ngày thông tin phí tổn đều chính là thiên văn sổ tự. Hắn còn đem thành lập một cái chữa bệnh tập đoàn, lấy mạnh thần thần thế giới các loại thần kỳ dược phẩm là trèo chống tinh hạch là thuộc về vật tư chiến lược, phòng đấu giá có thể chút ít đấu giá, nhưng là đa số hắn sẽ dùng tại tự có thế lực phát triển, diên thọ dược muốn phát triển mạnh, trong vòng 3 tháng có thể hay không tài sản lật gấp 10 chủ yếu liền nhìn nó. Hắn bàn điểm một cái mình bây giờ thế lực cùng lực lượng vũ. Trang đất phong có 5000 binh mã, bất quá cái này 5000 người không có đi lên chiến trường, còn tốt hiện tại 5000 người đều là vào giai võ giả, trong phủ có 800 người hộ vệ. Phạm Phi bán cho người máy của hắn có 20, mỗi cái đều tương đương với bát giai cao thủ, tiểu giai cao thủ có 6 cái, dẫn hắn hết thảy 7 cấp cao chiến lược hiện tại tạm thời đủ nhân tài. Phương diện hiện tại có gia cát, gia, giả hòa, chương chính, 3 cái, nhưng là 3 cái này đều thiên hướng về quan văn hệ. Thống, võ tướng phương diện tạm thời khiếm quyết, hơn nữa đất phong 5000 người đến bây giờ cũng không có cái tướng lĩnh, tục ngữ nói thiên kim dễ kiếm, một tướng có cầu. Một người tướng lãnh giỏi có thể đem một chi bộ đội chiến lực vô hạn cất cao, nhưng là võ tướng phương diện đại tướng quân gắt gao cầm giữ quân đội, tất cả mọi người mới hắn đều một mực trưởng không, thật muốn chờ phúc oa cha hắn hồi chiều sao? Không được, không thể chờ, biến số quá lớn. Tại nguyên tắc bên trong, phúc oa cha hắn Lâm Huy là đại võ vô địch hầu, quan cư tam phẩm trấn nam tướng quân, hắn không thuộc về đại tướng quân nhất hệ, tại Diệp Chấn biết mình ngày giờ không nhiều thời điểm khẩn cấp triệu Lâm Huy vào kinh, Lâm Huy cũng không phụ Diệp Chấn hy vọng, cùng đại tướng quân Tiết Văn Kính lôi kéo có đến có về, bất quá kiếp trước Khổng Tinh thủ liều mạng 10 năm tuổi thọ, phá phúc oa khí vận, Lâm Huy cuối cùng lạc bại rút đi, mang theo người một nhà đi xa nước khác. Mới thành tựu Diệp Phong hoàng bị hiện tại Diệp Phong đã ra tay với hắn, tên đã bắn đi không thể quay đầu, đạo lý này là người trưởng thành đều hiểu được. Diệp Nam gần nhất cũng dự định đưa Diệp Phong một món lễ lớn trực tiếp chuyển rơi Diệp Phong thái tử chi vị, hiện tại không thực tế, như vậy cho thái tử tìm một chút chuyện làm vẫn là có thể. Vừa vặn lão ngũ bên kia cũng bị Diệp Phong vừa mới ức hiếp, lão ngũ Diệp Phi đang kìm nén đầy bụng tức giận đâu. Diệp Nam đầu tiên là sai người đưa đi năm phần diên thọ dược, sau đó lại đem thái tử điện hạ thủ hạ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ cho Diệp Phi đưa một phần, nên làm như thế nào lão ngũ hẳn phải biết, hắn hiện tại phải nhanh chóng phát triển, cuối cùng lấy đường đường chính chính chi thế nghiền ép Diệp Phong. Hơn nữa quân đội phương diện tướng lĩnh cũng không phải là bền chắc như thép, nơi có người liền có mâu thuẫn, liền có giang hồ, hắn cũng không tin hắn hiện tại tài sản 100 ức còn nện không ra mấy cái trung thành tuyệt đối tướng quân. Tăng thêm những năm này tiết nhà thế lực phát triển quá nhanh, bọn hắn thế hệ tuổi trẻ bắt đầu vàng trao lẫn lộn, trong quân rất nhiều người có năng lực bắt đầu nhận chèn ép, quân công bị cướp là thường có chuyện đã xảy ra, còn có chính là hư tăng quân đội số lượng. Đại võ bây giờ tại sách quân đội số lượng nói ít 100 vạn, nhưng là thực tế số lượng có thể muốn giảm mất 10 vạn, những này trợ cấp cuối cùng đều chảy vào tiết ra đánh trận phương diện sát thực rất mạnh, có đến vài lần đều là ngăn cơn sóng dữ. Tại đại võ thời khắc nguy cấp nghịch chuyển càn khôn, đối đại võ cống hiến không thể xóa nhòa, nhưng là hoàng thất Diệp gia cũng chờ tiết ra không tệ, cho tiết ra vô thượng bình quang. Hoàng đế Diệp Chấn đối Tiết Văn Kính đầy đủ tín nhiệm không nói, còn đem binh bộ thượng thư kiêm đại tướng quân chức vị giao cho hắn, tiết ra một môn một công hai hầu, vô thượng bình quang. Nhưng là mấy năm này tiết ra có chút ỷ lại sủng mạc yêu, Diệp Nam cần phải làm là cho tiết ra dội bồn nước lạnh. Chương 40, gặp nạn. Diệp Nam bên này còn tại mưu đồ bí mật lấy dùng hắn phong phú tài sản đến nện ra mấy cái trung thành tuyệt đối tướng quân. Diệp Phong bên kia hiện tại sát thực ngồi không yên, hắn hiện tại cảm nhận được nguy cơ không chỉ là Tiết Nhạc bị bắt chuyện này, từ khi Diệp Nam tại ngự thư phòng thừa nhận chính mình có 2 cái cựu giai cao thủ hạ về sau, hắn bụng trộm để cho người ta tra xét một chút Tề Vương phủ, cái này tra một cái không sao, Diệp Lao Tam không chỉ có 2 cái cựu giai thủ hạ, còn có 1-2 chục hư thực bát giai cao thủ, phải biết hắn Đông cung cao thủ mạnh nhất cũng mới thất giai, chính là tính cả hắn cứu Tiết Văn Kính cùng Tiết Sách, lại thêm ông ngoại hắn Tiết Lê thực lực này làm theo so ra kém Diệp Nam. Hiện tại Diệp Phong là ăn không vô ngủ không yên, ngoại công là cựu giai, không quá sớm năm nhận qua đại thương, một khi độc thủ nguyên khí chắc chắn hao hết, đến lúc đó chính là hữu tử vô sinh, đại cứu mới bát giai hậu kỳ, tiểu cứu càng là chỉ có thất giai, chút thực lực ấy là vạn vạn so ra kém Lao Tam, cái kia chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tế Vũ lâu xem như vượt ngang mười mấy quốc tổ chức sát thủ, chỉ cần tiền cho đủ, bọn hắn cái gì tờ đơn cũng dám tiếp lên tới vương công quý tộc, xuống đến người buôn bán nhỏ, chỉ muốn thù lao cho đủ, bọn hắn đều có thể tại trong vòng thời gian quy định đem mục tiêu đầu người mang cho ngươi trở về. Ngày này Tế Vũ lâu đại võ phân bộ đống nhiên xuất hiện một chương 100 vạn lượng bạc tờ danh sách ám sát đại võ Tam hoàng tử, Tề Vương Diệp Nam mục tiêu, Diệp Nam, đại võ tam hoàng tử, tề vương, thực lực tứ giai hậu kỳ bảo tiêu, lưu cường, cửu giai, ly á, cửu giai, thú lao 100 vạn lượng. Trong 7 ngày, tế vũ lâu đại võ phân bộ sôi trào, 100 vạn lượng tờ danh sách, cái trước còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới 300 năm trước, lúc đương thời người dập ra Chu Quốc hoàng đế đầu cũng là 100 vạn lượng, nhưng nhìn thấy bảo tiêu kia một cột, có người trong nháy mắt liền tiết khí, tại cửu giai cao thủ bảo hộ phía dưới đi giết chết mục tiêu, trên cơ bản chính là đi chịu chết, nhưng là người bị thắc rất bằng lòng ra giá, điều này không khỏi làm cho người điên cuồng. Làm xong cái này một đơn, ba đời cũng xài không hết, cuối cùng cái này tờ đơn là tế vũ lâu đại võ phân bộ 3 cái kim bài sát thủ liên hợp tiếp xuống. Tế vũ lâu sát thủ đẳng cấp dựa vào không riêng gì tu vi, còn có chấp hành nhiệm vụ số lần, giết người số lượng tổng hợp xếp hạng chỉ là tu vi thấp nhất bát giai, cái này một hạng liền cản rơi mất rất nhiều người, còn có kim bài sát thủ muốn thấp nhất chấp hành nhiệm vụ 500 lần ít nhất phải giết 1000 người muốn đồng thời đạt thành chỗ có điều kiện mới có thể trở thành kim bài sát thủ. Đại võ quốc phân bộ kim bài sát thủ hết thệ cũng mới 5 cái, lần này lập tức xuất hiện 3 cái, có thể thấy được đối cái này tờ đơn không thể bảo là không coi trọng. Diệp Nam ngày này tiếp vào thần binh các thông chi, nói phụng sĩ Lưu Kim Phác đã tiếp cận làm xong, còn kém cuối cùng một đạo tôi vào nước lạnh trình tự làm việc, tại Thiên Hoang đại lục, cửu giai thần binh tôi vào nước lạnh cần chủ nhân một chút máu tươi thành hình về sau khả năng càng thêm phù hợp chủ nhân, đương nhiên nếu như không thêm cũng là có thể, nhưng là liền sẽ thiếu ít một chút linh tính. Xem như Diệp Nam kiếp trước kiếp này thứ nhất cán binh khí, hắn đương nhiên gắng đạt tới hoàn mỹ. Diệp Nam liền mang theo Lưu Cường cùng Hạ Thiền một khối đi đến thần binh các làm. Diệp Nam cảm thấy thần binh các lúc, thần binh các trưởng quỹ đã đợi tại trong điếm, công tử, ngài đã tới, liền chờ ngài. Nói xong cũng mang theo Diệp Nam bọn hắn trước hướng hậu viện, trong hậu viện có thật nhiều giá luyện binh khí lò, bất quá bây giờ đều đã thanh không, chỉ còn lại vị trí trung tâm lớn nhất lò bên trong một cây binh khí bị đốt màu đỏ bừng. Công tử, mời. Trưởng quỹ sau khi nói xong thuận thế đưa cho Diệp Nam một cây chùy thủ. Diệp Nam tiếp nhận dao găm trên tay vẽ một chút, trong nháy mắt máu tươi thuận đao mà xuống. Diệp Nam đem bàn tay hướng trên lò phương, theo máu tươi nhỏ vào, lò nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, binh khí nhan sắc càng thêm đỏ bừng. Lúc này, bên cạnh một cái tóc trắng xóa lao luyện khí sư nói, "Phong lô." Chỉ thấy bên cạnh 5-6 tráng hán giơ lên một cái cự đại lô che đậy, đem toàn bộ lò đóng lại. Qua đại khái một canh giờ, chỉ nghe thấy cái lồng bên trong truyền đến ông ông rung động kéo dài một khắc đồng hồ, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lò nhiệt độ cũng chậm lại lên che đậy. Lão luyện khí sư ra lệnh một tiếng, mấy cái tráng hán nâng lên cái lồng, một hồi sóng nhiệt đập vào mặt, sóng nhiệt tiêu tán về sau, một thanh màu đen binh khí đứng ở lò bên trong tôi vào nước lạnh. Mấy cái tráng hán, mỗi người tay cầm một cái kẹp, hợp lực nâng lên binh khí, đem nó để vào sớm đã chuẩn bị xong thú huyết bên trong, thấm nhuận đại khái vài giây đồng hồ về sau, lại nâng lên để vào không biết tên dầu chân bên trong, cuối cùng mới bỏ vào gia nhập bột màu trắng trong nước thẳng đến binh khí bên trên nhiệt độ cao thối lui, mới lấy ra binh khí chỉ thấy nó tôi vào nước lạnh về sau biến thành toàn thân màu vàng sáng, thân dài chừng 2, đứa nhỏ lớn bằng cánh tay, toàn thân bàn long. Quấn quanh, đầu tương tự phượng hoàng dương cánh, cánh nhọn lạnh lóng lánh. Diệp Nam nắm lấy binh khí, trong mắt đều là vẻ mừng rỡ, trôi này binh khí hắn đã chờ trọn vẹn 3 tháng, bất quá kết quả làm người vừa lòng tiền nhi, tính tiền. Diệp Nam sau khi nói xong nhịn không được đem chân khí đạo nhập binh khí, chỉ thấy chân khí 10 phần tơ lụa xuyên qua thang nhọn, chui vào dưới mặt đất, đem mặt đất đều xuyên ra một cái to bằng chậu rửa mặt hố. Diệp Nam cười ha ha, tốt tốt tốt, thật là thần binh lợi khí, không biết đại sư phó cao tính đại danh. Không dám xưng họ cao, tiểu lão nhân Âu Giá khí hóa ra là thần tượng hậu nhân, chắc không được có công lực này, thất kính thất kính. Công tử nói quá lời. Trưởng quỹ, binh khí ta liền mang đi. Công tử xin cứ tự nhiên, nếu có cần hy vọng lần sau công tử tiếp tục lựa chọn thần binh các. Nhất định nhất định. Diệp Nam đem phụng sĩ Lưu Kim Phát chứa vào trưởng quỹ sớm chuẩn bị tốt trong giường, sau đó mấy người liền lái xe rời đi chuẩn bị trở về phủ. Đi tới nửa đường, phía trước bắt đầu rộn rộn ràng ràng 10 phần hỗn loạn, Lưu Cường nhảy xuống xe ngựa hướng phía trước xem xét, chỉ chốc lát hắn trở về nói, "Vương gia, phía trước xảy ra sự cố, trong thời gian ngắn hỗn loạn khả năng nhường không mở đường, vậy thì đi vòng a." "Là." Mấy người đi vòng đường nhỏ, trên đường nhỏ dòng người chậm rãi giảm bớt, Lưu Cường cảm thấy không đúng, "Vương gia, chuyện không đúng, chúng ta khả năng bị mai phục." Diệp Nam vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, bốn phía yên tĩnh, bầu không khí lập tức ngưng kết lại. "Siêu, siêu, siêu." Chỉ nghe nơi xa truyền đến cung tiễn cao tốc lái tới thanh âm nọ quân dụng. "Vương gia cẩn thận." Lưu Cường một bên cao giọng nhắc nhở Diệp Nam một lần theo xuống xe ngựa bên trên cơ quan, chỉ thấy xe ngựa bốn phía trong nháy mắt bắn ra 10 ly dày thép hợp kim tấm. Lưu Cường bản nhân thì là rút ra bảo kiếm tùy thân, những này cung tiễn đối với cựu giai cao thủ hắn mà nói không tính là gì, chính diện phóng tới mũi tên bị Lưu Cường đánh rơi, mà cái khác 3 mặt mũi tên thì là bị thép hợp kim tấm bắn ra, thép tấm phía trên chỉ để lại một chút điểm trắng chỗ tối, bắn tên sát thủ xem xét mũi tên vô dụng, không đả thương được mục tiêu mảy may, chỉ có thể cường công. Chỉ thấy mười mấy tên người mặc y phục dạ hành, làm thân thể ngoại trừ ánh mắt bên ngoài đều bao bọc ở quần áo màu đen, phía dưới người hướng phía Diệp Nam bọn hắn đánh tới. Lưu Cường cười khẩy, đưa tay vung ra một đạo kiếm khí, lúc đầu hắn là 10 phần chắc 9 chiêu thức, còn không có tiếp xúc đến chạy tới sát thủ, kiếm khí liền bị đối diện một đạo giống nhau kiếm khí ngăn lại. Lưu Cường vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, có thể ngăn cản hắn kiếm khí người, tỷ lệ lớn là giống như hắn cửu giai cao thủ. Vương gia cẩn thận, đối diện có cửu giai phát tín hiệu, triệu người. Mặc dù Diệp Nam chính mình cũng là cửu giai cao thủ, nhưng là hắn xưa nay không để cho mình đứng ở nguy giới tưởng. Lưu Cường từ trong ngực xuất ra một đem tín hiệu thương, hướng bầu trời tới một thương, một đóa thần long hình dạng pháo hoa tại kinh thành trên không nổ tung, kinh thành chỉ cần là tại phòng người bên ngoài đều có thể trông thấy. Tề Vương phủ người trông thấy pháo hoa về sau sắc mặt đại biến, vương gia gặp nạn, nhanh chóng cứu giá. Chương 41, Tiết Nhạc bỏ mình. Chương 41, Tiết Nhạc bỏ mình. Diệp Nam gặp nạn tin tức này vừa ra chính là lòng trời lở đất, nơi này là địa phương nào? nơi này là đại võ kinh thành à, xem như đại võ thủ đô, một cái hoàng tử vậy mà tại chính mình kinh thành tao ngộ ám sát, đây chính là đang đánh đại võ mặt, đây càng là đang đánh thân làm hoàng đế Diệp Chấn mặt, cho nên không riêng gì Tề Vương phụ thủ hạ đang hành động, trong hoàng cung cao thủ cũng đang hành động. Diệp Chấn phái ra hoàng thất hai cái cựu giai cung phụng trước đi cứu viện Tề Vương phụ, chỉ nếu có thể động vật sống toàn bộ tham dự cứu viện, bao quát hai cái sủng vật chó phòng đấu. Gia Ly Á tiếp vào thủ hạ tin tức về sau lập tức thả ra trong tay công việc hỏa tốc tiến về xảy ra chuyện địa điểm. Giả Hòa nhận được tin tức về sau hối hận hận không thể cầm đầu đập vào tường, thân làm Tề Vương phụ tổ chức tình báo đầu mục, liền còn có công nghệ cao gia trì, vậy mà không có nói trước đạt được hành thích vương gia tin tức, hắn cái này gián điệp tình báo thống lĩnh là thất trách, hiện tại lập tức đem tất cả vệ tinh đều đúng chuẩn hiện trường, ta muốn nhìn là cái nào cả gan làm loạn tổ chức dám hành thích vương gia, ta muốn để hắn hối hận đi đến thế này. Hiện trường đã máu chảy thành sông, Lưu Cường cùng Diệp Nam lấy xe ngựa làm trung tâm, giết không dưới 100 người, nhưng là sát thủ vẫn là liên tục không ngừng vọt tới phía sau. Kim Bài sát thủ còn tại quan sát chiến trường trạng thái hình thức không thể lạc quan, tình báo nghiêm trọng sai lầm, mục tiêu căn bản không phải tứ giai hậu kỳ, cái này mẹ nó đều có cựu giai đi. Trong ba người có cái thần thái không cao nam tử trung niên nói rằng, nói cách khác mục tiêu một mực đang giả heo ăn thịt hổ, hắn so nhị hoàng tử Diệp Hạo Thiên phú tốt hơn. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, không phải một hồi Tề Vương phủ còn có hoàng cung trợ giúp tới, chúng ta liền biến thành cá trong chậu, nên trốn chính là chúng ta. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, chỉ có một lần cơ hội, một kích không trúng, chúng ta lập tức thu tay lại rời đi, đại võ là không thể ở nữa, chúng ta Trần Quốc tụ hợp. Tốt, tốt. Hai người khác đáp sau khi nói xong, một người trong đó thân ảnh dần dần làm nhạt cho đến biến mất không thấy gì nữa, một người khác biến mất tại góc tường ám ảnh bên trong, người cuối cùng vậy mà tiềm nhập lòng đất. Ba người lấy mình am hiểu phương thức tới gần Diệp Nam. Diệp Nam ngay tại đối phó trước mắt đáng ghét con rồi, bỗng nhiên hắn cảm giác được một kia âm lãnh vương ra cẩn thận, có sát khí. Cảm thấy, ngươi cũng cẩn thận. Mặc dù ánh mắt nhìn không thấy đồ vật, nhưng là Diệp Nam biết nguy hiểm đang đến gần. Bỗng nhiên, Diệp Nam bên trái xuất hiện một thanh đoản đao, lao Diệp Nam cái chán mà qua. Diệp Nam không né tránh kịp nữa, chỉ có thể nghiêng về phía sau. Đoản đao mang theo mấy cây cái chán tóc dài nghiêng về phía sau. Diệp Nam còn chưa kịp đứng vững thân thể, dưới thân có xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm thẳng Diệp Nam hậu tâm. Diệp Nam một cái diều hâu xoay người, trong tay phụng xí lưu kim pháp đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, một bóng người từ dưới đất xông ra tiếp Diệp Nam sau một kích lại chui vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Diệp Nam đã nhìn thấy một cái bóng vậy mà tại di chuyển nhanh chóng, nhanh đến Diệp Nam bên người. Thời điểm Diệp Nam đem phụng sĩ Lưu Kim phát hộ đến trước ngực ngăn cản một kích chí mạng, bất quá mặc dù tránh thoát lần này tập kích bất ngờ, nhưng là đoạn đao lại xuất hiện, một đao cắt tại Diệp Nam trên cánh tay trái, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Một kích thành công, ba cái kim bài thích khách lập tức trốn xa. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch, chỉ thấy Lưu Cường bên kia còn chưa kịp phản ứng, Diệp Nam bên này liền đã bên trong đao chờ Lưu Cường kịp phản ứng về sau. Ba cái kim bài sát thủ đã trốn đi thật xa, Diệp Nam che lấy thụ thương cánh tay trái không thèm để ý chút nào, dù sao hắn hiện tại cũng là cựu giai cao thủ, điểm này đau đớn vẫn có thể nhận không tốt, có độc. Lưu Cường nhìn xem Diệp Nam miệng vết thương chảy ra máu bắt đầu biến thành màu đen hô, Diệp Nam cũng cảm nhận được mãnh liệt choáng váng, lập tức điều động toàn thân chân khí bắt đầu ức chế huyết dịch lưu thông, đáng tiếc trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể chậm lại độc dược phát tác, cái này còn nhờ vào hắn tại ngay từ đầu mua xăm khí thể nguyên lưu, chân khí của hắn khác hẳn với thường nhân, không phải bình thường cựu giai cao thủ đã sớm độc phát thân vong. Lúc này Tế Vũ lâu cái khác sát thủ trông thấy kim bài sát thủ đắc thủ về sau cũng nghĩ rút lui, đáng tiếc không như mong muốn, Tề Vương phủ cùng hoàng cung trợ giúp tới. Tề Vương phủ người xem xét Diệp Nam bị thương, đỏ ngầu cả mắt, Diệp Nam bình thường trở Vương phủ người vô cùng tốt, Vương phủ đãi ngộ tại kinh thành cũng là đỉnh tiêm kia một nắm, nếu như Diệp Nam xảy ra chuyện, bọn hắn đi đâu đi tìm tốt như vậy công tác, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, bọn hắn không đỏ mắt mới là lạ. Giết. Bọn sát thủ như chim sợ cành cong giải tán, lập tức Vương phủ bọn thị vệ như lang như hổ truy sát sát thủ hoàng cung. Hai vị cung phụng đuổi tới Diệp Nam bên người, trong đó một vị nhìn xem Diệp Nam chạy ra máu đen giật mình nói: huyết tán. Cái gì là huyết tán? Lưu Cường lập tức hỏi. Huyết tán là Tế Vũ lâu một loại độc dược, phát tác cực nhanh, người chúng không cứu nổi. Vương gia. Lưu Cường giật mình mở miệng hô: đừng nói chuyện, mang ta về vương phủ. Vương gia, ta chỗ này có một quả giải độc đan, ngày trước ăn vào, có thể chống đỡ một khắc là một khắc, ta hiện tại lập tức tiến cung hướng bệ hạ bẩm báo, yên tâm bệ hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu ngài. Tạ ơn. Lưu Cường không còn quan tâm chiến trường trạng thái, mang theo Diệp Nam nhanh chóng trở lại vương phủ. Diệp Nam sau khi trúng độc, đầu bắt đầu không nghe sai khiến choáng lợi hại, hắn cố nén mê muội lập tức liên hệ Mạnh Thần Thần: Diệp Lao Tam nhà ta, cứu mạng. Một lát sau Mạnh Thần Thần mới hồi phục: Khang sư mẫu. Diệp Lao Tam nhà ta trúng độc. Khang sư mẫu, máu cho ta một giọt. Diệp Nam lập tức truyền tống đi qua một giọt máu của hắn: Khang sư mẫu, cho ta 10 phút, ngươi chịu đựng. 10 phút sau: Khang sư mẫu, cho ngươi thuốc, màu đỏ viên thuốc khẩu phục, một lần hai mảnh, mỗi ngày 3 lần, liên phục 3 ngày, trong ống tiêm chính là giải độc huyết thanh, tiêm tính mạch. Diệp Lao Tam nhà ta, đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mạng. Khang sư mẫu, khách khí, ngươi là ta khách hàng lớn, ngươi cũng không thể rác, quay đầu nhất định phải nhiều nhập hàng. Diệp Lao Tam nhà ta. Bên này Diệp Nam đã trở lại vương phủ gian phòng cho ta tiêm tính mạch. Diệp Nam xuất ra ống trích đối Lưu Cường sau khi nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Lưu Cường là sẽ sử dụng ống trích, tại cho Diệp Nam chú sau khi bắn xong, qua một khắc đồng hồ, Diệp Nam thanh tỉnh lại, xuất ra màu đỏ viên thuốc ăn vào ai làm. Diệp Nam ngữ khí bình tĩnh hỏi Tế Vũ lâu. Ha ha, có thực lực cho Tế Vũ lâu hạ đơn muốn giết ta cũng chỉ có lão đại và lão ngũ, lão ngũ hẳn là sẽ không làm như thế, dù cho làm cũng sẽ không lãng phí tiền tài tìm Tế Vũ lâu, như vậy chỉ có lão đại rồi. Thông chi Giả Hòa, ta muốn nhìn từ trên trời giáng xuống pháo hoa. Buổi chiều Tề Vương Diệp Nam bên đường bị tập kích, thân chúng tán máu kỳ độc, tin tức này kinh thành người còn không có tiêu hóa xong chắc chắn, vào lúc ban đêm phủ đại tướng quân bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng, thiên thạch thẳng vào đại tướng quân công tử Tiết Nhạc gian phòng, Tiết công tử tại chỗ hài cốt không còn. Chương 42, Tiết gia điên cuồng chương 42, Tiết gia điên cuồng. Tiết gia hậu viện hiện tại là một vùng phế tích. Tiết Văn Kính sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt phế tích, mặc dù Tiết Nhạc bất học vô thuật nhưng là tại Tiết Văn Kính trong mắt đều là trẻ con hành vi, hắn luôn cảm giác chính mình còn có thể là Tiết gia chống đỡ mười mấy 20 năm, nhi tử có nhiều thời gian trưởng thành nhưng là bây giờ lại là thiên nhân vĩnh cách, con độc nhất hải cốt không còn lao ra, ngươi nhất định phải báo thủ cho con trai a, ta không tin là trùng hợp. Đại tướng quân phu nhân Thôi Mộng khóc nói Tiết Nhạc không nên thân có một nửa công lao là Thôi Mộng, Thôi Mộng từ nhỏ đã vô cùng yêu chiều Tiết Nhạc. Tiết Văn Kính vốn là kiên định côn đồng giáo dục chủ nghĩa người, nhưng là Thôi Mộng lại khắp nơi ngăn cản Tiết Văn Kính giáo dục, dẫn đến Tiết Nhạc thành kinh thành nổi danh hoàn khố yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra là người phương nào gây nên, đến lúc đó diệt hắn cả nhà. Tiết Văn Kính bình tĩnh nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là loại trừ hắn đáy mắt hung quang. Cái gì? Lao tam chúng tán máu? Đúng vậy bệ hạ, thần sẽ không nhìn lầm, chính là tán máu kỳ độc. Nhanh, truyền thái y, tất cả thái y lập tức tiến về Tề Vương phủ trị liệu, không được sai sót. Tuân mệnh. Bên cạnh Tào Mậu đáp bai giá Tề Vương phủ, chấm hiện tại liền mau mau đến xem. Còn có, cho chấm toàn lực vây quét Tế Vũ lâu, chấm muốn cái này đám chuột chết không yên lành. Trước đừng nói cho Hiền phi Tề Vương chuyện bị trúng độc. Diệp Chấn bên cạnh hướng ngoài điện đi bên cạnh hạ lệnh. Đường phủ ba. Chén trà rơi trên mặt đất rơi nát bấy, ngươi nói cái gì? Tề Vương điện hạ gặp chuyện, hơn nữa chúng tán máu kỳ độc. Đúng vậy, nghe nói vương gia hồi phủ về sau liền không còn có lộ diện. Khinh người quá đáng. Chúng ta đã hơi thở cùng hắn tranh vị trí kia tâm tư, hắn vì cái gì vẫn không chịu buông tha điện hạ? Điện hạ nhất định không thể có sự tình, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm thuốc giải độc tài, toàn bộ mang đến Tề Vương phủ. Khổng phủ Khổng Tinh thủ khuê phòng từ khi nghe được Diệp Nam gặp chuyện tin tức về sau, Khổng Tinh thủ liền tự giam mình ở trong phòng chưa hề đi ra, nha hoàn đưa tới đồ ăn Khổng Tinh thủ cũng không động. Khổng phủ tất cả mọi người đang lo lắng Khổng Tinh thủ thương tâm quá độ lại xảy ra chuyện gì trong phòng. Khổng Tinh thủ sắc mặt trầm tĩnh như nước, trước mặt của nàng bày biện một bộ lên quẻ dùng mai rùa, bộ này mai rùa là kiếp trước huyền môn chí bảo, cuối cùng chuyển đến trong tay của nàng. Khổng Tinh thủ vây tay một cái lên một quẻ, quẻ tượng hiện thực, cực kỳ nguy hiểm, biến nguy thành an. Khổng Tinh thủ nhẹ nhàng thở ra, xem ra Diệp Nam vấn đề không lớn. Ngay sau đó Khổng Tinh thủ sắc mặt biến âm trầm, nàng Khổng lão tổ người cũng giáng động, quả thực là không biết sống chết. Nàng đã tính ra là ai ra tay thái tử điện hạ, lúc đầu không muốn động ngươi, nhưng là ngươi quá bất an điểm, vậy thì chém ngươi. Chỉ thấy Khổng Tinh thủ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, nghe ta hiệu lệnh, chạm. Sau khi đọc xong, Khổng Tinh thủ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu xuống dưới, lão nương liều mạng với ngươi, ta cũng không tin chạm không được ngươi, chạm cho ta chạm chạm. Chỉ thấy nàng phun ra một búng máu, Khổng Tinh thủ hôn mê bất tỉnh. Đông cung, thái tử thư phòng thật hoàn thành. Đúng, Tề Vương phủ hiện tại loạn thành hỗn loạn, xem ra sống không qua đêm nay. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tế Vũ lâu lần này làm tốt lắm, làm thượng. Giúp ngoại trừ bản cung đại họa trong đầu. Thái tử Diệp Phong hiện tại là tâm tình thư sướng, lão tam Diệp Nam sắp bỏ mình, chỉ cần Diệp Nam vừa chết, các minh đệ khác không đáng lo lắng, liền rốt cuộc không ai có thể ngấp nghé vốn là thuộc về hắn hoàng vị thân làm đại ca, đệ đệ gặp chuyện nên tiến về thăm viếng. Bại gia Tề Vương phủ, ta muốn vấn an hảo đệ đệ của ta. Tề Vương phủ hiện tại sát thực loạn thành hỗn loạn, Diệp Nam gặp chuyện, tình huống không rõ. Đám người tựa như đã mất đi chủ tâm cốt như thế, như kiến bò trên chảo nóng, cũng may Trương Chính kịp thời hồi phủ ổn định cục diện tất cả mọi người, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vương phủ toàn diện giới nghiêm, vương gia tình huống thân thể cấm chỉ thảo luận, người vi phạm trục xuất vương phủ. Tăng cường vương phủ cảnh giới, tất cả mọi người không e rằng cho nên tới gần vương gia phòng ngủ, người vi phạm giết chết bất luận tội. Đem toàn thành đại phu toàn bộ mời đến, chỉ cần có thể trị liệu vương gia, trùng điệp có thưởng. Trương Chính đều đâu vào đấy hạ lệnh, Tề Vương phủ bắt đầu có thứ tự vận chuyển lại bệ hạ giá lâm. Chỉ nghe tiền viện truyền đến một tiếng gào to, Trương Chính tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, Tề Vương như thế nào? Hôn mê bất tỉnh. Diệp Chấn đối Tề Vương phủ cái khác hành lễ, đám người chút nào lờ đi, bước nhanh đi vào hậu viện, tiến vào Diệp Nam trong phòng, trông thấy trên giường nằm Diệp Nam, Diệp Chấn một hồi đau lòng. Trên giường Diệp Nam sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không có chút nào huyết sắc, khóe miệng còn có một tia máu đen, cái kia đã từng hoạt bát nhi tử hiện tại cứ như vậy nằm ở trên giường không rõ sống chết, thái y đâu? Đều chết ở đâu rồi, thời gian dài như vậy thế nào còn chưa tới? Khởi bẩm bệ hạ, thái y đã đang trên đường tới. Lại cho bọn họ một khắc đồng hồ, trong vòng một khắc đồng hồ lại không tới, như vậy bọn hắn cũng không cần tới rồi, nếu như con ta có bất kỳ sơ thất nào, ta muốn bọn hắn toàn bộ hạ đi bồi Nam Nhi. Diệp Chấn hiện tại tựa như không phải một cái hoàng đế, hắn hiện tại chính là một cái hải tử phụ thân. Diệp Phong tâm tình cũng tệ, hắn chuẩn bị tự mình đi thưởng thức một chút lao tam hiện tại anh tư vậy nhất định vô cùng thú vị. Mới vừa đi ra đông cung, đồng nhiên tim tê dần, một ngụm máu tươi phun ra, hắn cảm giác được có rất trọng yếu theo trong thân thể của hắn bóc ra mà đi, hắn muốn kêu to. Thật là yết hầu tựa như lên dây cót như thế, chính là không phát ra được thanh âm nào. Cuối cùng Diệp Phong hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh, Diệp Chấn bên này còn đang toàn lực cứu chữa Diệp Nam các thái y gắng sức đuổi theo, rốt cục tại một khắc đồng hồ bên trong chạy tới Tề Vương phủ khởi bẩm bệ hạ, Tề Vương điện hạ bên trong đúng là tán máu kỳ độc, theo lý thuyết hiện tại đã qua độc phát thời gian, nhưng là vương gia thể nội có một cỗ quý hiếm liên tục không ngừng che chở vương gia tâm mạch, cho nên vương gia mới tạm thời không có chuyện làm, nhưng có cứu chữa phương pháp. Cái này chớ có dông dài, có dám cứ thả, trừ phi tìm tới giải dược, nếu không chỉ sợ vương gia cuối cùng vẫn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì đi phối trí. Thật là bệ hạ, phối trí giải dược cần dùng tới cựu giai dược liệu ổ căn thảo thiên hạ ít có, thái y viện không có tồn kho, không cách nào phối trí. Vậy thì đi tìm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu sống Tề Vương. Diệp Chấn bên này còn đang vì Diệp Nam nổi giận, bên kia Tào Mậu lặng lẽ tiến đến, tại Diệp Chấn bên người dừng lại, tới gần Diệp Chấn thì thầm cái gì? Giữ lại nửa dưới thái y đi, những người khác đi với ta đông cung. Tiết phủ Tiết Văn Kính còn không có theo nhi tử chết bên trong lấy lại tinh thần, đông cung tin tức truyền đến, thái tử trọng thương sắp chết, Tiết Văn Kính trong nháy mắt đỏ ấm, nhi tử chết là gây mất Tiết gia tương lai, nếu như thái tử điện hạ lại xảy ra chuyện gì cái kia chính là đảo Tiết gia căn, Tiết gia tiếp vào tin tức về sau điên cuồng. Chương 43, triều đình công kích. Chương 43, triều đình công kích. Tiết Văn Kính là thật nhanh điên cuồng hơn, nhi tử chết, cháu trai hiện tại trọng thương sắp chết, Tiết gia mấy chục năm qua đã không có cuốn bách như vậy qua, nhưng là hiện tại loại chuyện này cứ như vậy đã xảy ra, Tiết Văn Kính cũng không lo được mất con thống khổ, hiện tại chủ yếu nhất liền là bảo vệ tốt thái tử, cái này liên quan đến lấy Tiết gia tương lai, hắn lập tức hạ lệnh ra tướng tập hợp, hắn muốn tự mình dẫn đội tiến về đông cung bảo hộ thái tử điện hạ. Chúng ta lại nói Tề Vương phủ bên này giả hòa, Trương Chính, Lưu Cường, Lý Á bốn người hiện tại tề tụ một đường, Vương gia bị tập kích, hiện tại có thể khẳng định là đại võ lớn nhất tổ chức sát thủ Tế Vũ lâu ra tay, xuất thủ là Tế Vũ lâu tam đại kim bài sát thủ Lý ẩn, ám ảnh cùng đột địa, về phần ai là cố chủ chắc hẳn không cần phải nói đại gia cũng biết, còn có thể là ai? Ngoại trừ thái tử không có người khác. Ân, vừa rồi Nhan Tuyên truyền về tin tức, lần này Vương gia treo thưởng là 100 vạn lượng, cũng trách ta không có kịp thời nhận được tin tức, đây là ta thất trách, chờ Vương gia tỉnh lại muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, nếu như lần này Vương gia vẫn chưa tỉnh lại, là Vương gia báo thù về sau, ta tự vẫn di tạ Vương gia ơn chi ngộ. Giả Hòa bình tĩnh nói, thật không biết ba người này hiện tại ở đâu. Lý Á hỏi, phát hiện Vương gia bị tập kích về sau, ta liền điều động tiên nhãn toàn lực truy tung ba người, hiện tại bọn hắn đã ra khỏi kinh thành, ba người này chia ra chạy trốn, không có chút nào ngừng dấu hiệu, hiện tại mục đích còn không rõ xác thực. Truyền tin cho lão Ngô bốn người bọn họ, đừng ở Thập Vạn Đại Sơn Miêu, để bọn hắn đi ra, toàn lực truy sát ba cái này tạp phái. Nếu không phải Lưu Cường hai chúng ta hiện tại muốn bảo vệ Vương gia đi không được, hiện tại ta liền đi hái được ba cái này tạp phái đầu, còn có ngươi Lưu Cường, ngươi là thế nào bảo hộ Vương gia, ngươi nếu là không được liền lăn trứng, biến thành người khác đến. Lý Á không chút khách khí nói rằng Lưu Cường sắc mặt đỏ bừng, lại nói không ra lời, lần này đúng là hắn thất trách, không có trước tiên cứu Vương gia, ta hiện tại liền đi giết thái tử là Vương gia báo thù. Ngươi trở về, ngươi mang phu, hiện tại trọng yếu nhất là cứu sống Vương gia, mà không phải sốt ruột báo thù, chuyện báo thù chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Ngay tại mấy người thương thảo thời điểm, Hạ Thiền gõ cửa đi đến nói, Vương gia tỉnh, muốn mấy vị đại nhân đi qua một chuyến. Vương gia tỉnh, quá tốt rồi. Mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, rất nhanh mấy người tới Diệp Nam phòng ngủ. Diệp Nam sắc mặt tái nhợt, nhìn tình huống thật không tốt, bộ dáng cụ cụ, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta bị tập kích chuyện này trước đừng nói cho Mẫu Phi, miễn cho nàng lo lắng, còn có chính là phản kích kế hoạch toàn quyền giao cho Trương Tiên Sinh phụ trách, lúc khi tối hậu trọng yếu có thể khai thác tất yếu thủ đoạn, lần này cần trước thanh trừ Tiết gia là Vương gia, thuộc hạ định không có nhục sứ. Vậy còn có đem ra các tiên sinh triệu hồi kinh hành, ta trong khoảng thời gian này cần phải tĩnh dưỡng, người ngoài hết thảy không thấy, có chuyện gì mấy người các ngươi thương lượng xử lý, đi xuống đi. Vương gia ngài thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chúng ta sẽ cho ngài một cái hoàn mỹ lời nhắn nhủ. Trương Chính mấy người theo tẩm điện sau khi đi ra, bắt đầu luyện tập Tề Vương phụ sở thuộc tất cả thế lực, ngự sử đài, hộ bộ, lại bộ, công bộ cùng lễ bộ, còn có chính là ngũ hoàng tử Diệp Phi, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lại nói Tề Vương phụ đồ vật cũng không phải dễ cầm, ngày mai Tảo Triều liền sẽ gõ vang Tiết gia cùng thái tử nhất hệ trung tang quả nhiên. Ngày thứ hai Diệp Chấn vẻ mặt mệt mỏi đi vào Tảo Triều, hắn hiện tại là thể xác tinh thần đều mệt, tam nhi tử vừa mới bị tập kích sống chết không rõ, nhà rột còn gặp mưa, đại nhi tử vừa thần bí té xỉu, chúng thái y một phen trận trị phía dưới liền nguyên nhân bệnh đều không có tìm được, tất cả mọi người không biết rõ, Khổng Tinh Thù đem Diệp Phong trên người long khí cũng chính là khí vận chém, một nước thái tử trên người khí vận sao mà khổng lồ, Khổng Tinh Thù cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, nàng tiêu hao chính mình gần 30 năm tuổi thọ, Khổng Tinh Thù sau khi tỉnh lại đau lòng khỏe miệng giật giật, nàng quyết định lần sau lại gặp Diệp Nam thời điểm nhất định phải làm cho hắn bồi thường tổn thất của mình đã mất đi long khí. Diệp Phong hiện tại cùng người bình thường không khác biệt, một cái không có khí vận người thậm chí không bằng người bình thường có việc lên tấu vô sự bái triều. Theo Tào Mậu một tiếng gào to, hôm nay Tào Triều kéo ra màn che thần ngự sử đại Tiểu Dũng có việc lên tấu. Tiểu Dũng bước ra khỏi hàng nói rằng, Diệp Chấn hôm nay tâm phiền ý loạn, không có khách sáo khởi bẩm bệ hạ, thần tham gia đại tướng quân kiêm binh bộ thượng thư Tiết Văn Kính tại binh bộ nhậm chức trong lúc đó trắng trợn vơ vét của cải, giữ lại quân lương, thư tăng quân đội số lượng, chèn ép nhân tài mới nổi, kết bè kết cánh. Tội lỗi trong chất, nhìn bệ hạ sẽ nghiêm trị trừng phạt. Nhưng có chứng cứ. Chứng cứ ở đây, mời bệ hạ ngự lãm. Trình lên. Diệp Chấn tiếp nhận tấu chương, sau khi xem xong không thể tin nhìn xem đường dưới Tiết Văn Kính, chính ngươi xem một chút đi, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, chấm khoác lác không xử bạc với ngươi, thật là ngươi làm chuyện xứng đáng chấm sao. Diệp Chấn đem tấu chương ném về Tiết Văn Kính, Tiết Văn Kính xoay người nhặt lên tấu chương, không nhanh không chậm sau khi xem xong nói rằng, bệ hạ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, thần tự nhận làm mỗi một sự kiện đều xứng đáng hoàng thượng, xứng đáng thái tử, xứng đáng thiên hạ bách tính, thần vô tội, cũng không nhận tội. Cho tới bây giờ ngươi còn đang giả biện. Thanh giả tự thanh, thần nơi này cũng có một phần tấu chương, còn mời bệ hạ xem hết lại định thần tội không muộn. Phần tấu chương này bên trong kỹ càng kỹ thuật đường ra cấu kết tam hoàng tử Diệp Nam bán quan bán tước, thịt cá bách tính, tư tàng quân bị, ý đồ mưu phản chứng cứ phạm tội. Tốt, tốt, rất tốt, đều là chấm tốt thần tử, bắt đầu lẫn nhau công kích đúng không? Đi, trình lên, Chấm cũng là muốn nhìn, các ngươi còn có bao nhiêu chuyện là chấm không biết rõ. Tào Mậu cẩn thận đem tấu chương hiện lên cho Diệp Chấn. Diệp Chấn sau khi xem xong đều khí bật cười, hắn vẫn cho là tại cố gắng của hắn phía dưới đại võ triều trời yên biển lặng, lại trị thanh minh, nghĩ không ra tại hắn nhìn không thấy địa phương còn có nhiều như vậy bẩn thỉu sự tình, còn có hay không tấu chương đều trình lên, nhưng chấm thật tốt mở mang tầm mắt. Khởi bẩm bệ hạ, thần ngự sử đại phu Nô Huy tham gia đại lý tự khanh vệ đạt tham ô nhận hối lộ, kim ngạch 10 phần to lớn, tình tiết 10 phần nghiêm trọng. Thần lại bộ thị lang Tôn Thanh tham gia lễ bộ viên ngoại lang tiết thâm khoa cử gian lận thần công bộ thần. Một khắc đồng hồ về sau, Tào Mậu thu được tấu chương chất đầy ngự án, tất cả tấu chương trước giao cho nội các xử lý xong về sau từ chấm ngự phê. Có một chút nội các không được làm việc thiên tư, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị xử lý. Bài triều chương 44, phế thái tử chương 44, phế thái tử ngự thư phòng Diệp Chấn khí đem chén trà quẳng xuống đất. Ba, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Thái tử, ta tốt thái tử, con trai ngoan của ta, vậy mà con ta làm nhiều như vậy chuyện tốt. Tào Mậu, ngươi nói hắn thân làm một cái thái tử, hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta đại võ quốc lớn nhất sâu mọt lại là ta con của mình, thật đáng buồn, đáng tiếc, ta còn thường thường tự so tiết tổ, nói mình tại vị trong lúc đó quốc gia trời yên biển lặng, xỉ nhục ta. Liền con của mình ta đều giáo không tốt, ta thẹn với tiết tổ. Lúc đầu cũng thật sự cho rằng một trận bình thường triều đình công kích, cuối cùng lại tra được thái tử Diệp Phong trên đầu không tra không biết rõ, tra một cái giật mình chúng ta thái tử điện hạ trong âm thầm chơi đến đặc biệt hoa, cũng đặc biệt trượt. Ai có thể nghĩ tới, lớn nhất tham ô phạm lại là một khi thái tử. Theo thống kê, thái tử điện hạ từ khi 10 tuổi được phong làm thái tử về sau, đầu tiên là an tâm 4-5 năm bước ngoặt thực sự thái tử, 15 tuổi đại hôn, năm đó thái tử đại hôn về sau dường như mở ra chiếc hộp vẽ đó ra, một năm kia hắn bắt đầu tiếp xúc đại võ quân chính đại quyền, cảm nhận được quyền lợi khoái hoạt, bắt đầu trắng trợn vơ vét của cải tiết ra tham ô quân phí, đa số tiến vào chúng ta thái tử điện hạ túi. Theo đại võ quy chế, đông cung lục xuất mỗi xuất 500 người, tổng cộng 3000 binh mã. Thật là trên thực tế đông cung lục xuất trong âm thầm đều nhanh 1 vạn người. Hơn nữa thái tử còn tại trong âm thầm chiêu mộ binh mã, tham dự khoa cử gian lận, tham ô thuế khoản, bán quan bán tước, như hại trung lương, chèn ép đối lập, đây đều là việc nhỏ. Dù sao về sau đại võ còn muốn giao cho thái tử trên tay, nhất làm cho Diệp Chấn căm tức là cái này đồ con lợn, vậy mà không điểm mấu chốt để bạn tiết ra đám người có năng lực còn tốt, nhưng là tiết ra có mấy cái ăn chơi thiếu ra vậy mà thân cư cao vị, còn có thái tử phi nhất tộc cũng là gà chó lên trời, chiếm cứ trong triều rất nhiều vị trí trọng yếu. Những vấn đề này theo Khổng Tĩnh thủ chặt đứt Diệp Phong khí vận về sau toàn bộ bạo lộ ra. Đông cung Diệp Phong ung dung tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình biến phản ứng chi đội, suy nghĩ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Điện hạ ngài tỉnh. Vương Đằng trước tiên xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, ta đây là thế nào? Ngài đột nhiên té xỉu, thật là dọa sợ tất cả chúng ta. Ta ngất bao lâu đều 3 ngày. 3 ngày? Tam đệ thế nào? Tề Vương điện hạ bên kia còn không có tin tức, bất quá ta để cho người ta mật thiết chú ý bên kia trên triều đình như thế nào. Đường ra phản kích sao? Tình huống như thế nào? Điện hạ, hiện tại ngài chủ yếu nhất là dưỡng tốt thân thể. Trên triều đình sự tỉnh tự do chúng ta những này làm thuộc hạ xử lý. Nói cho ta. Diệp Phong gia tăng âm lượng cái này nói. Tình huống không tốt lắm, đại tướng quân bị bạch tội, hiện tại đã bị hiểu bình quyền, nhàn phú ở nhà, chúng ta đông cung cũng bị bạch tội, hiện tại đông cung đã bị ngự lâm quân phong tỏa, chỉ có vào chứ không có ra. Tại sao có thể như vậy? Dịu ta lên, ta muốn đi thấy phụ hoàng. Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút, hoàng thượng hiện tại ngay tại nổi nóng, không hội kiến ngài. Vậy ta liền đi thấy mẫu hậu, phụ hoàng cùng mẫu hậu như vậy ân ái, nhất định sẽ xem ở mẫu hậu trên mặt mũi tha thứ cho ta. Nghe nói hoàng hậu cũng bị giam lỏng tại Khôn Linh Cung, hiện tại cũng ra không được. Phu hoàng vậy mà như thế tuyệt tình. Là ta liên lụy mẫu hậu. Sáu suất như thế nào? Quân tâm coi như ổn định, mấy vị thống soái đều nói thể sống chết hiệu trung điện hạ. Vậy là tốt rồi, không hưởng công ta bình thường làm cố gắng, hiện tại tình thế nguy cấp, ngươi nghĩ biện pháp xuất cung đi liên hệ cứu cứu, nhường hắn một lần nữa trưởng khống thành phòng đại quân, nếu như chuyện không thể làm, chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Đằng nói rằng nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vương duy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, Vương Khanh yên tâm, sau khi chuyện thành công Vương Khanh chính là ta đại võ quốc cùng nhau, đi thôi, làm việc kín đáo một chút, phụ hoàng cũng không phải ăn chay. Tuân mệnh. Vương Đằng hành lễ về sau chậm rãi rời khỏi trong phòng phụ hoàng, là ngươi bức ta, chớ có trách ta. Diệp Phong lẩm bẩm nói chỉ là hắn cùng Vương Đằng đều không có phát hiện, cổng cung nữ tại Vương Đằng sau khi đi thiếu một tiết văn kính tiếp vào Diệp Phong đưa tin về sau, lập tức tiến về lao trạch cùng phụ thân hắn Tiết Lễ thương nghị tình thế đã nguy cấp như vậy sao. Tiết Lễ tuổi già sức yếu mà hỏi sinh tử tồn vong. Đã ngươi cùng Phong Nhi đã quyết định, vậy cũng không có chuyện gì để nói, vi phụ toàn lực ủng hộ các ngươi, ta sẽ dẫn linh tiết gia tộc lão ngăn chặn hoàng thất cửu giai cao thủ, các ngươi bên kia phải nhanh, chúng ta kéo không được bao lâu. Tiết Văn Kính cùng Diệp Phong trải qua Vương Đằng truyền lại tin tức về sau ước định khởi sự thời gian, liền ổn định ở 2 ngày sau rạng sáng, đến lúc đó Đông cung lục xuất sẽ nhanh chóng khống chế hoàng cung các nơi, nên quân bảo vệ thành tiến vào hoàng thành, đến lúc đó chỉ cần tốc độ rất nhanh tại hoàng đế cùng các đại thế gia kịp phản ứng trước đó, đại võ liền sẽ không xuất hiện dung chuyện, chỉ cần thuận lợi Diệp Phong cùng ngày liền sẽ tuyên bố đăng cơ, đồng thời tuyên bố lão tăng cùng lão ngũ là phản tặc, đến lúc đó hết thể đều kết thúc, nửa chết nửa sống lao tam cùng tự cho là đúng lao ngũ chính là lớn 100 tấm miệng đều nói không rõ ràng, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ kinh tiên nhất kích ngự thư phòng Diệp Chấn đứng tại ngự thư phòng cửa sổ không nói một lời đã nửa canh giờ, lúc này không ai dám quấy rầy hắn, bao quát Tào Mậu cũng không dám, cái này địch tử là quyết tâm muốn ngự sao? Xem bọn hắn tự mình liên lạc tình huống cùng điều binh tần suất đến xem, thái tử điện hạ là quyết định. Ha ha, tốt, tốt, thật sự là chấm hảo nhi tử, vậy liền để chấm cuối cùng lại cho hắn học một khóa. Truyền lệnh xuống, không cần lưu thủ, tham dự mưu phản người, ngoại trừ kia người tử, cái khác Chu cựu tộc, Tào Mậu ngươi cũng đi, đoán chừng hộ quốc công sẽ ra tay, ngươi mang theo trong cung cung phục nhóm ngăn lại hắn. Bệ hạ nghĩ lại, nếu như ta đi ai đến bảo hộ bệ hạ, bệ hạ an toàn nặng như tất cả, tha thứ nô tỳ không thể tỏ mệnh. An toàn của ta ngươi không cần lo lắng, ta đã thông chi tổ địa bên kia, tổ địa sẽ phái người tới, ngươi yên tâm đi. Đã bệ hạ nơi này không cần nô tỳ lo lắng, nô tỳ tự nhiên tuân lệnh làm việc. Hai ngày sau, rạng sáng yên tĩnh Chu Tức Đại Nhai bên trên bỗng nhiên náo nhiệt lên, thời gian này điểm bốn nên về doanh quân bảo vệ thành bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đông cung phương hướng cũng chuyển tới chém giết thanh âm, rất nhanh tiếng chém giết hướng phía đại nội phương hướng mà đi. Tiết Văn Kính mang theo 3 vạn quân bảo vệ thành cũng nhanh chóng tới gần hoàng thành, khi hắn mang binh đi tới hoàng thành chỗ cửa thành lúc, trên tường thành sớm đã chờ đợi đã lâu Ngự Lâm quân bỗng nhiên ra tay, một đợt mưa tên mang đi quân bảo vệ thành ít ra 1/3 chiến lược mai phục. Tiết Văn Kính kịp phản ứng về sau lập tức điều chỉnh sách lược, nhưng là thời gian không đợi người, đã hắn bên này có mai phục, như vậy thái tử điện hạ bên kia chỉ có thể càng thêm nguy cấp tâm chắn binh gần phía trước chế bảo công thành, trong vòng nửa canh giờ nhất định phải công phá cửa thành, tất cả mọi người quan thăng 3 cấp, thưởng ngân ngàn lượng, có trọng thưởng tất có dũng phu. Buổi tối hôm nay bọn hắn đối binh sĩ tuyên bố lúc tam hoàng tử Diệp Nam tạo phản, bọn hắn là vào thành hộ giá, không thể để cho các binh sĩ biết nói ra trận tướng, chính là biết cũng không thể là hiện tại ngự thư phòng. Phế thái tử chiếu thư Diệp Trấn đã tự mình biết xong, nhưng là chậm chạp không có đắp lên ngọc tỷ. Diệp Trấn còn trong lòng còn có một chút hy vọng Diệp Phong dừng cương trước bờ vực, chủ động tới thừa nhận sai lầm, nhưng là thẳng đến Đông Cung Vương hướng truyền đến tiếng chém giết, Diệp Trấn nỗi lòng lo lắng rốt cục chết, hắn cuối cùng lại liếc mắt nhìn chiếu thư, cầm lấy bên người ngọc tỷ trùng điệp bút xuống. Chương 45, đại hôn đóng xong ngọc tỷ về sau, Diệp Trấn vô lực ngồi xuống, dường như bị rút khô tất cả khí lực chính mình nuôi dưỡng vài chục năm người thừa kế bị chính mình tự tay phế bỏ, loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, nhưng là hắn không được không làm như vậy. Nếu như dựa theo hiện ở loại tình huống này hắn còn không làm can thiệp lời nói, một khi nhường Diệp Phong thành công đăng cơ, như vậy ngoại thích thế lực liền không cách nào ngăn chặn, cuối cùng Diệp gia sẽ bước bỏ hoàng vị, đến lúc đó Diệp Trấn mới là thật không dưới mặt đi đối mặt liệt tổ liệt tông. Đêm nay đồ sắt vẫn còn tiếp tục, Diệp Phong dẫn theo 1 vạn đồng cung lục xuất mắt thấy là phải giết tới Thái Cực Điện phụ cận, đối diện đụng phải Ngự Lâm quân thống lĩnh Lâm Lập dẫn đầu 3 vạn Ngự Lâm quân, 3 vạn Ngự Lâm quân đem 1 vạn 6 xuất đoàn bao vây thái tử điện hạ, thu tay lại à. Lâm thống lĩnh, ta khuyên ngươi bây giờ tránh ra, chờ ta sau khi lên ngôi trùng điệp có thưởng, nếu không chu ngươi cựu tộc. Thái tử điện hạ, ngài đừng lại chấp mê bất ngộ đi xuống, bệ hạ đã sớm biết ngươi muốn phản, ngươi không có phần thắng. Thì tính sao, coi như ta hiện tại đầu hàng phụ hoàng sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua đằng sau ta những huynh đệ này sao? Bằng vào ta đối phụ hoàng hiểu rõ, chúng ta đều sẽ bị Chu cựu tộc, như vậy không bằng đại gia buông tay đánh cược một lần, còn có một chút hy vọng sống. Chấp mê bất ngộ, Ngự Lâm quân nghe lệnh, Chu sát phản tặc, giết. Lâm Lập cũng không còn quên đủ, hắn biết lại quên cũng là lãng phí miệng lưỡi. Hoàn thành chỗ cửa thành lúc này, Tiết Văn Kính lòng nóng như lửa đốt. Buổi tối hôm nay Ngự Lâm quân đương ngạnh trình độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đã 1 canh giờ trôi qua, thành vệ quân không được tiến thêm, Tiết Văn Kính không thể không thân tự ra tay. Tiết Văn Kính cầm trong tay trảm mã đao, dưới hông liệt diệp câu, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành, hắn xem như bắt giai hậu kỳ cao thủ, tự thân khí thế liền không thể khinh thường, hiện tại càng là có lục giai yêu thú liệt diệp câu gia trì, khí thế càng là đạt đến đỉnh điểm. Chỉ thấy hắn nâng tay lên bên trong trảm mã đao đối với cửa thành vung ra, một đạo cự đại đao quang hướng phía cửa thành mà đi hoành. Một tiếng, nặng 3 vạn cân thiết một cửa thành bị đánh chia 5 x 7. Tiết Văn Kính bên này sắc mặt tái nhợt, một kích này chân khí trong cơ thể hắn 10 đi 7 8, nếu như bây giờ có cái cùng giai cao thủ lời nói Tiết Văn Kính đem không hề có lực hoàn thủ, nhưng là hắn không được không làm như vậy, nếu như thái tử bên kia thật ra chuyện, hắn cuối cùng chính là thành công công phá cửa thành cũng sẽ không dùng được hiện tại binh quý thần tốc, dù không được hắn mảy may do dự giết. Theo ta vào thành. Tiết Văn Kính cao quát một tiếng xung phong đi đầu thẳng hướng trong thành, bên cạnh hắn thân binh theo sát phía sau tấn công vào cửa thành về sau, Tiết Văn Kính cũng không cùng trên thành Ngự Lâm quân dây dưa, khoái mã hướng về Thái Cực Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Vừa tới nửa đường, phía trước xuất hiện một người tập trung nhìn vào không là người khác, chính là Diệp Nam Bảo Tiêu Lưu Cường đại tướng quân, vô cùng lo lắng, cái này là muốn đi nơi nào? Lan đi, ta nếu là không nhường đâu. Vậy ngươi liền đi chết, hợp kích kỹ, bá vương thăng thiên. Tiết Văn Kính lúc đầu chân khí trong cơ thể vừa rồi liền không có thừa nhiều ít, nhưng là hắn hiện tại không thể bị ngăn lại, cho nên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cho dù là đối mặt cựu giai cao thủ Lưu Cường hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần hợp kích kỹ xem như trong quân chiến kỹ. Tiết Văn Kính cùng hắn thân vệ cũng không xa lạ gì, năm đó hắn còn tại thất giai thời điểm, liền và thân vệ cùng một chỗ thi triển chiêu này bá vương thăng thiên, thành công chém ngược man tộc bát giai cao thủ, đồng thời thành công ngăn cản cựu giai cao thủ một kích, mặc dù cuối cùng bản thân bị trọng thương, nhưng là cũng vừa vặn nói rõ một chiêu lợi hại này, chỗ mười mấy năm sau hôm nay một chiêu này tái hiện thế gian, hắn cùng hắn thân vệ đều so năm đó càng mạnh, cho nên hắn có lòng tin một chiêu đánh lui Lưu Cường, cho dù hắn là cựu giai cao thủ, cho dù hắn hiện tại chân khí trong cơ thể sắp hao hết oanh. Một chiêu qua đi, Tiết Văn Kính trọng thương ngã gục, Tiết Văn Kính 800 thân vệ chết 7-8 phần không có khả năng. Tiết Văn Kính không thể tin miệng phun máu tươi nói một cái cựu giai đương nhiên không có khả năng, nhưng là muốn là 3 người đâu. Tiết Văn Kính đứng thanh ngẩng đầu nhìn lại, tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, làm sao có thể? Ngươi không phải chúng tán máu sao? Làm sao có thể còn rất tốt? Ai nói chúng độc liền nhất định sẽ chết? Diệp Nam theo Lưu Cường sau lưng mang theo Lý Á đi từ từ đi ra, ta không tin, ngươi nhất định là giả, nói cho ta ngươi là ai? Ngươi không thể nào là Diệp Nam tiểu tử kia. Ngươi sắp chết, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Lưu Cường, xử lý hắn. Là, Điện hạ Lưu Cường nói xong cầm lấy trên đất một cây trường mâu đâm hướng Tiết Văn Kính một kích xuyên tim. Tiết đại tướng quân kết thúc chính mình chuyển kỳ một đời. Diệp Nam vốn định cắt mất Tiết Văn Kính đầu tiến đến chấn nhiếp Diệp Phong, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Tiết Văn Kính mặc dù là địch nhân nhưng là cũng coi là đại võ lập xuống qua công lao hắn mã, giữ lại hắn toàn thây, cũng coi như cho hắn sau cùng thể diện. Lúc này Thái Cực Điện phía trước trên quảng trường chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Diệp Phong lúc này tóc hai bù xù bị Ngự Lâm quân vây vào giữa Thái Tử Điện hạ, bỏ vũ khí xuống à? Vậy hạ sẽ không giết ngươi. Ha 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 ha, được làm vua thua làm giặc mà thôi, ta thua. Ta nhận, thật là ta không phục. Diệp Phong nâng lên máu me đầy mặt đầu nhìn về phía Thái Cực Điện phương hướng, hắn thấy được trước cửa Diệp Chấn phụ hoàng, hài nhi không phục. Diệp Phong hét lớn một tiếng, nâng lên trường kiếm trong tay tự vận chết. Diệp Chấn đột nhiên giơ cánh tay lên, theo Diệp Phong na xuống, tay của hắn cũng chậm chậm để xuống, từ đầu đến cuối Diệp Chấn không có phát ra một tia thanh âm. Thật lâu Diệp Chấn quay đầu đi vào Thái Cực Điện, chỉ có trên đất mấy giọt nước mắt, chứng minh cái này Diệp Chấn trong lòng mềm mại cùng đối Diệp Phong tình phụ tử. Thái tử tạo phản bị giết chuyện này tại kinh thành đưa tới sóng to gió lớn. Đại võ đỉnh chỉ hướng 7 ngày sau 7 ngày tiểu tụy Diệp Chấn xuất hiện tại triều hội phía trên. Đạo thứ nhất ý chỉ chính là hủy bỏ Diệp Phong thái tử chi vị. Mặc dù Diệp Phong đã chết, nhưng là tại ý chỉ không có hạ đạt trước đó hắn vẫn là đại võ thái tử phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, chấm thừa thiên mệnh, thống ngự muôn vương, lấy nhân hiếu trị thiên hạ. Thái tử Diệp Phong vốn nên khắc kỷ thủ lễ, làm gương mẫu quân luân, không sai ỷ lại sủng mạc yêu, an hối lộ trái pháp luật, mật quốc hại dân, chứng cứ phạm tội rất rõ ràng. Hơn nữa, không biết hối cải, dám hùng binh lưu phản, lưu toàn phá vỡ xã tắc. Quả thật đại nghịch bất đạo, thiên địa không dung. Tổ tông phương pháp không thể trái, giang sơn chi trọng há lại cho nhẹ. Nay phế Diệp Phong thái tử chi vị, tức tất cả tôn hiệu, lấy đăng quốc pháp. Phàm theo bọn phản nghịch chi đồ, cùng nhau truy nã, theo luật trừng phạt, tuyệt không khoan hồng. Bố cáo thiên hạ, mạn làm nghe biết, gian đe. Khâm thử về sau chính là thanh trừ thái tử một đảng theo bọn phản nghịch chi đồ, nên giết đầu mất đầu, nên lưu vong, một cái đều không ít. Từ nay về sau thái tử Diệp Phong một đảng đem trở thành quá khứ, xử lý xong Diệp Phong sự tình về sau, Diệp Chấn liền tuyên bố bãi triều, nhưng là quốc không thể một ngày không có vua, cũng không thể một ngày không thái tử. Sau 3 ngày quần thần thượng thư yêu cầu trọng lập thái tử, nhưng là Diệp Chấn không để ý đến, chỉ là đem Diệp Nam lôi ra tới làm. Tấm mục Diệp Nam cùng Khổng Tĩnh Thủ sắp kết hôn. Chương 46, và ở Đông cung chương 46, và ở Đông cung việc hôn sự này cũng coi là cho âm u đầy tử khí triều đình rót vào một tia sức sống. Trong khoảng thời gian này, triều đình người người cảm thấy bất an, từ khi thái tử nhất hệ bị thanh trừ về sau, trên triều đình đại thần gần thiếu đi 1/4, nghiêm trọng bị diệt môn, nhẹ cũng bị xét nhà lưu vong, trong đó Tiết gia bị chém đầu cả nhà. Tiết Sách tại áp giải hồi kinh trên đường mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu. Tề Vương phủ, hôm nay là đi Khổng phủ hạ xính, thời gian Diệp Nam tại xính lễ bên trên cũng không keo kiệt, lại nói hắn hiện tại cũng căn bản không thiếu tiền tài, chỉ là tinh hạch liền có một đánh, còn có hiện tại chân quý nhất diên thọ dược cũng có mấy phần, mỗi ngày hai loại liền giá trị không dưới 3000 bạc, chớ đừng nói chi là vàng bạc của hắn châu báu, tơ lụa loại hình càng là nhiều vô số kể. Diệp Nam Tề Vương phủ cách Khổng phủ đại khái 7-8 dặm đường, chỉ là áp giải xính lễ hộ vệ, liền có mấy ngàn người, làm thứ nhất gánh xính lễ mang tới Khổng phủ thời điểm, còn có thật nhiều quà tặng vẫn chưa ra khỏi Tề Vương phủ. Tề Vương điện hạ thật sự là có tiền. Cũng không phải sao, Khổng tiểu thư thật sự là có phúc khí, Tề Vương điện hạ coi trọng như vậy Khổng tiểu thư, nghe nói chỉ là xính lễ liền có mấy ngàn gánh, đây vẫn chỉ là hạ xính, cái này nếu là thành hôn còn không phải 10 dặm hồng trang a. 10 dặm? Thiếu một chút a, dựa theo Tề Vương điện hạ tính nết, không được quấn kinh thành 3 vòng mới tính xong. Cũng là, dù sao mọi người đều biết Tề Vương điện hạ không thiếu tiền. Xính lễ đưa xong sau, hoàng thất lại chính thức vì hắn hai đình kỳ, đính hôn kỳ. Hôn kỳ ngay tại nửa năm sau mùng 7 tháng 2. Diệp Nam bên này hiện tại bận rộn nhất không phải thành hôn, Khổng Tĩnh Thủ đền bù hắn cũng cho đúng chỗ, hắn còn phải cảm ơn Khổng Tĩnh Thủ, nếu không phải nàng bước lên nguy hiểm tính mạng chém Diệp Phong khí vận, Diệp Phong sẽ không dễ giết như vậy. Diệp Phong lớn nhỏ cũng coi là khí vận chi tử, căn cứ hắn nghiên cứu 10 vạn quyển tiểu thuyết kinh nghiệm, tại khí vận chi tử khí vận không có tiêu hao hết trước đó, khí vận chi tử siêu cấp khó giết, không có chương 50, đi lên rất khó giết chết khí vận chi tử. Diệp Nam hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở tại thần đại tái phía trên, cái này liên quan đến lấy hắn về sau đến chỉnh thể quy hoạch. Đầu tiên hắn thay đổi lúc đầu phân phối phương thức, thành lập lương tạm trích phần trăm tiêu thụ hình thức, thì ra Tề Vương phụ lợi ích phân phối phương thức cùng thế giới này truyền thống phương thức như thế, đều là cố định tiền lương, mặc kệ ngươi là đông gia bán ra bao nhiêu sản phẩm, mỗi tháng cầm tới tay số tiền đều là cố định, chỉ là sẽ căn cứ chức vị của ngươi cao thấp đến tiền đặt cọc số nhiều ít. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều tầng dưới chốt tiêu thụ nhân viên tính tích cực không cao, cực đại ảnh hưởng tiêu thụ công trạng. Mặc dù nói Tề Vương phụ sản phẩm căn bản không lo bán, nhưng là đây chẳng qua là đang kinh thành, ra ngoài thương đội cũng không thích hợp bộ này chế độ. Phải biết ở thời đại này, thật là có thổ phỉ sơn tặc tồn tại, làm ra cửa hành thương đều là đem đầu đứng ở lưng quần tử bên trên kiếm ăn, cho nên Diệp Nam cải biến truyền thống phương thức loại thứ nhất chính là Diệp Nam cung cấp vật sống, người bên dưới thay Diệp Nam tiêu thụ, thương đội hộ vệ từ Tề Vương phụ trách, cái này chồng chính là lương tạm trích phần trăm, phía dưới trưởng quỹ hỏa kế không cần lo lắng hàng hóa vấn đề, chính là bị sơn tặc thổ phỉ cắt cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Loại thứ hai chính là Diệp Nam cho bọn họ giá quy định, thương đội hộ vệ từ Tề Vương phụ trách, chỉ cần có thể tiêu thụ ra đi, mặc kệ bọn hắn tăng bao nhiêu giá cả, kiếm nhiều kiếm thiếu đều là chính bọn hắn, loại này không có bảo hộ, nhiều ít đều xem bản sự của mình. Loại thứ ba chính là trực tiếp lấy giá quy định bán cho bọn họ, chỉ cần không tại đại võ cảnh nội, bọn hắn bận đến cái nào, bán giá bao nhiêu, Diệp Nam đều mặc kệ. Loại phương pháp này vừa ra, trong nháy mắt dẫn nổ đại võ giới mậu dịch. Đại võ cảnh nội to to nhỏ nhỏ thương nhân tề tụ kinh thành, Diệp Nam ai đến cũng không có cự tuyệt, trong đó nóng nhất tiêu thương phẩm thuộc về tinh hạch cùng diên thọ dược, nhưng là Diệp Nam sẽ không dễ dàng bán ra hai loại thương phẩm, hai loại thương phẩm là bán phân phối chế, nói cách khác, ngươi chỉ có mua đủ Diệp Nam 10 triệu lượng thương phẩm khác, Diệp Nam mới có thể cho ngươi bán phân phối 10 cái tinh hạch, mua đủ 3000 vạn lượng cái khác sản phẩm, Diệp Nam sẽ bán phân phối 5 phần. Diên thọ dược đương nhiên tinh hạch cùng diên thọ dược cũng không phải miễn phí, cần mặt khác trả tiền hơn nữa, Diệp Nam còn thừa cơ đẩy ra thông tin thiết bị, cùng loại với đời cũ Nokia chỉ có trò chuyện công năng, không phải hắn không muốn trực tiếp đẩy ra trí năng cơ, chỉ là không gian không thương, vô thương bất gian. Hắn còn nhiều hơn thu hoạch mấy vòng đâu, loại này chính là cái này thấp nhất phối thông tin thiết bị hắn đều bán 100 lạng bạc dòng một cái ngàn vạn cây số bên trong có. Thể thực hiện thời gian thực trò chuyện, một khi đẩy ra, vang dội toàn bộ đại võ, loại này xu thế còn có hướng xung quanh quốc gia lan tràn xu thế, mặc dù cái này đồ chơi nhỏ rất đắt, hơn nữa trò chuyện 60 hơi thở liền phải một lượng bạc, không riêng gì tiền điện thoại mỗi tháng còn có 20 lượng người thuê, nhưng là có thể thực hiện thời gian thực thông tin phương diện này xác thực không người có thể so sánh, so truyền thống thông tin phương thức không biết rõ thuận tiện gấp bao. Nhiều lần lại nói 100 lạng bạc dòng mặc dù đối phổ thông bách tính mà nói là thiên văn số tự, nhưng là đối đạt quan hiển quý mà nói căn bản cũng không tính là gì, chỉ là Hoài Nam một đảng liền mua không dưới một vạn đài, triều đình từng cái bộ môn đều có mua sắm, nhiều nhất binh bộ một mạch mua 5000 đài, người khác không biết là, Diệp Nam theo thẩm tinh thần nơi đó nhập hàng giá tiền là một lượng bạc 10 đài, chân chính quý đồ vật là trên trời trên trăm khoa vệ tinh đồ trời kia thật là. Dòng giá bỏ ra Diệp Nam 100 triệu lạng bất quá bây giờ xem ra mọi thứ đều đáng giá. Dạ Hòa cũng theo đơn thuần bộ trưởng tình báo biến thành tình báo thông tin song trọng bộ trưởng trên triều đình, thái tử tranh đoạt cũng tiến vào gây cấn giai đoạn, trong đó có khả năng nhất thượng vị chính là Diệp Nam cùng Diệp Phi. Diệp Nam hiện tại tâm tư căn bản không tại hoàng vị phía trên, cho nên liền lộ ra Diệp Phi đặc biệt tích cực, nhưng là Diệp Phi một khi lên làm thái tử, triều đình liền sẽ bị giang hồ tả hữu, đây là đa số triều thần không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Mệnh quan triều đình luôn luôn xem thường giang hồ lùng cỏ, cho rằng bọn họ liền là một đám không làm mà hưởng người, cho nên tại nhị hoàng tử Diệp Hạo say mê võ học không hỏi thế sự, tứ hoàng tử Diệp Thiên chút nào không có căn cơ, sáu thất hoàng tử còn không có lớn lên dưới tình huống, tam hoàng tử Diệp Nam cùng ngũ hoàng tử Diệp Phi trải qua kịch liệt tranh đấu, tối thiểu Diệp Phi là cảm thấy như vậy dưới tình huống. Diệp Nam thành công được tuyển thái tử chi vị, chúc mừng A Tam ca. Đã được như nguyện, về sau còn mời thái tử điện hạ nhiều hơn chiếu cố tiểu đệ. Diệp Phi đối với Diệp Nam nói vài câu chua lời nói về sau liền xoay người rời đi, làm Diệp Nam tiếp vào chiếu thư một phút này, hắn còn tại mộng bức bên trong, hắn trước kia là phi thường muốn làm hoàng đế, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân là mỗi một nam nhân trung cực mộng tưởng, nhưng là từ khi hắn kiến thức đến chư thiên vạn giới phong thái về sau, hắn mới biết được dù cho thiên hoang đại lục rộng lớn vô ngần, cũng bất quá là một cái lớn một chút lồng giam mà thôi. Hắn hiện tại chính thức muốn làm chính là xông phá cái này lồng giam, đi ra xem một chút vạn giới phong cảnh, nhưng là chiếu thư đã hạ, không thể sửa đổi, hắn chỉ có bất đắc dĩ chuyển vào đông cung, ngồi lên thái tử bảo tọa. Chương 47, Lưu Vân Tông. Chương 47, Lưu Vân Tông lúc này thuộc vương phủ, Diệp Phi thư phòng, Diệp Phi đang bình tĩnh ngồi trên ghế không nói một lời, hắn dùng hết toàn lực vẫn là so ra kém Diệp Nam tại Diệp Trấn trong suy nghĩ địa vị, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng mẫu phi là tông môn chi nữ xuất thân. Hắn tự nhận là so Diệp Nam càng thích hợp thái tử chi vị, mặc dù phía sau hắn hiện tại là Lưu Vân Tông cái này cái tông môn thế lực, nhưng là chỉ cần hắn ngồi lên thái tử chi vị, Lưu Vân Tông cũng không phải là không thể được bỏ qua, nhưng là phụ hoàng lại một cái cơ hội cũng không chịu cho hắn, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Phong làm thái tử thời điểm, muốn hắn còn có chút cơ hội, đó là bởi vì hắn biết Diệp Phong nhất hệ không có cấp cao chiến lược, mặc dù có một cái Tiết Lễ là cựu phẩm cao thủ, nhưng là Tiết Lễ một cái chân tiến vào quan tài, đối Diệp Phi mà nói không có chút nào uy hiếp, nhưng là Diệp Nam cũng giống. Mặc kệ là tài lực hay là cấp cao phương diện chiến lược, Diệp Phi đều theo không kịp, trước kia còn không có gì, từ khi tuân gia Diệp Nam vậy mà nắm giữ hai cái cựu giai cao thủ về sau, Diệp Phi kỳ thật trong lòng đã biết hắn cách thái tử chi vị càng ngày càng xa rồi, huống chi gần nhất càng là có lời đồn đại nói Diệp Nam chính mình cũng là một vị cựu giai cao thủ, hơn nữa chính là tại cựu giai bên trong cũng thuộc về thượng tầng kia một nắm, không phải sẽ không tán máu kỳ độc đều bắt hắn không có cách nào, còn có chứng cứ nói đã từng tế vũ lâu tam đại kim bài sát thủ vây công Diệp Nam một khắc đồng hồ, vậy mà chỉ quẹt làm bị thương Diệp Nam một cánh tay, nếu không phải trên đao có độc, tam đại kim bài sát thủ đều muốn bàn giao tại Diệp Nam trên tay. Đến mức hiện tại Diệp Nam ngồi lên thái tử chi vị, Diệp Phi không có biện pháp, chỉ có thể ở Diệp Nam trước mặt chua vài câu hạ giận. Lý Lão, cho tông môn hồi âm à, tất cả kế hoạch tạm dừng, đã đánh không lại vậy thì cải biến sách lược, gia nhập thái tử dưới trướng cũng coi như lựa chọn tốt. Thục Vương điện hạ nghĩ lại, chúng ta dù cho không phải Tề Vương đối thủ cũng không đến nỗi muốn đầu hàng, chúng ta cầm Tề Vương không có cách nào, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta, bảo trì loại trạng thái này không tốt sao? Đây không phải ý kiến hay, truyền tin à. Đúng rồi, nghe nói Lao Tam Thương hội hiện tại bán một loại gọi Nokia thông tin thiết bị, có rảnh rỗi đi mua một ít cho ông ngoại bọn hắn đều đưa đi mấy lại, còn có Mẫu Phi nơi đó, Mẫu Phi vài chục năm đều chưa có trở về qua Lưu Vân Tông, chắc hẳn mười phần tưởng niệm ông ngoại, dù cho không được gặp mặt, nghe nghe thanh âm cũng là tốt. Đã điện hạ suy nghĩ kỹ càng, lão hủ cũng không khuyên giải điện hạ, còn lại sự tình, lão hủ sẽ vì điện hạ làm thỏa đáng. Làm phiền Lý lão. Diệp Phi an bài tốt về sau liền phân phó quan bế cửa phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách, đối ngoại tuyên bố Thục Vương điện hạ muốn bế quan đột phá mấy ngày sau. Lưu Vân Tông đại điện, Lưu Vân Tông vị trí là Đại Võ Hàng Châu, có thể nói toàn bộ Hàng Châu trên cơ bản đều là Lưu Vân Tông định đoạt, nhưng là trở ngại Đại Võ uy hiếp, nên giao thuế phú một phần không thiếu, nên phối hợp chính lệnh, Lưu Vân Tông cũng sẽ phối hợp xem như phạm vi ngàn dặm lớn nhất tông môn thế lực, Lưu Vân Tông chấm diện. T tích cực lớn Hàng Châu Bắc Lân cận Hàng Sơn sơn mạch, mà Lưu Vân Tông tiểu tọa lạc tại Hàng Sơn sơn mạch ở giữa. Lưu Vân Tông chiếm diện tích phương viên mấy chục dặm, hơn nữa địa thế dễ thủ khó công, chỉ cần sơn vừa đóng cửa chính là một cái ngăn cách thành trấn. Khởi bẩm tông chủ, Nam Điện hạ phái người mang đồ tới tông chủ Tiêu Thiên Tứ đang tại xử lý tông vụ, ngoại sự trưởng lão Lý Chính Đỉnh tiến tới hồi báo nói a, phi nhi có cái gì đưa tới?
Thứ gì?
Nghe nói là một loại công cụ truyền tin, có thể thời gian thực trò chuyện, hiện tại đã vang dội toàn bộ kinh đô. Kinh đô hiện tại người có mặt mũi nhà đều đã vận dụng gọi Nokia cái này công cụ truyền tin, cụ thể vẫn là để mang đồ tới tiểu ca tiến đến cùng ngài nói đi. Tiêu Thiên Tứ không nghi ngờ gì, phất phất tay, ra hiệu để cho người ta tiến đến. Chỉ chốc lát có nam tử thanh niên đi vào đại điện. Ta nhớ được ngươi, ngươi gọi Vương Hoán, năm đó ta tự mình chọn lựa nhường mấy người các ngươi đi tiếp thân bảo hộ tiểu phi, lần này hắn để ngươi trở về. Tiến đến nam tử còn chưa mở lời, Tiêu Thiên Tứ liền nhận ra nam tử này đang là năm đó theo Lưu Vân Tông phái đến Diệp Phi bên người bảo hộ hắn Lưu Vân Tông đệ tử Vương Hoán bái kiến tông chủ. Miễn lễ a, lần này tiểu phi để ngươi trở về là chuyện gì? Nam điện hạ nói tình huống có biến, kế hoạch toàn bộ tạm dừng, còn có điện hạ để cho ta mang về mấy đài thông tin thiết bị, sợ hãi đại gia không sẽ sử dụng, đặc biệt để cho ta trở về giáo một chút đã hắn quyết định, vậy thì hiện tạm dừng a. Lúc đầu ta đối kế hoạch của hắn liền không coi trọng, thông chi một chút đi nhường các đệ tử đều lắng động xuống dưới. Một câu cuối cùng là đối Lý Chính Đỉnh nói là, tông chủ. Chờ Lý Chính Đỉnh sau khi ra ngoài, Vương Hoán mở ra phía sau ba phục, từ bên trong xuất ra một cái tiểu xảo máy truyền tin, xem như cựu giai cao thủ Tiêu Thiên Tứ năng lực học tập không thể nghi ngờ. Không lâu sau liền học được sử dụng thiết bị truyền thông tin, sau đó tại Vương Hoán phụ trợ phía dưới rất nhanh liền bấm Diệp Phi điện thoại, hai người trong điện thoại nói chuyện phía một lúc sau Diệp Phi liền nhường Tiêu Thiên Tứ bấm hắn Mâu Phi Tiêu Nhã điện thoại, hai người vài chục năm không có gặp mặt, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng hai người dòng giá hàn huyên 120 lượng xong việc về sau Vương Hoán hồi kinh phục mệnh. Diệp Nam bên kia phát triển đâu vào đấy, thì mới tiểu phân đội có cho hắn mang về mấy người mới, trong đó liền bao hàm một cái tên là Lữ Minh dùng kích cao thủ Lữ Minh, bát giai cao thủ, biên quân một cái đô úy, một tay quỷ thần kích làm đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa còn tinh thông chiến trận chi đạo, con hàng này tại nguyên tắc bên trong cuối cùng làm phản tắc cắt cứ một vương, bây giờ lại là sớm bị Diệp Nam thu nhập dưới trướng, còn có một cái gọi là Lý Không, binh khí là một cây thép rộng. Trường Côn, đánh khắp bảy châu vô địch thủ, chín dưới bậc không có hắn địch, nghe tìm mới tiểu phân đội người nói, Tề Vương phủ có cựu giai cao thủ có thể nhường hắn thường xuyên luận bàn, cho nên mới tới hai người này đều bị Diệp Nam an bài vào thân vệ bên trong làm thống lĩnh, mà bây giờ Diệp Nam bắt Diệp Chấn Sắc Phong làm thái tử, thân vệ cũng biến thành đồng cung lục suất, cái này hai hàng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thuận lợi thăng quan. Trong đó cao hứng nhất chính là Lữ Minh. Con hàng này là người mê làm quan, chỉ cần quan giai cùng tiền tài cho đúng chỗ, mạng hắn đều có thể cho ngươi. May mà sự tình, hai loại đồ vật Diệp Nam cũng không thiếu, ngoại trừ hai cái này bên ngoài còn có mấy cái quan văn người kế tục, nhưng là tài hoa không bằng Gia Cát, Gia Trương Chính, Dạ Hòa mấy cái, cho nên Diệp Nam cũng làm bùng tay trường quỹ, đem còn lại mấy người đều ném cho Trương Chính xử lý. Diệp Nam tại thu được sắc phong chiếu thư về sau, liền bị Diệp Chấn thúc dục chuyển vào đông cung, sắc phong đại điện 3 ngày trước liền đi qua. Diệp Nam ngày này tâm huyết dâng trào, đi bộ ra hoàng cung, thẳng đến đi đến một gian cửa phủ đệ mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn lên lại là Lão Ngũ Diệp Phi phủ đệ vừa vặn đi tìm Lão Ngũ làm nhảm tán gẫu. Diệp Nam liền làm Lữ Minh tiến đến gõ cửa. Chương 48, cho Lão Ngũ họa bánh nướng. Chương 48, cho Lão Ngũ họa bánh nướng. Lữ Minh tiến lên kêu cửa, thật lâu sau mới có gia đình ngáp một cái mở cửa đi ra. Chuyện gì? Gia đình hỏi. Thái tử điện hạ tới chơi, còn không mau đi thông báo.
Thái tử.
Gia đình trong nháy mắt thanh tỉnh, ngài chờ một chút, ta cái này đi thông chi Lý Lao Lý trưởng lao tiếp vào thông chi về sau không dám chế mãi. Lập tức tìm tới Diệp Phi báo cáo. Diệp Lao Tam vậy mà đến chúng ta phụ thượng, hắn là đến khoe khoang sao?
Điện hạ, mặc kệ hắn có phải hay không đến khoe khoang, người hiện tại đã tới, cản ở ngoài cửa trung quy không tốt, dù sao hắn hiện tại là thái tử, vậy liền để hắn tiến đến, liền nói ta còn đang bế quan, một hồi ngài thay ta đem hắn đuổi đi.
Cái này quyết định như vậy đi. Làm Lý trưởng Lao đi vào trước cửa thời điểm, Diệp Nam đang nằm tại Diệp Phi trước cửa phủ đệ sư tử đá phía trên nhắm mắt dưỡng thần tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hạ nhân có nhiều lãnh đạo, mời thái tử điện hạ thứ tội.
Tốt, đi thôi, đi gặp ta kia không đáng yêu ngũ đệ.
Diệp Nam theo sư tử bên trên nhảy xuống, liền hướng vương phủ bên trong đi đến, vừa đi vừa hỏi, các ngươi vương ra đâu?
Ta cái này làm ca ca đến xem hắn, hắn cũng không ra nên tiếp, tiêu căng thật, cẩn thận một hồi ta đánh hắn cái mông.
Thái tử điện hạ thứ tội, chúng ta vương ra bế quan, hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chỉ sợ không thể đi ra gặp nhau.
Diệp Nam liếc mắt nhìn hắn một cái, phản phất tại nói ngươi nhìn ta tin sao?
Chúng ta vương ra thật đang bế quan.
Lý trưởng lão lung tung nói đi, ta đã biết, không làm khó dễ ngươi, ta uống chén trà liền đi, phía trước dẫn đường.
Lý trưởng lão đem Diệp Nam mang vào chính đường, Diệp Nam đặt mông ngồi chủ vị phía trên, hạ nhân trình lên pha tốt trà, Diệp Nam uống một ngụm về sau liền không đang thưởng thức, cùng hắn thì ra Tề Vương phủ lá trà so sánh, Diệp Phi nơi này trà kém không phải một chút điểm đi. Cùng lão ngũ nói, ta tìm hắn có việc, nhường hắn mau chạy ra đây.
Vương gia thật bế quan.
Hắc, ta cái này bảo tính tình lão ngũ, ngươi nếu không ra, ta thật là đi, cho ngươi cơ duyên ngươi không cần, ta có thể đi tìm lão tư đi, đáng tiếc cái này mỗi tháng 5 phần diên thọ dược, 1000 khoản tinh hạch, còn có 100 vạn lượng bạc.
Diệp Nam nói liền phải đứng dậy rời đi. Lý trưởng lão nóng nảy hô, thái tử điện hạ dừng bước, ta cái này đi thông chi vương gia nhường hắn xuất quan.
Không cần, ngũ đệ đột phá quan trọng, ta còn là đi tứ đệ phụ thượng xem một chút đi.
Diệp Nam nói xong quay đầu liền chuẩn bị rời đi, vừa xoay người đã nhìn thấy Diệp Phi vẻ mặt u oán đứng tại cửa ra vào. Diệp Nam đánh dùng mình bị một đại nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn xem, hắn biểu thị chính mình là thằng lão ngũ, đừng cầm cái này chết ra ánh mắt nhìn ta, ngươi tại liếc lấy ta một cái, ngươi tin hay không bộ một tiếng, vốn là ngươi 10 triệu lượng bạc liền không có. Thái tử điện hạ là đến chế giễu ta sao? Diệp Phi căn bản không ăn hắn một bộ này chế giễu ngươi. Cớ gì nói ra lời ấy đâu? Không là cười nhạo, kia là đến khoe khoang sao? Ta thừa nhận ngươi làm tới thái tử, ta rất hâm mộ, ngươi không cần chạy đến ta phủ thượng lại đến Chương Dương. Khoe khoang? Ta không rảnh tìm ngươi khoe khoang, có chuyện muốn nói với ngươi, hàng năm ít nhất ngàn vạn lượng trên dưới lợi nhuận, làm được tốt một năm lợi nhuận có thể đỉnh đại võ một năm thuế má, có làm hay không? Có cái này chuyện tốt ngươi sẽ tìm ta. Diệp Phi nửa tin nửa ngờ đó là đương nhiên, chuyện này vẫn thật là không phải ngươi không thể. Vậy ngươi cụ thể nói một chút đi võ viện, ta chuẩn bị mở một nhà võ viện, đối mặt cả nước bách tính chiêu sinh, tựa như thư viện như thế, bất quá muốn điểm sơ trung cao ba cấp, sơ cấp hàng năm thu phí một lượng bạc, giáo thụ nhất giai võ kỹ trung cấp hàng năm thu phí 100 lạng bạc dòng, giáo thụ tam giai trở xuống võ kỹ cao cấp thu phí 1000 lượng bạc, giáo thụ ngũ giai trở xuống võ kỹ tài chính khởi động ta bên này có, chính là không có nhân thủ, ngươi bên này cùng Lưu Vân Tông quan hệ, mượn mấy vạn đệ tử đi ra làm lão sư hẳn không phải là vấn đề, đến lúc đó ta liền lợi nhuận chia 5 năm sổ sách, ngươi cảm thấy thế nào? Mấy bạn? Ngươi cho rằng Lưu Vân Tông đệ tử là rau cải trắng a, còn mấy bạn? Ngươi thực có can đảm muốn, thật muốn mấy bạn ông ngoại có thể chém xuống ta, lại nói Lưu Vân Tông võ kỹ cấm chỉ ngoại chuyện ngươi đây hẳn phải biết, ngươi cái này chuyện làm ăn chỉ sợ không được. Không nói muốn dạy Lưu Vân Tông võ kỹ phương diện này ngươi không cần lo lắng, võ kỹ ta bên này ra, ngươi bên kia chỉ muốn giúp ta giải quyết nhân thủ là được, đến lúc đó ta sẽ lên báo phụ hoàng, cho những người này mỗi người một cái triều đình biên chế. Ngươi xác định? Có biên chế? Đúng, không chỉ có biên chế, cũng không để bọn hắn làm công công, có bổng lậu. Ngươi chỉ dùng giải quyết Lưu Vân Tông, để bọn hắn ra người là được, giải quyết về sau ta mỗi tháng đưa ngươi 1000 tinh hạch cùng 5 phần diên thọ dược, thế nào đủ thành ý a? Tốt, bất quá ta có một vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Vấn đề gì ngươi nói? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì phát triển a, lão ngũ đang trả lời ngươi vấn đề này, trước đó Tam ca cũng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết thế giới này lớn bao nhiêu sao? Bao lớn? Cụ thể bao lớn ta không biết rõ, ta chỉ biết là rất lớn. Các ngươi tại nói vô ích, đã ngươi biết rất lớn như vậy ánh mắt cũng không cần cực hạn tại đại võ cái này một góc nhỏ. Hiện tại thừa dịp chúng ta tuổi trẻ, nhanh phát triển đại võ, chỉ có đại võ cường đại chúng ta khả năng đi ra ngoài, ngươi muốn đại võ hiện tại chỉ có ngàn vạn giảm phương viên lớn nhỏ, ngươi làm 1000 vạn giảm phương viên lớn tiểu quốc gia vương gia, có thể được chia lợi ích lớn vẫn là làm một ước vạn giảm phương viên quốc gia vương gia phân lợi ích lớn. Chúng ta có thể đem đại võ so sánh trong mâm điểm tâm, một khối cái chén lớn nhỏ điểm tâm hai người chúng ta người điểm, ai cũng ăn không đủ no, nhưng là nếu như là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân điểm tâm đâu, chỉ sợ chúng ta ai đều không thể lực có thể ăn hết. Cho nên mở võ viện chính là vì phát triển đại võ. Kia là đương nhiên. Thật là lấy đại võ hiện hữu tài nguyên căn bản nuôi không được nhiều như vậy võ giả. Tài nguyên vấn đề ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền phụ trách cho giáo sư đội ngũ kéo lên là được. Ta muốn tại đại võ mỗi cái châu mở một cái cao cấp võ viện, một cái huyện mở một cái trung cấp võ viện, mỗi cái hương trấn mở một cái sơ cấp võ viện. Một khi võ viện mở, không cần 10 năm, 7-8 năm về sau, đại võ vũ lực trị đem sẽ tăng lên 3-4 bậc thang. Hiện tại võ học đều là tông môn, hoặc là gia truyền phương thức phát triển, không có tư chất người cuối cùng cả đời không thể trở thành võ giả, nhưng là trong tay của ta tinh hạch có thể cải biến số mạng của những người này. Đúng rồi, võ viện mở sau khi thức dậy ngươi chính là đại võ đế quốc, hoàng gia võ viện phó viện trưởng. Một bộ ích lợi lý luận tiền tài thế công biên chế phó viện trưởng tổ hợp quyền xuống tới, Diệp Phi vượng vượng hồ hồ đáp ứng xuống. Diệp Nam đi ra Diệp Phi phủ đệ về sau xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi rốt cục lừa gạt được, cho hắn tìm một chút chuyện làm, tỉnh đến tìm phiền thoái. Chương 49, sát thủ chặt đầu chương 49, sát thủ chặt đầu. Diệp Nam cho Diệp Phi vẽ lên một trường siêu cấp bánh nướng, đem hắn nhốt chặt người a, liền là không thể quá nhàn, rảnh rỗi liền sẽ có ý nghĩ, hơn nữa thời gian dài liền sẽ đi áp dụng, tựa như tiếp trước như thế. Vì cái gì nhiều như vậy xí nghiệp thực hành 996? Chính là để ngươi ngay cả mình có ý tưởng thời gian cũng không cho ngươi, tỉnh những cái kia châu ngựa nhóm có không nên sinh ra ý nghĩ, mỗi ngày cho ngươi mệt đến chết, ngươi chính là có ý tưởng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, không có thể lực đi áp dụng, qua cuối tuần căn bản không muốn lúc đích, thuận không thể một ngày đều ở lưng giường. Diệp Nam theo Diệp Phi phủ đệ sau khi đi ra chưa có trở về đông cung, mà là đi đường phủ từ khi hắn được phong làm tề vương về sau hắn liền không có quay lại, lần này trải qua chúng độc sự kiện về sau, đường ra công kích phía trước, hắn có thể ngồi lên thái tử bảo tọa. Đa số phải quy công cho đường gia đối hắn ủng hộ, mặc dù nói đường gia cùng hắn là có vinh cùng mình, có nhục cùng đục, nhưng là Diệp Nam làm một biết cảm ơn người, đường gia hắn cũng không bạc đãi, mặc dù trong tay hắn cái khác sản nghiệp không thể cho đường gia, nhưng là thông tấn tập đoàn cái này biết đẻ trứng vàng gà mái, Diệp Nam cho đường gia 1%, nhìn như 1% rất ít, nhưng là một năm chia liền hiện tại mà nói cũng có lớn mấy chục bạc lượng, cái này cũng chưa tính thông tấn tập đoàn sự phát triển của tương lai. Đương nhiên hoàng thất bên kia hắn phân càng nhiều, có 5% những này cổ phần sẽ không cho không, đường gia cùng hoàng thất cũng phải cần ra người, dù sao vận doanh một cái khổng lồ thông tấn tập đoàn Diệp Nam nhân thủ cũng không đủ, chỉ có hợp tác khả năng cùng có lợi theo Diệp Nam lợi ích phân phối một lần nữa cải cách, đại võ giới mậu dịch nhấc lên một hồi triều dâng, mà diên thọ dược bán phân phối chế độ cũng làm cho Diệp Nam kiếm đầy buồn đầy bắt. Lúc đầu diên thọ dược chỉ có thể đấu giá, có thật nhiều người mua không được, diên thọ dược chỉ ở cấp trên vòng tròn lưu chuyển, nhưng là hiện tại thu hoạch độ khó của nó thẳng tắp hạ xuống, ngươi chỉ muốn mua thái tử điện hạ 3000 vạn lượng hàng hóa, thái tử liền sẽ cho ngươi bán phân phối 5 phần diên thọ dược. Diên thọ dược cái đồ chơi này có tiền mà không mua được, chỉ cần mang một phần ra ngoài ngươi liền sẽ trở thành một cái thế lực lớn thượng khách, huống chi thái tử điện hạ 3000 vạn hàng hóa đều là hút hàng thương phẩm, xuất ra đi cho vốn không sẽ bồi không riêng gì đại võ thương nhân đang hành động, phụ cận Trần quốc, Chu quốc, Man quốc, thậm chí càng xa Tấn quốc thương nhân đều tại hướng đại võ kinh đô chạy đến, bởi vì chạy tới thương nhân thật sự là quá nhiều, kinh thành mỗi khách sạn đều là bạo mãn trạng thái. Diệp Nam kế hoạch lại chờ mấy ngày mở một cái chiêu thương sẽ, thuận tiện đem đại diện chế độ làm ra đến, phải biết hàng năm đại diện phí tổn cũng là thiên văn số tự, không cần thì phí đương nhiên những sự tình này hắn đều cùng Diệp Chấn thương lựa qua, đến lúc đó hoàng gia nhàn phú người đều đem tham dự vào, cho bọn họ tìm một chút chuyện làm, tỉnh khắp nơi gây chuyện thị phi hơn nữa Diệp Nam cũng biết xuất ra bộ phận lợi ích giao cho triều đình, muốn để con ngựa chạy, nhất định phải nhường con ngựa ăn cỏ, điểm đạo lý này Diệp Nam vẫn là hiểu được. Diệp Nam không riêng gì cho Diệp Phi vẽ lên bánh nướng, Diệp Chấn bên kia hắn cũng không nhàn rỗi, hắn đã sớm cho Diệp Chấn vẽ lên siêu cấp lớn bánh nướng. Diệp Chấn suốt đời nguyện vọng chính là siêu việt tiên tổ. Tại Diệp Nam bản kế hoạch bên trong, đại võ không chỉ có muốn chiếm đoạt Chu quốc, Trần quốc, Man quốc, còn muốn hướng càng xa phương xa tiến quân hơn nữa. Diệp Nam vì để cho Diệp Chấn tin tưởng mình, không tiếc bại lộ càng nhiều át chủ bài cho Diệp Chấn. Nhìn Diệp Chấn hiện tại là lòng tin tràn đầy, Diệp Nam tất cả kế hoạch chỉ cần là có thể giúp đại võ phát triển lớn mạnh hắn đều duy trì. Hoài Nam một đảng nơi đó, Diệp Nam cũng tự thân tới cửa bái phòng bọn hắn đảng thủ thừa tướng Dương Bình. Dương Bình cùng Diệp Nam mật đàm gần 3 canh giờ, không có người biết hai người bọn họ nói chuyện cái gì, chỉ biết là từ ngày đó bắt đầu, Hoài Nam một đảng liền duy thái tử như thiên lôi sai đầu đánh. Đó võ tướng phương diện bởi vì anh em nhà họ Tiết vừa chết một khi thất tung, Diệp Chấn lại thanh tẩy rất nhiều trung tầng tướng lĩnh, cho nên Diệp Chấn khẩn cấp chiêu mộ Chấn Nam tướng quân Lâm Huy vào kinh thành. Lâm Huy một nhà trưởng kỳ ở tại đại võ phương Nam biên cảnh Vân Châu, kinh thành chỉ có một cái lao nương cùng trưởng tử. Lâm Huy tiếp vào chiêu mộ về sau hỏa tốc mang theo thê tử Triệu Mạn, thiếp thất Bình Hương, cùng hắn mấy cái tử nữ lao tới mà đến xem như Diệp Chấn lúc còn trẻ thị vệ trưởng. Lâm Huy xem như Diệp Chấn đáng tin tâm phúc, mặc dù thê tử bây giờ người mang lục giáp, lại có 2 tháng liền đem lâm buồn, nhưng là hoàng mệnh không thể trái, hắn không thể không mang theo một nhà vào kinh thành. Đương nhiên bị điều động vào kinh thành không chỉ có Chấn Nam tướng quân Lâm Huy, còn có một cái nhường Diệp Nam vô cùng lấy người bên ngoài, cái kia chính là Trinh Bắc tướng quân Mã Phong. Vì cái gì nói ngoài ý muốn? Bởi vì Mã Phong là lao tứ Diệp Thiên cứu cứu, rất xa cứu lao tứ mẫu thân tiến cung trước đó, cùng cái này cứu cứu thật là thanh mai trúc mã. Nếu là lao tứ mẫu thân không có tiến cung, tỷ lệ lớn sẽ gả cho Mã Phong, nhưng là không có nếu như lao tứ mẫu thân không chỉ có tiến vào cung, còn sinh ra lão tứ Diệp Thiên. Mã Phong năm nay đã 37 tuổi, nhưng vẫn là không có thành thân dự định. Mã gia lão nương mấy năm trước còn thúc cưới, hiện tại cũng từ bỏ. Hai người bị Diệp Chấn triệu hồi kinh thành, bởi vì trong quân tướng linh thiếu thốn rất nhiều, Diệp Nam cũng thừa cơ sắp xếp không ít thân tín của mình, còn có vận tắc không ít. Hắn cầm vàng dòng bạc trắng đập ra tướng lĩnh tại vị trí then chốt phía trên, cũng tỉ như Huyền Vũ môn môn tướng Úy Chi Kim, trước điện tướng quân Trình Cung, Tế Vũ lâu xem như gặp vận rủi lớn, mặc dù tiếp một cái siêu cấp đại đan nhưng lại kém chút bị đại võ nổ tận gốc. Đại võ biên cảnh một gian khách sạn bên trong, Huyền ẩn ngay tại thanh lý vết thương trên người, hắn đã bị đuổi giết 7 ngày, nếu không phải bằng vào một tay xuất quỷ nhập thần ẩn thân năng lực, hắn chết sớm. Phải biết đối phương thật là cựu giai cao thủ. Ngay tại hắn lau xong vết thương chuẩn bị bôi thuốc thời điểm, cửa phòng bị một cước đá văng oanh, thanh âm truyền ra, kiếm quang trong nháy mắt mà tới. Huyền ẩn không né tránh kịp nữa, chỉ có thể cực lực tránh đi yếu hại, nhưng là vẫn bị gọt sạch một cánh tay. Người tới người mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành, mặt che quỷ khóc mặt nạ. Huyền ẩn mặc dù ném đi một cánh tay, nhưng là xem như kim bài sát thủ hắn không có la to, mà là trong nháy mắt sử xuất ẩn thân năng lực. Đáng tiếc lần này hắn không có vận khí tốt như vậy, trên thân chảy ra máu tươi bại lộ vị trí của hắn, chỉ thấy người áo đen cũng không dài dòng, hướng phía máu tươi chỗ một đao vung ra. Huyền ẩn ẩn thân kỹ năng rốt cuộc duy trì không được thân thể hiện lộ ra, người áo đen cũng không nói nhảm, một kiếm liền đem Huyền ẩn nêu đầu. Huyền ẩn đầu người còn chưa rơi xuống đất, liền bị người áo đen tiếp trong tay, không có chút nào dừng lại. Người áo đen quay người rời đi khách sạn. So sánh Huyền ẩn, ám ảnh dễ giết rất nhiều, bị lao ngô đuổi kịp về sau hắn còn muốn hướng trong rừng rậm chạy, nếu như một khi nhường hắn tiến vào rừng rậm, hắn liền càng thêm khó chơi, cho nên lão ngô căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Tại hắn đến trước đó xử lý hắn độn địa là trong 3 người khó giết nhất cái kia, cháu trai này năng lực quả thực chính là bụt. Tại cái này cao võ thế giới xuất hiện thổ hành tôn năng lực cũng là không có người nào, cũng may con hàng này nhiều nhất chỉ có thể ở chưa tới mức khác, hơn nữa sau khi đi ra hắn cũng không thể lập tức liền chui xuống đất, muốn chờ 10 hơi tả hữu khả năng lần nữa thì triển năng lực cuối cùng bị lão ngô 4 người bọn họ phối hợp thiên nhãn thành công đánh chết độn địa. Chương 50, hoàng gia chiêu thương sẽ. Chương 50, hoàng gia chiêu thương sẽ. Chương chính hiện tại xem như hăng hái, Diệp Nam được sắc phong làm thái tử về sau, Diệp Nam tiếp thủ một bộ phận lúc đầu thuộc về Đông cung sản nghiệp, về sau lại cùng Diệp Chấn kể đầu gối nói chuyện lâu về sau, Diệp Chấn cũng đem trong tay hắn một bộ phận sản nghiệp giao cho Trương Chính quản lý, tăng thêm đến tiếp sau. Hoài Nam đảng, có thể nói hiện tại Trương Chính không nhất định là đại võ nhất có quyền một cái kia, nhưng là Trương Chính nhất định là có thể chi phối tiền tài nhiều nhất một cái kia. Thăng chức về sau đương nhiên là tăng lương, Diệp Nam xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà, Trương Chính lương hàng năm theo 10 vạn lượng đã tăng tới 100 vạn lượng, giả hòa tiền lương cũng đi theo dâng lên. Ra cắt ra cũng bởi vì là bình định đất phong nội loạn có công, bị triệu hồi Diệp Nam bên người đảm nhiệm thái tử chiêm sự, tổng quản đông cung sự vụ giả hòa được bổ nhiệm làm thiếu chiêm sự. Trương Chính là bởi vì quản lý một bộ phận Diệp Chấn sản nghiệp, cho nên bị Diệp Chấn bổ nhiệm làm hộ bộ thị lang, nhưng là hắn cái này thị lang không tham dự hộ bộ quản lý, tương đương với vinh dự thị lang treo chức mà thôi. Trương Chính còn có cái chức vị cái kia chính là hoàng gia thương hội hội trưởng, làm vì thiên hạ nhất biết kiếm tiền người một trong, Diệp Chấn cũng coi là người tận dụng theo. Xung quanh quốc gia đại thương nhóm lần lượt vào kinh, Diệp Nam chiêu thương sẽ cũng nâng lên nhật trình, nhường hoàng gia thương hội phát ra thông chi, liền nói 10 ngày sau, hoàng gia thương hội sẽ triệu mở một lần đại diện thương hội nghị, phân chia đại diện thương khu vực, muốn làm chúng ta đại diện thương đều muốn tham gia lần này hội nghị, chúng ta mỗi cái khu vực chỉ cần một cái đại diện thương, những người khác nếu như muốn cầm hàng chỉ có thể theo đại diện thương nơi đó cầm. Đại diện thương căn cứ khu vực lớn nhỏ, nhân khẩu nhiều ít đến thương nghị hàng năm cần nộp lên trên đại diện phí, quyền đại lý lấy đấu giá phương thức tiến hành, người trả giá cao được. Tin tức một khi truyền ra, kinh thành tất cả đại thương đều phát giác được bên trong cơ hội buôn bán duyệt lai khách sạn chữ thiên số một phòng, chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống Hoài Nam địa khu quyền đại lý, tất cả thương phẩm quyền đại lý đều muốn bắt lại. Quy Lai Cương, nơi này bị Trần Quốc đại thương Phạm Thao bao xuống, lúc này Trần Đào đang cùng thủ hạ quản sự thương nghị ngày mai đi Đại Võ Hoàng gia thương hội nhập hàng công việc, thủ hạ người đến báo, Hoàng gia thương hội chính sách mới xem như Trần Quốc lớn nhất thương nhân, hắn nhạy cảm ý thức được bên trong cơ hội buôn bán, tại đương kim thiên hạ thứ gì kiếm lợi nhiều nhất. Đương nhiên là ngươi có thể làm, đừng người không thể làm chuyện làm ăn. Lúc đoạn là kiếm lợi nhiều nhất Đại Võ Hoàng gia thương hội tiền thân là Tề Vương điện hạ cũng ngay tại lúc này Thái tử Diệp Nam Chiêu Thiên thương hội, lúc đầu Diệp Nam Chiêu Thiên thương hội bên trong thương phẩm liền rất hút hàng, giống như là trong thương hội tiêu thụ bạch muối, đường trắng, thủy tinh, tấm gương, độ cao rượu, rượu nho, nông cụ. Chờ các thứ đều vô cùng bán chạy, hiện tại lại thêm tinh hạch cùng diên thọ dược càng thêm nhường thiên hạ thương nhân điên cuồng, hoàng gia thương hội hiện tại đẩy ra đại diện chế độ khiến Trần Đào hài lòng, đại thương nên cùng đại thương hợp tác, có tiểu thương gia đi theo hút miếng canh liền tốt. An thị sự tỉnh còn phải giao cho bọn hắn những này đại thương tới làm, chúng ta nhất định phải cầm xuống Trần Quốc đại diện, bất luận giao ra bao nhiêu. Thật là, Trương gia cũng tới Đại Võ kinh thành, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta tùy tiện cầm xuống quyền đại lý, vậy thì xem ai có tiền rồi, liều tài lực, ta Trần Đào còn chưa sợ qua ai, phải biết ta Trần Đào Trần thật là Trần Quốc Trần. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành, không chỉ là Trương gia, kinh thành các đại thế gia cũng bắt đầu có hành động, cuối cùng báo danh tham dự quyền đại lý tranh đoạt Trương gia, thế gia nhiều đến 1.362 nhà, bởi vì nhân số quá nhiều. Diệp Nam đem sân bãi ổn định ở Chiêu Thiên đấu giá hành bên trong tiến hành Chiêu Thiên đấu giá hành, có cái đặc điểm cái kia chính là lớn, có thể dung nạp vạn người đồng thời tham gia đấu giá, đương nhiên tham dự quyền đại lý bán đấu giá đều cần sớm. Nghiệp tư, không phải ai cũng có thể tham gia, cuối cùng theo báo danh hơn 1000 nhà thương gia bên trong lại soát xuống tới mấy cái nhà thật giả lẫn lộn, cuối cùng có thể tham gia bán đấu giá chỉ có không đến 800 nhà, kinh thành ngoại thành Bắc Môn một nhóm vài trăm người thương đội phong trần mệt mỏi chạy đến khởi bẩm đại tiểu thư, đại võ kinh thành tới. Một chiếc tinh xảo ngoài xe ngựa, một cái quản sự ăn mặc trung niên nhân đối với ngựa người trên xe cung kính nói ân, theo kế hoạch làm việc à, chỗ ở sắp xếp xong xuôi sao? Đại tiểu thư yên tâm, đã an bài thỏa đáng, 7 ngày trước, Hoa quản sự liền đã trong thành bao xuống một tòa phủ đệ. Ân, vậy là tốt rồi, vào thành a. Tuân mệnh. Lúc này đông môn chỗ, cũng nên đón một đội thương đội, thương người trong đội đều là nhân cao mã đại thể trạng khôi ngô, tướng mạo hung tàn, nhìn tướng mạo cách ăn mặc cũng không phải là thuộc về đại võ người, một đoàn người đi tới, trên đường bách tính nao nhao nhường đường, hơn nữa xì xào bàn tán những người này xem ra hẳn là Man Quốc người đúng. Những người này thế nào tiến vào chúng ta đại võ, bên cạnh quân đều là ăn cơm khô sao? Chúng ta muốn hay không báo quan, hơn nữa bọn hắn lại còn đeo vũ khí, ngươi nhìn dẫn đầu cái kia trong tay lang nha động, nói ít cũng có mấy trăm cân à, cái này nếu là chịu truy cập không được bị nện thành bánh thì ta. Rất nhanh Man Quốc một nhóm thương đội đi vào cửa thành 50 trượng chỗ thành vệ quân như gặp đại địch, cùng đại võ giao chiến nhiều nhất chính là man nhân, cho nên đại võ quân đội đối man nhân chiến lực mà biết quá sâu, nghe nói Man Quốc người tổ tiên có yêu thú huyết mạch, cho nên một cái Man Quốc người chỉ muốn thành niên thì tương đương với đại võ tam giai võ giả, trong đó Man Quốc hoàng thất huyết mạch nhất thuần. Hoàng thất tử đệ sau trưởng thành thấp nhất cũng là ngũ giai còn tốt. Man nhân sinh dục xuất thấp xuống, hơn nữa đồng dạng người bình thường 10 tháng hoài thai liền sẽ tự nhiên sinh nở. Man nhân mang thai về sau bởi vì huyết mạch nguyên nhân cần trải qua 3 năm khả năng sinh nở, hơn nữa khó sinh xuất siêu cấp cao. 10 cái người phụ nữ có thai bên trong có một nửa đều là khó sinh, còn lại hài nhi bởi vì chữa bệnh không phát đạt, năm trong đó có thể còn sống sót 3 cái liền xem như mời thiên chi may mắn, cho nên mặc dù man nhân chiến lược cao, nhưng là nhân khẩu sát thực ít, cho nên man nhân mặc dù mỗi tới mùa đông đều sẽ cướp bóc các quốc gia, nhưng là cướp bóc về sau liền sẽ rút đi, chưa từng nhiều chiếm địa bàn, chiếm diện tích quá nhiều bọn hắn lực lượng liền sẽ phân tán, cũng thủ không được, còn không bằng cướp bóc một phen rút đi có lời. Người kia dừng bước, cửa thành thủ vệ thống lĩnh Trương Linh Quang hét lớn một tiếng, man nhân thương đội ngừng lại, A Ngũ, ngươi đi thương lượng một chút, không cần trì hoãn quá lâu. Trong xe ngựa truyền ra một giọng nam, nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn là thiếu chủ. Chỉ thấy cái kia gọi A Ngũ cưỡi dưới hung độc giác yêu mã đi ra đội ngũ đối diện võ quốc minh đệ, chúng ta là chính quy thương đội. Có thông quan Văn Điệp, các ngươi không cần khẩn trương. Văn Điệp ở đâu? Ta muốn kiểm tra thực hư. Ở đây, mời. A Ngũ tử trong ngực xuất ra một phần sổ gấp, tiến lên mấy bước giao cho Trương Linh Quang. Trương Linh Quang tiếp nhận kiểm tra thực hư về sau phát hiện đúng là đại võ quan phương ấn giám Văn Điệp không sai, nhưng là vũ khí của các ngươi không thể mang vào thành nội, tiến vào trong thành chúng ta thành vệ quân sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, vũ khí có thể tạm tồn tại chúng ta chỗ cửa thành, chờ các ngươi trở về tới lấy chính là, nếu là không yên tâm chúng ta, các ngươi có thể giữ lại người ở ngoài thành trông coi. Cái này, ta muốn xin phép một chút thiếu chủ của chúng ta. Có thể, bất quá ngươi phải nhanh một chút, cửa thành không thể chắn quá lâu. Chỉ thấy A Ngũ trở lại trước xe ngựa, không biết rõ người bên trong xe nói với hắn cái gì, rất nhanh hắn liền trở về biểu thị có thể giao ra vũ khí, Trương Linh Quang cũng không làm khó bọn hắn giao ra vũ khí về sau, thành vệ quân liền cho đi để bọn hắn tiến vào kinh thành. Chương 51, Lão Tứ Phát Xuân. Chương 51, Lão Tứ Phát Xuân. Sở Vương phủ so sánh Diệp Nam Tề Vương phủ, Diệp Phi Thục Vương phủ cùng Diệp Hạ Ngụy Vương phủ, Diệp Thiên Sở Vương phủ muốn keo kiệt không ít, không phải nói lớn nhỏ, Diệp Chấn tại cho mấy ca ban thượng phủ thời điểm quy chế đều không sai biệt lắm. Cho mấy ca tài chính khởi động cũng giống vậy, đều là 10 vạn lượng, đương nhiên Diệp Chấn cũng có sở thích của mình, tựa như Ngụy Vương Diệp Hạo, xem như mấy trăm năm qua hoàng thất tư chất người tốt nhất, Diệp Chấn khẳng định sẽ thiên vị nhiều một chút, phải biết 18 tuổi thất giai tại đại võ là không thấy nhiều đến, cho nên bình thường Diệp Chấn đối đứa con trai này tài nguyên nâng đỡ sẽ thêm một chút, đương nhiên mấy ca cũng đều có thể hiểu được lão lục cùng lão thất đều còn nhỏ, sinh hoạt trong cung, hiện tại còn nhìn không ra lão tam Diệp Nam là nhất có thể dạy vò một cái, hiện tại đem chính mình dạy vò thành thái tử, lão ngũ Diệp Phi lưng tựa Lưu Vân Tông. Tháng ngày qua cũng xem là tốt, cho nên tại mấy ca bên trong Diệp Thiên xem như tồn tại cảm thấp nhất một cái kia, hắn cũng không có cái gì dạ tâm, bình thường cũng chính là viết làm thơ, làm vẽ tranh, tham gia một chút văn nhân mặc khách thi hội, nhiều lắm là đi ngự hà phía trên hoa thuyền du lãng một phen, bởi vì hắn tướng mạo tuấn mỹ, tài hoa xuất chúng, có thể nói chúng huynh đệ bên trong tướng mạo vô xuất kỳ hữu, còn bị nhiều chuyện người sắp xếp làm kinh thành tứ đại tài tử đứng đầu rất. Thu kinh thành khuê phòng tiểu thư tung hô, đáng tiếc thần nữ cố ý, tương vương vô tình, cho đến nay chúng ta Sở Vương điện hạ vẫn còn độc thân chó một cái, mấy tháng trước hoàng hậu Tiết Thiến trả lại hắn thu xếp lấy hôn sự, đáng tiếc hiện tại hoàng hậu bị giam lỏng, hôn sự của hắn không biết muốn đẩy lên ngày nào, đi kinh thành tứ đại tài tử theo thứ tự là Diệp Tiên, Diệp Bút Sinh Hoa Đào Hoa Tiên Khách Dương Hoan, Mạc Long Cổn Vũ Thư Giới Quỷ Tài Lý Mạn, Nho Hiệp Đan Thanh Hoạn. Thánh tại thế từ lai, thi áp quần anh văn Diệu Thiên thu Diệp Thiên hôm nay vốn là hẹn Dương Hoan cùng một chỗ đánh giá hắn mới được một bộ thư pháp đại gia nhan khanh mà bảo, đáng tiếc Dương Hoan thất ước, nói muốn hôm nay muốn đi bồi mẹ của hắn đi ngoài thành Hồng Liên tự lễ tạ thần, cho nên Diệp Thiên hôm nay xem như không có việc gì tính cực tư động phía dưới. Diệp Thiên nhớ tới ngự hà trên mặt thuyền hoa trong khoảng thời gian này tới một vị mới hoa khôi, hắn còn chưa từng gặp qua, cho nên hắn liền mang theo thị vệ của mình tiến về ngự hà. Lập tức sắp đến ngự hà thời điểm, đối diện đâm đầu đi tới một đôi thương đội đại khái khoảng mấy chục người, bên trong có một chiếc tinh xảo xe ngựa đưa tới Diệp Thiên chú ý, chiếc xe ngựa này trang trí rất phù hợp Diệp Thiên thẩm mỹ, Diệp Thiên rất muốn gặp thấy chiếc xe ngựa này chủ nhân. Đúng lúc này Diệp Nam cùng thương đội gặp thoáng qua, một trận gió thổi tới nhấc lên cửa sổ xe màn cửa, Diệp Nam quay đầu nhìn lại, đây là một chương cái gì thần nhan mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, môi như điểm son, da như mỡ đông, nhìn quanh sinh huy, di thế độc lập, không nhiễm bụi phân chớp mắt vào năm. Nói chính là Diệp Thiên hiện tại trạng thái, Diệp Thiên gìm ngựa đứng sững sững, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, hắn cảm giác chính mình yêu đương, hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng có loại cảm giác này, dù cho kinh thành đẹp nhất nữ tử thừa tướng Dương Bình nữ nhi Dương Diệu Âm, đường giao chi lưu hắn cũng không thiếu chạm mặt, nhưng là hắn chưa từng có loại cảm giác này, tim đập nhanh hơn, mặt đỏ tới mang tai. Vương gia, ngài thế nào? Thằng đến đồng hành thị vệ nhắc nhở, hắn mới hồi phục tinh thần lại lau khô khỏe miệng nước bọt, hắn nói, hôm nay không đi ngự hạ, hồi phủ. Thị vệ nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhưng ai bảo nhân gia là chủ tử đâu, không đến liền không đi thôi. Diệp Thiên hồi phủ về sau thật lâu không thể quên lại vừa rồi gặp mặt, hắn vẫn còn nhớ kia một chương thần nhàn trong lòng có cái thanh niên một mực tại cổ động hắn tìm tới nàng, chiếm hữu nàng. Nhưng là Diệp Thiên hoàng thất giáo dục cùng lý trí không ủng hộ hắn làm như vậy, Diệp Thiên bắt đầu biến lo được lo mất, liên tiếp hai ngày đều ăn không vô ngủ không ngon, bên người quản gia còn tưởng rằng Sở Vương điện hạ bệnh đâu sát thực bệnh, bệnh tương tư, tên cứ gọi tắt phát xuân. Tam ca, ta đại khái là bệnh. Ngày này Diệp Thiên chủ động tới cửa tìm kiếm Diệp Nam thổ lộ hết nghi ngờ trong lòng bệnh liền đi tìm thái y a, cho ta nói làm lông gà. Diệp Nam trông thấy hắn thẹn thùng biểu lộ nổi ra gà rơi đầy đất, ngươi nói thời gian có hay không vừa thấy đã yêu, Diệp Thiên nói có dám, tất cả vừa thấy đã yêu đều mẹ nó là thấy sắc khởi ý, tiểu tử ngươi không phải là coi trọng nhà ai cô nương a. Đến cho Tam ca nói một chút, cũng cho ta vui a vui a. Ta xác định chính là vừa thấy đã yêu, ngươi không nên vũ nhục nhân cách của ta. Diệp Thiên đỏ mặt giải thích, ngươi cái trạng thái này ta chỉ ở mèo cái phát tình thời điểm gặp qua, ngươi khôi phục một chút, ngươi nói ngươi là vừa thấy đã yêu, ngươi biết con gái người ta tên gọi là gì sao? Ngươi biết nàng nhiều lớn niên kỷ sao? Ngươi biết cha mẹ của nàng là làm nghề gì không? Ngươi biết nàng ở cái nào sao? Diệp Nam trong nháy mắt đội ra đoạt mệnh mấy liền hỏi ách, không biết rõ. Diệp Thiên lúng túng nói không biết rõ còn không đi thăm dò, cùng nó tại cái này toán trời trách đất, không bằng chủ động xuất kích. Ta cái này không phải đã tới sao? Tam ca ngươi cũng biết, ta cái này Sở Vương phủ chính là cái thùng rỗng, không có phương diện này người mới không phải. Diệp Thiên ngượng ngùng nói rằng à, hợp lấy nhường ta phái người đi giúp ngươi tàn gái. Ngươi thật đúng là tổ tông. Được thôi, ngươi đi tìm Dạ Hòa nhường hắn phái người giúp ngươi, ca ca không có thời gian cùng ngươi náo. Tạ ơn Tam ca, chờ ta thành hôn nhất định thật tốt kính ngươi một chén. Diệp Thiên sau khi nói xong hưng phấn chạy ra cái này thằng danh con. Nhìn xem tuổi dậy thì tiến đến tứ đệ hắn cảm khái một tiếng, trên mặt lộ ra gia trưởng giống như nụ cười, thật là hắn cũng không nghĩ một chút đời này hắn hiện tại cũng bất quá là 18-19 tuổi. Ngay tại Diệp Thiên vội vàng tán gái thời điểm, An Quốc công phủ bên trong truyền ra thứ nhất cho cười, An Quốc công Triệu Xuân Đại Nhi tử muốn bỏ vợ, còn muốn nhắc ngoại thất nhập phủ, chuyện này đem mẹ của hắn An Quốc công phu nhân cảnh nhiễm tức đến ngất đi. An Quốc công Triệu Xuân cũng coi là võ tướng nhất hệ nhân vật đại biểu, đáng tiếc sinh ba con trai toàn cũng không được ý. Triệu Xuân 7 năm trước bởi vì Man Quốc xâm lấn bị Diệp Chấn phái đến tiền tuyến giáng quân, tại một lần chiến đấu bên trong nội chúng tên lạc, chết tại tiền tuyến. Đại nhi tử Triệu Kiến xem như võ tướng nhà con trai trưởng, văn không thành võ chẳng phải, cho nên Diệp Chấn chậm chạp không có hạ chỉ nhường hắn thừa kế tước vị, cũng không phải muốn mà thôi Triệu gia tước vị, nghĩ đến nhiều khảo nghiệm hắn một đoạn thời gian. Dù sao cảnh nhiễm xem như Diệp Chấn nhũ mẫu vẫn là hữu tình điểm ở, Diệp Chấn cũng hy vọng Triệu gia có thể ra lại một cái có thể vì đế quốc hiệu lực nhân tài. Đáng tiếc Triệu gia huynh đệ không có một cái nào thành dụng cụ. Triệu gia ba huynh đệ lao đại Triệu Kiến nhanh 25 hàng tháng tại binh bộ mưu một cái bí thư sống, ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, tất công không có không nói còn học người khác nuôi ngoại thất. Lão nhị Triệu Thông có chút võ học thiên phú nhưng là không nhiều, năm nay 20 tuổi, ngũ giai võ giả, hàng ngày không có nhà,
đi theo phía ngoài du côn lưu manh đoạt địa bản lao tam Triệu Hành, tiểu tử này từ nhỏ cũng thích cùng nữ hài chơi cùng một chỗ, dần ra có chút nương nương hang, mặc quần áo cách ăn mặc đều là phi thường nương hóa, lần này bởi vì lao đại sự tình, lại đem bọn hắn lao nương tức đến ngất đi, chuyện này vừa chuyển đến Diệp Trấn trong tai, Diệp Trấn liền giận không kìm được cái này vật không thành khí, nhất định phải tức chết mẹ của. Hắn không thể sao? Chương 52, lão tứ thụ thương chương 52, lão tứ thụ thương cho chấm truyền chỉ, khiển trách Triệu Kiến. Bệ hạ nghĩ lại, đây cũng là Triệu gia việc nhà, bởi vì cái này khiển trách Triệu Thế Tử chỉ sợ không ổn, huống chi còn có Lao Thái Thái mặt mũi ở bên trong. Tào Mậu ngăn cản nói chấm thật là tức đến chập mạch rồi, mà thôi, con cháu tự có con cháu phúc, chuyện này liền giao cho mẹ nuôi tự mình xử lý a, chấm mặc kệ. Diệp Trấn bất đắc dĩ nói Tào Mậu ngươi đi cho mẹ nuôi truyền một lời, chỉ cho Triệu Kiến lần này, nếu như còn có lần sau Triệu Kiến liền cho chấm lăn về nhà đi, không cần tại kinh thành đợi, Triệu gia tức vị chấm cũng biết thu hồi, thẳng đến bọn hắn Triệu gia bồi dưỡng được tới một cái hợp cách người thừa kế. Tuân mệnh. Lúc này Triệu gia loạn cả một đoàn. Thế tử lại đem lão phu nhân tức xỉu, lúc này Triệu Kiến cũng như kiến bò trên chảo nóng như thế, hắn hiện tại thật hối hận, không nên tại cái điểm này đưa ra Nhất Vân Nương nhập phủ đại ca, ngươi thật sự là dung à, lại đem nương tức xỉu, ta có thể cảnh cáo ngươi, nếu như nương có chuyện bất chắc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi cùng ngươi cái kia ngoại thất. Lão nhị Triệu Thông dựa ở trong viện cây mai hạ liếc mắt nói rằng ngươi có tư cách gì giáo hơn ta. Phải biết ta mới là Triệu gia người thừa kế, gánh chịu Triệu gia kế thừa trách nhiệm chính là ta mà không phải ngươi, ngươi muốn nhận rõ thế cục. Thế nào? Nói đến ngươi chân đau. Con ngươi thừa kế, 7 năm ngươi nhìn bệ hạ hạ chỉ để ngươi thừa kế tước vị sao? Ta tập không được tước vị, ngươi liền có thể. Cả ngày cùng tên côn đồ giống như, thật ném Triệu ra mặt mũi. Đại ca, nhị ca, các ngươi không được cầm ý, hiện tại mẫu thân vẫn còn đang hôn mê, chúng ta không cần nội chiến có được hay không? Lão tam Triệu Hành khuyên nhủ chết nương nương hang, cút xa một chút, trông thấy ngươi liền buồn nôn. Lão nhị Triệu Thông đổi không lưu tình chút nào, lão đại Triệu Kiến cũng vẻ mặt xem thường, mặc dù hắn thấy ngứa mắt lão nhị Triệu Thông, nhưng là tốt xấu Triệu Thông là nam nhân bình thường. Lão tam Triệu Hành vẻ mặt phấn son dáng vẻ hắn nhìn xem cũng rất không thoải mái. Ô, lại ca nhị ca, các ngươi đối hiếp ta, ta muốn nói cho nương. Ngậm miệng, lại không ngậm miệng có tin ta hay không đánh ngươi. Triệu Thông thật sự là không thể nhịn được nữa, cứng rắn nắm đấm của hắn cứng rắn, thật muốn hóa thân Tây Bắc truy vương, đập chết tiểu tử này, thật là buồn nôn. Gian phòng bên trong, Cảnh Nhiễm ung dung tỉnh dậy, trong mắt của nàng hiện lên vẻ phức tạp, xem như Hoa Kỳ ném đi trẻ tuổi nhất đại khu người phụ trách, nàng xưa nay đều là sát phạt quả đoán, xem như hơn 30 tuổi nữ công nhân, bí mật nhân viên đều xưng nàng là giới tài chính diệt tuyệt sư thái. Cảnh Nhiễm làm một đại khu người phụ trách, nàng tấn thăng con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nàng tốt nghiệp về sau theo viên chức nhỏ từng bước một làm lên, thẳng đến thăng làm đại khu người phụ trách, đối tác chính là một chữ quyền, không chỉ là cùng người khác quyền, vẫn là cùng mình quyền, cho nên nàng tại 36 tuổi năm bản mệnh ngồi lên đại khu người phụ trách, kết quả chính là ở văn phòng liên tục tăng thêm 3 ngày ban về sau thành công bất ngờ chết tại văn phòng. Nàng cũng biết rõ tình cảnh hiện tại, nàng hiện tại trọng sinh thành hơn 50 tuổi lao hầu, cũng may lão thái thái thân phận không tầm thường, không chỉ có là quốc công phu nhân, nhất phẩm cá mệnh, vẫn là hoàng đế nhũ mẫu. Quả thực chính là thiên hồ bắt đầu, bất quá nghĩ đến nguyên thân con cái nàng lại là trở nên đau đầu. Nguyên thân tam tử tam nữ, ba người nữ nhi bên trong có hai cái đều đã xuất giá, ba người nữ nhi không quá nhường Cảnh Nhiễm quan tâm, nhưng là nhớ tới ba con trai, nàng liên hận không thể bóp chết một đôi nửa bất thành khí lão đại, lưu manh lão nhị, nương hóa lao tam hủy diệt à, mệt mỏi. Đốt, kiểm tra tới túc chủ đã thanh tỉnh, giáo tử hệ thống kích hoạt. Thời gian tựa như bọt hiếm. Cái giấm nhảy công phu hai ngày liền đi qua, Diệp Thiên trải qua không ngừng cố gắng rốt cục tra được trong lòng của hắn nữ thần tin tức, thì ra nữ tử kia gọi Viên Nhã, là theo xa xôi Tấn Quốc mà đến, là Tấn Quốc một nhà đại thương hội Bình An Thương hội đông gia chi nữ. Bình An Thương hội là Tấn Quốc lớn nhất thương hội, dưới cờ bao hàm áo, ăn, ở, đi từng cái phương diện chuyện làm ăn. Lần này Viên Nhã đến đại võ mục đích là vì Diên Thọ Dược mà đến, nghe nói Viên gia có cái lao tổ sắp thọ hết chết giả, nửa năm trước Diên Thọ Dược thanh danh truyền vào Tấn Quốc, gây nên một mảnh xôn xao. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng không tin tin tức này, nhưng là tin tức từng lần một truyền đến dần dần không tin thanh âm chậm rãi biến mất, nhưng là chỉ có Bình An Thương hội bỏ ra hành động, dù sao ai cũng sẽ không vì một cái còn không có chứng thực tin tức đi xa mấy vạn dặm đi cầu. Chứng thật giả. Nếu không phải Viên gia lão tổ thật sự là nhanh không chịu được nổi, Viên Nhã cũng sẽ không đi vào đại võ cảm tạ Viên gia lão tổ, nếu không phải ngươi sắp chết, ta cũng không gặp được Viên Nhã, yên tâm tiểu bối nhất định cứu ngươi. Diệp Thiên ở trong lòng vui sướng hài lòng thầm nghĩ, mặc dù Bình An Thương hội cũng báo danh tham gia đấu giá hội thực sự 3 ngày sau đó mới cử hành. Diệp Thiên tưởng niệm chi tình như hồng thủy mãnh liệt, hắn thật sự là không muốn đợi thêm 3 ngày đêm hôm ấy, Diệp Thiên thật sự là nhịn không được tưởng niệm chi tình, chui vào Viên Nhã chỗ ở phủ đệ, mong muốn len lén đi xem một chút nàng, hắn cũng là muốn thoải mái đi bái phòng, đáng tiếc hắn hiện tại không có lý do gì, đã mấy ngày Viên Nhã liền ở trong phủ không chịu đi ra, Diệp Thiên liền chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội đều không có, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Diệp Thiên tại thị vệ trợ giúp hạ thuận lợi vượt qua từ đây, hắn sớm đã nhường giả hóa thông qua thiên nhãn nhìn qua, Viên Nhã liền ở tại phủ đệ ở giữa nhất một căn phòng ngủ bên trong. Hắn len lén liếc một cái phát hiện phòng ngủ đèn vẫn sáng, trong lòng vui mừng, đang muốn tới gần, đột nhiên một thanh âm truyền đến từ đâu tới, tiểu tặc, xem kiếm. Chỉ thấy mấy cái thị vệ ăn mặc người rút kiếm đâm tới Diệp Thiên giật mình, một cái bật dậy tránh thoát thị vệ trường kiếm đột nhiên xuất hiện thanh âm cũng kinh động đến có người trong nhà, chỉ thấy Viên Nhã cùng hai người thị nữ ăn mặc nữ tử đi ra phòng ngoài, Diệp Thiên cũng không lo được đi xem Viên Nhã, nhanh chóng né tránh lấy thị vệ công kích, một bên tránh một bên hô, bản công tử không là người xấu, nhanh dừng tay. Nhà ai người tốt đêm hôm khuya khoắt chui vào người khác phủ đệ,
ta nhìn ngươi chính là không có ý tốt, bên trong một cái thị nữ hồi đáp bắt lại. Diệp Thiên xem xét tình hình không ổn, một kích đẩy ra mấy cái thị vệ hướng phía tường vây phóng đi, hai ba lần liền vượt lên tường vây, mắt thấy Diệp Thiên liền muốn rời khỏi Ngụy lão. Thị nữ hô hưu. Một tiếng một cái chim én tiêu ám khí hướng phía Diệp Phi mà đi, Diệp Thiên bên này vượt lên đầu tường về sau còn muốn giải thích vài câu, còn chưa mở lời, chim én tiêu chúng ngay ngược Diệp Thiên không thể tin nhìn xem ngược ám khí ngọa táo con mắt đảo một vòng, ngã xuống đầu tường, ngoài tường may mắn có thị vệ trông coi, thị vệ xem xét Sở Vương điện hạ ngã xuống, ngực còn cắm một mũi ám khí lớn kêu không tốt, tranh thủ thời gian mang theo Diệp Thiên chạy vội hồi phủ, may mắn bọn thị vệ hồi phủ kịp thời, hơn nữa ám khí phía trên cũng không có bôi lên độc dược, nếu không Diệp Thiên khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Nam ngày thứ hai biết về sau cười ha ha, cười Diệp Thiên lại còn là thuần yêu chiến sĩ, nhưng là sau khi cười xong sát thực mắt lộ hàn quang. Diệp Thiên mặc dù bất tranh khí, nhưng là hắn dù sao vẫn là đại võ hoàng tử, hay là hắn Diệp Nam đệ đệ, hắn người này rất bao che khuyết điểm, huynh đệ bên trong uy hiếp hắn thậm chí muốn lấy mạng của hắn, hắn sẽ đưa đối phương xuống địa ngục, tỉ như Diệp Phong nhưng là đối với hắn không có uy hiếp, hoặc là chỉ cần không quá phận, hắn cũng sẽ không thật nổi sát tâm, thậm chí sẽ hợp tác với hắn, tỉ như Diệp Phi còn lại nhị ca Diệp Hạo cùng tứ đệ Diệp Thiên, hắn đều sẽ chân tâm đối đãi, bao quát cung nội hai cái đầu cụ cải đả thương huynh đệ của hắn, vẫn là tại kinh thành chi nội thương hắn huynh đệ, hắn sẽ khiến cái này người biết bọn hắn thật lớn ngày. Chương 53, Hoàng thất gia yến chương 53, Hoàng thất gia yến mặc dù Diệp Thiên việc này làm không chính cống, đêm hôm khuya khoắt đi sông nữ tử khuê phòng, tại quốc gia nào đều không thể nào nói nổi, nhưng là dù sao Diệp Thiên là thuộc về hoàng thất tử đệ hoàng gia, mặc kệ là tại quốc gia nào đều là có đặc quyền, mặc dù loại này đặc quyền không thể nói ra miệng, nếu là thương đội, vậy chúng ta ngay tại thương nói thương, không để các ngươi xuất huyết nhiều, coi như ta cái này thái tử bạch làm. Diệp Nam không có khai thác vật lý trả thù là bởi vì có hai nguyên nhân, một là hắn tham gia tại thần đại tái giai đoạn thứ nhất lập tức liền phải kết thúc, hắn còn phải dựa vào lần này đấu giá hội để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mỗi cái tham gia đấu giá hội thương đội đều là hắn giao hẹ không có thu hoạch, trước đó hắn là không sẽ động thủ, hay là dù sao cũng là lao tứ hỉ vui mừng nữ tử, thật đả thương, tàn phế, thậm chí là giết, lao tứ con hàng này đến lúc đó khẳng định sẽ tìm hắn liều mạng. Chính là không liều mạng huynh đệ ở giữa cũng biết sinh ra vết rách, phải biết thuần yêu chiến sĩ là không có lý trí có thể nói hắn làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu, nhường nữ tử này tại trên phương diện làm ăn chút thiệt thòi coi như xong, hậu kỳ còn muốn mở thuần yêu chiến sĩ Diệp Thiên ý tứ, đến lúc đó nếu như nữ tử này thật không nguyện ý, hắn không ngại giúp lao tứ bá vương ngạnh thượng cùng, gạo sống trước gạo nấu thành cơm lại nói, lâu ngày sinh tình đi. Về phần nói hắn gặp Viên Nhã có thể hay không cùng Diệp Thiên tranh đoạt nữ nhân loại này cầu hết chuyện, hắn có thể chém đinh chặt sắt nói sẽ không, mặc dù Diệp Nam cũng tốt sắc, nhưng là hắn thì ra cùng Phạm Phi thực sự nói thật, hắn người này đi thận không đi tâm, càng không có thời gian đi nói chuyện gì thuần yêu, huống hồ hắn hiện tại có Khổng lão tổ dựa vào Khổng lão tổ tính tình, hắn dám lại tìm những nữ nhân khác, Khổng lão tổ có thể đem hắn tiến cho nên vì nhị đệ an toàn muốn. Hắn thành thật một chút không có sai, huống chi hắn hiện tại tập trung tinh lực làm sự nghiệp, cũng không dành đi làm những này cầu hết sự tình, hắn cũng không phải nữ tần nhân vật nam chính. Hậu cung từ khi hoàng hậu Tiết Thiến bị giam lỏng tại Khôn Ninh cung về sau, hậu cung cung vụ liền rơi vào Hiển quý phi Đường Nhu trên thân, Diệp Nam được phong làm thái tử về sau Đường Nhu cũng mẫu bằng tử quý tiến thêm một bước, được phong làm hoàng quý phi, vị cách phía trên gần với hoàng hậu, Đường Nhu bản thân tính cách tương đối ôn hòa, cho nên quản lý hậu cung cũng không có Tiết Thiến nghiêm khắc như vậy, nhưng là hậu phi nhóm cũng không dám lỗ mãng, Đường Nhu là ăn chay, Diệp Nam cũng không phải. Diệp Nam hiện tại danh tiếng đang thịnh, ai cũng không dám nhẹ vớt dâu hùng hơn nữa, từ khi Diệp Nam bị tập kích về sau hắn mặc kệ là đối an toàn của mình còn là mâu thân an toàn đều phi thường trọng thị, theo Phạm Phi nơi đó mua được bát giai người máy nhường hắn tuyển 4 cái nữ tính người máy đưa qua 4 cái bát giai cao thủ đủ để trong cung bảo hộ mâu thân Đường Nhu cùng muội muội Diệp Viện hề an toàn. Ngày nay Diệp Trấn tại Đường Nhu cung nội vừa mới sử dụng hết ăn trưa, tâm huyết dâng trào phía dưới đề nghị triệu mở một lần gia yến, nhường Đường Nhu đến phụ trách việc này, chỉ cần là hoàng gia người tại kinh thành đều có thể tới tham gia, trước kia gia yến đều là hoàng hậu Tiết Thiến tại lo liệu, Tiết Thiến vì quyền uy của mình xưa nay không nhường người bên ngoài nhúng tay, hiện tại hoàng đế muốn để nàng đến phụ trách việc này, nàng cũng chết lặng, hơn nữa hoàng đế còn muốn cầu lần này ra yến muốn mở ra mặt khác biệt với trước kia lệ cũ, hơn nữa thời gian liền định tại 2 ngày sau đó. Diệp Nam đấu giá hội một ngày trước, Đường Nhu vào đầu bứt tai cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, bên cạnh Thu Nguyệt nhìn xem quý phi khó xử bộ dáng, nương nương đã không có cách nào, tại sao không hỏi một chút thái tử điện hạ, thái tử điện hạ luôn luôn đều có mới lạ chủ ý. Đúng à, ta thế nào đem Nam Nhi quên, Thu Nguyệt ngươi bây giờ liền đi Đông cung đem Nam Nhi tìm đến. Là, nương nương. Thu Nguyệt đi vào Đông cung thời điểm, Diệp Nam đang cùng gia cát gia, Trương Chính, Lý Vĩ, Lý Á bọn người phân chia đại diện khu vực Đại Võ 17 châu, bị chia làm 17 cái khu vực, mỗi cái khu vực giá khởi điểm hàng năm 10 triệu lượng bạch ngân, khu vực khác lấy một nước làm tiêu chuẩn, nhưng là đều là một cái thương phẩm đại diện, mỗi loại thương phẩm sẽ căn cứ đại khái lợi nhuận đến định giá, thấp nhất hàng năm cũng có 100 vạn lượng đại diện phí hạ nhân đến báo, nói Thu Nguyệt tới. Diệp Nam nhìn khu vực phân chia cũng không xê xích gì nhiều, liền để bọn hắn tiếp tục hoàn thiện, hắn thì là đi ra thư phòng tới gặp Thu Nguyệt, lúc này Thu Nguyệt ngay tại phòng trước cùng Hạ Thiền mấy người các nàng nói chuyện tiếm, dù sao đều là hiển phi trong cung đi ra, cũng lẫn nhau quen biết, trông thấy Diệp Nam đi tới, Thu Nguyệt tranh thủ thời gian hành lễ nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ. Người một nhà, miễn lễ a, lần này tới là cái phi có chuyện gì sao? Diệp Nam đối Thu Nguyệt cũng không có khách khí ân, bệ hạ hướng triệu mở một lần gia yến, còn muốn khác biệt với trước kia lệ cũ, muốn sửa cũ thành mới, chuyện này bệ hạ giao cho nương nương phụ trách, nương nương trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp, cho nên mới hỏi một chút thái tử điện hạ ý kiến của ngài. Cái này lão đăng thật có thể dày vò, bất quá trước kia gia yến sắc thực không có ý nghĩa, chính là vui chơi giải trí nhìn xem cung nữ khiêu vũ, nhiều lắm là Triệu Nhạc phủ đàn một khúc, đi, chuyện này ta đã biết, để cho ta suy nghĩ thật kỹ, muộn một hồi ta sẽ viết cái kế hoạch sách, nhường Xuân Hoành đưa đi tốt thái tử điện hạ, kia nô tỳ liền cáo lui. Đúng rồi, Trường Ninh công chúa trước mấy ngày còn nói nhớ ngài, ngài nếu như có rảnh rỗi liền đi xem một chút công chúa điện hạ a đi, ta cũng đã lâu không gặp biển này, mấy ngày nay rảnh rỗi ta sẽ đi nhớ tới Diệp Viễn. Hề Diệp Nam khẽ miệng nổi lên một vệt ý cười, xem như Diệp Nam thân muội muội, không chỉ là Diệp Chấn đối nàng yêu thương vô cùng, Diệp Nam đối cô muội muội này cũng là dị thường thương yêu, mặc dù Diệp Viễn Hề năm nay mới 10 tuổi, nhưng là đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều tại nguyên tắc bên trong, cô muội muội này vì cho Diệp Nam báo thù, không tiếc gả cho man nhân bắt hoàng tử, bước lên hai nước chiến tranh. Mặc dù cuối cùng bị gia cắt gia chủ trì đại võ quân đội đánh lui, nhưng là đại võ cũng bỏ ra cái giá rất lớn, lao đăng thật sự là muốn vừa ra là vừa ra, ta đây đều nhanh bận bịu ra cái giám tới, lại muốn xây võ viện tăng lên quân đội chất lượng, lại muốn kiến văn viện tăng lên đại võ văn hóa nội tình, còn phải chịu trách nhiệm tu kiến đường thẳng, cái này lao đăng ngược lại tốt, hưởng thụ lên rồi vậy mà, nào đó lao đăng, ta mệt mỏi cả một đời, già già liền không thể hưởng thụ một chút. Đi, vậy thì đến trong đó tây kết hợp thôi. Đại võ hoàng thất gia yến thì ra đều là thực hành ăn riêng chế, mỗi người một cái bàn nhỏ, món ăn cũng là không có gì đặc biệt không có đặc sắc, để cho người ta ăn nhạt như nước Úc. Nhiều lắm là sau khi ăn xong nhìn mấy cái tiết mục liền ai về nhà nấy, một chút ý tứ đều không có, thường ngày Diệp Nam đều là không có cơm nước xong xuôi liền sẽ trốn mất, còn không có Phong Vương xuất cung thời điểm, thường thường mang theo lão tứ Diệp Thiên đi ngự thiện phòng đánh giá, còn bởi vì chuyện này thường xuyên bị lão cổ bản nhị ca Diệp Hạo giáo huấn. Kỳ thật tại Diệp Nam trong suy nghĩ, đời tiếp theo tông đang hoàn mỹ nhất chính là Diệp Hạo, mặt tiêu nghiêm, thật có thể chấn nhiếp rất nhiều người, huống hồ con hàng này vũ lực trị đủ cao. Ai, ta chính là trời sinh lao lực mệnh. Mở ra trang giấy, Diệp Nam một bên cảm thán vừa bắt đầu viết ra yến quá trình bản kế hoạch, hai khắc đồng hồ về sau rốt cục xong sống. Xuân Hoành, bốn người các ngươi mang theo chúng ta trong cung mấy cái kia đầu bếp đi tìm Mẫu Phi, đồng thời đem bản kế hoạch này giao cho nàng, thuận tiện lưu tại Mẫu Phi cùng trong hiệp trợ một chút. Tuân mệnh, thái tử điện hạ. Chương 54, đấu giá bắt đầu. Chương 54, đấu giá bắt đầu. Hai ngày sau đó, hoàng tộc gia yến thuận lợi cử hành tại Diệp Nam chủ hoạch phía dưới, Hiền Quý Phi Đường Nhu phụ trách trung tây kết hợp gia yến, nhận hoàng tộc tất cả mọi người nhất trí khen ngợi. Đường Nhu đối với mình lần thứ nhất chủ trì gia yến liền có thể như thế thành công đổi tới cao hứng phi thường, Diệp Chấn đối lần này gia yến cũng rất hài lòng, khiến trong lòng hắn nhiều ngày bởi vì Diệp Phong sinh ra ưu ám thoáng rộng ước yến hội. Về sau, Diệp Chấn liền mang theo hắn oanh oanh yến yến đi dạo ngự hoa viên, dù sao thời gian này ngự hoa viên mẫu đơn mở đàng diễm, Diệp Nam tại trên yến hội cũng nhìn được hắn chờ mong đã lâu đức phi, chính là trọng sinh cái kia bất quá nhường hắn thất vọng chính là đức phi lại rất điệu thấp căn bản không có tồn tại cảm, phải biết tại nguyên tắc bên trong đức phi giấu giếm rất sâu, nữ nhân này tựa như một con rắn độc như thế yên lặng ẩn giấu chờ đợi thời cơ, tại Diệp Phong cùng Diệp Phi đấu kịch liệt nhất thời điểm, nàng đống nhiên ra tay, kém chút làm chết hoàng hậu, mặc dù cuối cùng bị bên cạnh hoàng hậu cao thủ bắt được, nhưng là hoàng hậu cũng bởi vì này trên mặt lưu lại một đầu vĩnh viễn vết sẹo, hoàng hậu giống như nổi điên đem nàng chặt thành người trệ, cuối cùng làm rau muối. Diệp Nam không biết là, bởi vì hắn cải biến kịch bản, đức phi tiếp trước kinh nghiệm chuyện bệnh mà một cái đều không có xảy ra, nàng lâm vào bản thân hoài nghi, cho nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, nàng bây giờ tựa như bà bệnh, những chuyện khác nàng là không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Nam cũng trở về tới đông cung, chuẩn bị ngày mai đấu giá hội. Khoảng cách tài thần đại tái giai đoạn thứ nhất kết thúc còn có không đến 2 tháng thời gian, hắn phải nhanh đem việc buôn bán của mình trải rộng ra, nếu là không mở đại diện lời nói hắn là thế nào đều không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 1 tháng đi qua, tiền vốn 100 nhỏ mục tiêu, hiện tại tiến độ lại còn không có gấp bội, hắn hiện tại gấp mỗi ngày đều ngủ không yên, đã dự thi vậy sẽ phải toàn lực ứng phó, tam ca ta không kém bất luận kẻ nào, Diệp Nam, cố lên, ngươi có thể. Diệp Nam không ngừng mà bản thân thôi miên, có đôi khi hắn cũng phải hỏi chính mình, nhiều tiền thiếu tính nhiều. Coi như hắn hiện tại nằm ngửa, tiền trong tay của hắn ba đời cũng tiêu xài không chơi, nhưng là đã xuyên biệt một trận, không ở trong thiên địa này lưu lại chút gì, hắn luôn cảm giác khó chịu ha ha, không có xuyên biệt trước đó cùng Quảng Đại Châu ngựa cùng một chỗ quyển, cái này hắn á xuyên biệt cũng còn muốn cùng xuyên biệt người các minh đệ quyển, chư thiên vạn giới vận hành quy luật liền mẹ hắn một chữ, quyển. Các ngươi có thể quyển, lão tử cũng có thể, quyển chết các ngươi những này cháu con rùa. Diệp Nam cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ đến cái này, hắn lập tức liên hệ hảo hữu, thêm tuần kho. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, chiêu thiên đấu giá hành liền bị trận rộn rằng ràng, không bao lâu trước tới tham gia bán đấu giá thương hội đem phòng đấu giá trước cửa đường chắn đến chật như nêm cối, chiêu thiên đấu giá hành tất cả nhân viên hôm nay toàn bộ hủy bỏ nghỉ ngơi, như gặp đại địch một sẽ bắt đầu kiểm tra thực hư thư mời, thời điểm đều chăm chú điểm, đừng để người có dụng tâm khác trà trộn vào đi. Nhân viên tiếp đãi đem nên chuẩn bị nước trà điểm tâm trái cây loại hình lại kiểm tra một lần, ghi chép nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, sau khi bắt đầu khách nhân mỗi lần ra giá các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, còn có nhân viên bảo an làm tốt công việc bảo vệ, nghiêm cấm hiện trường có uy hiếp người khác ra giá tình huống, một khi phát hiện bảo an phải nhanh chóng đem người thanh ra đi. Chiêu thiên các đại môn giờ tị đúng giờ mở ra, 6 cái lối đi thông đạo đồng thời mở ra chiêu thiên đấu giá hành, vì hôm nay đấu giá, chuyên môn cải tạo phòng bán đấu giá, hôm nay tất cả mọi người chỉ cần có thể tiến vào được, đều có thể ra giá lầu 218 căn phòng nhỏ, toàn bộ bị đại thương nhóm nhận đầu, bọn hắn đã sớm đi khách quý thông đạo tiến vào phòng đấu giá, nhưng là muốn đi vào phòng liền phải tiếp nhận Diệp Nam thu hoạch thấp nhất một cái gian phòng thu phí 10 bạc lượng, Diệp Nam hôm nay đem thuộc về hoàng thất 3 căn phòng nhỏ đều bán ra chữ thiên số 1 phòng giá bán 100 vạn lượng, bị một cái theo Tống Quốc tới Phú Thương cầm xuống. Tống Quốc hôm nay tới Phú Thương có thể không phải số ít, kẻ có tiền sợ chết nhất, Diên Thọ Dược đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn, đối bọn hắn mà nói, đáng sợ nhất không là tử vong, là tử vong về sau tiền không tốn. Cho nên vì thêm ra một chút tiêu tiền thời gian, bọn hắn sẽ không tiếc một cái giá lớn tăng lên tuổi thọ đại võ bản thổ có thể nghiệm tư thông qua và hôm nay tiến vào phòng đấu giá không đủ trăm số. Tại xung quanh mười mấy cái quốc gia bên trong giàu nhất là thuộc Tống Quốc chiếm cứ lấy xung quanh mười mấy cái quốc gia bên trong tốt nhất vị trí địa lý đại võ, nếu như cùng Tống Quốc so sánh quả thực chính là thâm sơn cùng cốc, nhưng là Tống Quốc người ngoại trừ có tiền bên ngoài, địa phương khác không có chút nào chỗ thích hợp, Tống Quốc đã từng đối mặt xâm lấn là thế nào làm được. Chính bọn hắn không xuất binh, vậy mà dùng tiền mời quốc gia khác xuất binh đối phó xâm lấn quốc, Tống Quốc người sợ chết là xung quanh nổi danh, nhưng là Tống Quốc người là nhất biết làm ăn, không phục không được, bọn hắn thật sự có tiền cái khác như là Chu Quốc, Trần Quốc, Man Quốc, Giữ Lại Quốc, Tân Quốc, Tấn Quốc. Những quốc gia này thương nhân hôm nay tới cũng không ít, nhân viên tiếp đãi đem bọn hắn toàn bộ đánh tan phân bố ở đại sảnh không cùng vị trí, tỉnh đến bọn hắn thương lượng giá cả sau nửa canh giờ, theo người cuối cùng tiến vào phòng đấu giá đại môn cũng ứng thanh quan bế trong phòng đấu giá, đại sảnh bị ánh đèn chiếu giống như ban ngày. Diệp Nam tại tu kiến nhà này phòng đấu giá thời điểm liền khởi động hiện đại hóa trang trí, bên trong ánh đèn toàn bộ đều là tìm xong bạn định. Chế hôm nay đấu giá người chủ trì vẫn là Lý Á khách mời, hoan nên chư vị tới tới chiêu thiên đấu giá hành, chắc hẳn hôm nay có thể tới khách quý đều biết chúng ta là tới làm gì, ta bên này cũng không nhiều lời nói nhảm. Quy tắc chắc hẳn đại gia cũng tin tưởng, chúng ta đầu tiên đấu giá đại võ quyền đại lý, hoàng gia thương hội căn cứ đại võ địa hình địa vật nhân khẩu kết cấu đem đại võ phân làm 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực đại diện đều có thể tiêu thụ hoàng gia thương hội tất cả thương phẩm. Hoàng gia thương hội cũng biết độc nhất vô nhị trao quyền khu vực này đại diện toàn quyền tiêu thụ, đến ở thế nào nhận lấy mặt đại diện phí, hoàng gia thương hội không gặp qua hỏi, đồng lý quốc gia khác khu vực như thế, chúng ta chi thu lấy khu vực tổng đại lý đại diện phí. 4 cái khu vực chia làm đông nam tây bắc, hiện đang đấu giá đông khu bao hàm Từ Châu, theo thứ tự là Thanh, Từ, Diễn, Sở Từ Châu. Giá khởi điểm 2000 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không được thứ tại 100 vạn lượng, bắt đầu cạnh tranh. 2500 vạn lượng. Lý Á vừa dứt lời liền có người bắt đầu ra giá, Tứ Châu thị trường, 2000 vạn giá khởi điểm không coi là nhiều, nếu là phía Nam bao hàm Hoài Châu cùng Dương Châu những này màu mỡ địa khu giá khởi điểm đoán chừng sẽ cao hơn, cho nên có người liền định tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến xoắn xuýt thời điểm tập kích cầm khối tiếp theo địa bàn, nhưng là xem như thương nhân tất cả mọi người không phải người ngu, hắn có thể nghĩ tới người khác cũng có thể nghĩ đến 27.2 triệu, 3000 vạn lượng, 31.2 triệu, 5000 vạn lượng. Thẳng đến tất cả mọi người ra giá tới 5000 vạn lượng, đấu giá mới nghỉ một lát, Lý Á trông thấy mười mấy hơi thở đều không ai ra giá về sau hô, 5000 vạn một lần, 5000 vạn lượng lần, 5000 vạn ba lần thành giao. Chương 55, đèn treo tường. Chương 55, đèn treo tường. Vừa rồi còn đang do dự người hận không thể đem ruột hối hận đi ra, bọn hắn thật không nghĩ tới Lý Á sẽ tiêu nhanh như vậy, căn bản không cho bọn họ do dự thời gian, hiện đang đấu giá đại võ phía Tây Tứ Châu quyền đại lý, phía Tây Tứ Châu bao hàm Át, Bản, Trạch, Ly Tứ Châu, giá khởi điểm 3000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn lượng. Cạnh tranh bắt đầu, sở dĩ phía Tây Tứ Châu so phía Đông Tứ Châu giá khởi điểm cao hơn là bởi vì trong đó có cái Lương Châu. Lương Châu chính là lúc đầu Tây Lương Quốc. Tây Lương Quốc lúc đầu diện tích liền phi thường lớn, bị đại võ đánh hạ về sau liền chỉnh thể biến thành đại võ một cái châu. 5000 vạn lượng, 18 hào phòng mở đầu liền báo một cái có thể xử lý đa số người giá cả phòng xuất thủ, vừa rồi nhường vương gia nhặt được để loạn, hiện ở phía trên đại nhân vật ra tay, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Trong đại sảnh hai cái quen biết đại võ thương nhân đang thì thầm nói chuyện, 51.2 triệu, 53.2 triệu, 70.2, 73.2, 73.2 một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Phía Tây quyền đại lý bị đại võ tứ đại thế gia một trong Điền gia cầm xuống, kế tiếp là mặt phía Bắc quyền đại lý, mặt phía Bắc bao hàm U, Liêu, Cắt, Hắc Tứ Châu, giá khởi điểm 3000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn lượng, 6000 vạn 2. Bắt đầu chính là một cái vương nổ, một cái báo giá trực tiếp làm chết chín thành người, bởi vì Lạc gia đã đập tới một cái khu vực, còn lại ba đại thế gia tự nhiên không muốn rơi vào người sau, cùng là tứ đại thế gia tỉnh gia cũng bắt đầu xuất thủ đánh. Thần tiên đánh nhau a, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay, làm cấp 2 đại diện cũng rất tốt. Đúng đúng đúng, vị nhân huynh này ngươi nói đúng, lúc này ra tay sẽ bị ép thành thịt nát, cùng nó làm bia đỡ đạn, không bằng yên tĩnh xem kịch, được thêm kiến thức cũng xem là tốt. 7000 vạn 2, 8000 vạn, 9000 vạn, 93 triệu, 95 triệu, 95 triệu một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Cái này lần thành công đập khu vực chính là tứ đại thế gia bên trong Quách gia, so sánh cùng Tỉnh gia, Quách gia tài lực càng hùng hậu, Quách gia chủ làm khoáng thạch chuyện làm ăn, lấy mỏ làm giàu, ngoại trừ thường gặp quan sát, mỏ đồng bên ngoài, Quách gia còn có chính mình mỏ vàng. Cho nên nói một câu Quách gia phú khả địch quốc cũng không đủ, Tỉnh gia liền hơi kém một chút, bọn hắn là làm lương thực chuyện làm ăn làm giàu rất nhanh liền tới đấu giá đại võ mặt phía Nam, cũng là đại võ chu phú nhất địa phương, thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, tứ đại thế gia một trong Lạc gia cũng là theo phương Nam làm giàu, đối với Lạc gia mà nói phương Nam cũng là bọn hắn vùng giao tranh, nhưng là phương Nam còn đã bao hàm Hoài Châu cùng Nam Châu, hai cái này châu là Hoài Nam đảng căn cứ túi tiền, Hoài Nam đảng là không cho những người khác đúng chẳng, cái này chắc chắn là một trận lòng tranh hổ đấu hiện đang đấu giá mặt phía Nam, trong đó bao hàm Lạc Châu, Hoài Châu, Nam Châu còn có Vân Châu, giá khởi điểm 8000 vạn 2, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn lượng, bắt đầu cạnh tranh 100 triệu 2. Hoài Nam đảng đại biểu, đại thương Thẩm Tấn xuất thủ trước 130 triệu 2. Lạc gia cũng không cam chịu lạc hậu, Lạc gia tổ địa tại Lạc Châu, cùng Vân Châu như thế đều sát bên Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn bên trong trải rộng các loại chân quý dược liệu, Lạc gia chính là lấy dược liệu làm giàu, 150 triệu 2. Thẩm Tấn căn bản không cho Lạc gia cơ hội thở dốc, một chút đem giá cả để cao 2000 vạn, 155 triệu. Lạc gia gia chủ Lạc Sinh nhìn về phía Thẩm Tấn trong mắt tràn đầy sát khí, 160 triệu. Thẩm Tấn không chút nào sợ, phải biết bọn hắn mặc dù một lực lượng cá nhân không bằng Lạc Gia, nhưng là bọn hắn Hoài Nam một đảng vô cùng đoàn kết, một người có việc chính là một đảng có việc, bọn hắn sẽ giống linh cẩu như thế cắn xé con mồi, chỉ cần một Lạc Gia còn chưa có tư cách cần bọn hắn Hoài Nam đảng nhượng bộ 161.170.000.000. Thẩm Tấn sắc mặt thong dong, phải biết vì lần đấu giá này, Hoài Nam một đảng có thể là chuẩn bị chọn bện 1 tỷ lượng bạch ngân, Hoài Nam đảng xem như đại võ quốc có tiền nhất tổ chức, võ quốc cảnh nội còn không có sợ qua ai phụ thân, từ bỏ đi, tăng giá nữa liền phải bên trong địch nhân bấy Lạc Tiên Kỳ mắt thấy phụ thân Lạc Sinh liền phải đỏ ấm vội vàng ngăn cản nói tốt. 170 triệu một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Hiện tại bắt đầu đấu giá khu vực thứ 5, Trung Châu, bao hàm kinh thành ở bên trong khu vực, giá khởi điểm 1.500 vạn 2, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn lượng. Cuối cùng Trung Châu bị kinh thành thập tam hàng liên minh lấy 33 triệu 2 thành công cầm xuống đến tận đây, đại võ 17 châu toàn bộ phân phối hoàn tất mà đại diện phí tổn cũng đạt tới kinh người 421 triệu 2, một trận quyền đại lý đấu giá vỗ ra đại võ 3 năm thuế má, không biết rõ Diệp Trấn biết về sau sẽ là biểu tình gì. Đại võ đối với thu thuế phương diện một mực là nhẹ giao mà vũ, chủ yếu nguồn kinh tế là nông thuế, thương nghiệp thuế thấp tới kinh người 50 thuế 1, cứ như. Vậy hàng năm còn có thể thu đi lên hơn 1 thứ 2, đại võ thương nhân mỗi cái đều giàu đến chảy mỡ, còn có những cái kia thế gia đại tộc, cái nào không phải phú khả địch quốc. Phía dưới đấu giá Man Quốc khu vực thị trường, giá khởi điểm 300 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn lượng, điều kiện tiên quyết là hoàng gia phòng đấu giá không chịu trách nhiệm đưa hàng, một khi đập đến nên khu vực, hàng hóa cần tự hành xử lý, quốc gia khác khu vực cũng là như thế, không còn lắm lời, cạnh tranh bắt đầu. Mới 300 vạn lượng, có thể làm a? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, cùng người Man liên hệ, ngươi có mấy cái đầu? Man nhân sẽ không ăn cơm, không cần đồ dùng hàng ngày, liền Man nhân kia trí thông minh, tùy tiện lắc lư vài câu chuyện làm ăn liền thành, hơn nữa dễ dàng như vậy, tùy tiện đem hàng vận qua mấy chuyến liền kiếm về. 3.100.000 lượng, 3.200.000 lượng, 500 vạn lượng, 600 vạn lượng. Tám hảo trong phòng A Ngũ, một người dáng dấp yêu dã nam tử đối với một cái vóc người cao lớn thanh niên hô một tiếng là Bát công tử. 700 vạn lượng. A Ngũ đi ra phòng hô, toàn trường ánh mắt đều bị A Ngũ thân ảnh cao lớn hấp dẫn. Man nhân, Man Quốc vậy mà người đến, chắc không được làm ra tới 700 vạn lượng. Nếu là rất người liền không kỳ quái, đối với chúng ta mà nói Man Quốc thị trường còn cần khai thác, đối bọn hắn mà nói chỉ cần vận qua là được rồi. 750 vạn lượng. Nhưng là đối với có con đường người mà nói bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ 1.000 vạn. A Ngũ tiếp tục hô, một bộ lạnh nhạt bộ dáng khuyên lui còn muốn tiếp tục tăng giá người 10 triệu lượng, còn có ai ra giá? 1.000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần, 1.000 vạn 3 lần thành giao. Phía dưới tiến hành đại gia mong đợi nhất ống quốc khu vực quyền đại lý đấu giá, giá khởi điểm 300 triệu 2, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu lượng, cạnh tranh bắt đầu. 300 triệu. Ta không nghe lầm chứ? Người đánh ta một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ? Cái này có cái gì? Ngươi không có tính đại võ một nước năm cái khu vực đập bao nhiêu không? 420 triệu 2. Tống quốc giàu đến chảy mỡ, 300 triệu giá khởi điểm tính là gì? Rất bình thường a. Đúng, hoàng gia thương hội tại sao phải đem võ quốc khu vực chia tách? Đó là bởi vì võ quốc không có một nhà có thể một mình cầm xuống tất cả khu vực, nhưng là Tống quốc liền không giống như vậy, tùy tiện một cái nhị lưu thương nhân liền có thể xuất ra hơn 100 triệu tài sản, chúng ta mở mang tầm mắt là được rồi, nhìn Tống quốc thương nhân biểu diễn là được rồi. 400 triệu. 10 hào bao xương ra giá 500 triệu. 12 hào bao xương 7 ức, 3 hào bao xương đèn treo tường, hai hào bao xương hoa. Toàn trường xôn xao mau nhìn, hai hào bao xương vậy mà đèn treo tường. Trong phòng đấu giá đèn treo tường chính là đặt bao hết ý tứ, nói cách khác món đồ đấu giá này mặc kệ cuối cùng là giá cả bao nhiêu, đèn treo tường người đều muốn so cuối cùng ra giá người cao hơn một lần ra giá. Hai hào bao xương hẳn là Tống quốc người, những này chó nhà giàu thật có tiền a. Đèn treo tường, một hào bao xương. Chương 56, Nam Cung Nguyện đánh chương 56, Nam Cung Nguyện đánh theo số 1 bao xương cũng bắt đầu đèn treo tường, đấu giá tiến vào gay cấn giai đoạn. Tống quốc các phú thương bắt đầu ra tay, cho võ quốc những này nghèo bức nhóm một chút nho nhỏ rung động. 800 triệu, 900 triệu 1 tỷ. Giá cả trong nháy mắt liền đi tới 1 tỷ, 1 tỷ a 1 tỷ, một đợi một thế xài không hết. Hơn nữa Tống quốc người ra giá không phải kẹp lấy thấp nhất báo giá tiêu chuẩn tới, đều là 100 triệu 100 triệu lật lên trên, dường như chỉ có dạng này khả năng thể hiện ra hào khí của bọn hắn. Phía dưới khán giả hiện tại thở mạnh cũng không dám, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai cái Tống quốc người ra giá. Hậu trường Diệp Nam đã đứng lên, mặc dù nói hắn cũng rất hào, nhưng là cũng chưa từng có dạng này lấy tiền không làm tiền, 1 tỷ tương đương với đại võ 7-8 năm thuế má, cứ như vậy mượn mà bị ném ra. Hắn hiện tại tư tưởng đã không tại đấu giá hội nơi này, hắn hiện tại ý nghĩ chính là tranh thủ thời gian phát triển quân đội, để cao quân đội thực lực, sau đó xua quân Bắc Thượng, đi Tống quốc đoạt hắn nha. Mấy cái thương nhân tiện tay ném đi ra tiền tài liền có 1 tỷ, kia Tống quốc đến phú thành cái dạng gì? Người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lén ăn của ban đêm thì không mập lên cao. Tới quốc gia phương diện cũng giống như vậy, kiếp trước ương tương vì cái gì cơ bản cách 2-3 năm liền muốn đánh một trận, đồng dạng cũng là đạo lý này. Chư tứ bảo đây là muốn cùng ta cống đến cùng. Tại Biện Lương thành hắn liền cùng ta không hợp nhau, hiện tại tới võ quốc hắn trả lại cho ta chơi ngáng chân, khinh người quá đáng. Số 2 trong bao xương người chửi ầm lên tức chết lão tử. Lão gia ngài bất giận, không cần thiết cùng họ Trương đưa khí, ngài mục đích cuối cùng nhất là diên thọ dược, thương phẩm khác có hay không đều như thế, tới mấy ngày nay ta tại kinh thành hiểu rõ một chút thị trường, đại võ hoàng gia thương hội sản phẩm tạm thời còn không ảnh hưởng tới việc buôn bán của chúng ta hiện tại chủ yếu chuyện làm ăn tại vải vóc, thợ may, lương thực những phương diện này, Tống quốc đến cái khác thị trường. Trương Tứ Bảo mong muốn liền để hắn cầm lấy đi chính. Là lại nói Biện Lương Thành những tên kia cũng không phải ăn chay, mặc dù Trương Tứ Bảo lương tựa Bát Vương gia, nhưng là Bát Vương gia cũng tương tự có kiêng kỵ người. Ngươi nói đúng, bị cái này Trương Tứ Bảo một làm, kém chút cấp trên, đi, lại hô hai lần liền đình chỉ a, cùng lắm thì chờ một lát đem Tấn Quốc quyền đại lý mua lại. Lao gia anh minh, mê mặt cũng dám cùng lao gia ta đối nghịch, lao gia chính là không bao giờ thiếu tiền, lao gia lấy tiền đập chết hắn, hắn liền nên giống tên của hắn như thế mềm. Số 1 phòng Trương Tứ Bảo đang cười nhạo số 2 phòng Dương Vĩ, hai người đều là đưa qua đại thương Trương Tứ Bảo lương tựa Bát Vương gia hàng năm tại Tống Quốc giới mậu dịch đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát, mặc dù Dương Vĩ chỗ dựa là không tôn sắc tại Bát Vương gia nội các thứ phụ Tần Hoài Nhân Tần đại nhân, nhưng là hoàng thất dù sao cũng là hoàng thất, nội tình không phải Tần Hoài Nhân cái này tại trên triều đình mới cày tấy không đến 20 năm người có thể so 15 ức, 19 ức, 2 tỷ. Lâu dài trầm mặc. Lý A có trông thấy được không ra lại giá số 1 phòng khách nhân ra giá 2 tỷ, còn có hay không lại ra giá? Phải biết Tống Quốc thật là phương viên mấy bạn giảm chủ phú nhất địa phương, hiếm có bảo địa, chúng ta thương phẩm tăng thêm Tống Quốc tốt đẹp trải qua thương hoàn cảnh, chỉ cần đem hàng hóa vượt qua thì tương đương với nhặt tiền. Lý A kích động tính vừa dứt lời số 2 phòng Dương Vĩ liền phái người lần nữa ra giá 21 ức. Số 2 phòng quý khách ra giá 2100 triệu lạng, còn có hay không giá tiền cao hơn, hôm nay giá cả nhất định tại đại võ đấu giá trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, thậm chí sẽ bị đại võ sử quan ghi chép tại chính sử phía trên, bị một nước lịch sử ghi chép, lại thêm cuộc làm ăn này kiếm bộn không lỗ, còn có so đây càng có lời chuyện làm ăn sao? Dương Vĩ quản gia tại nghe xong Lý Á lời nói về sau liền ám kêu không tốt, quả nhiên hắn ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình lao ra đỏ mặt ấm. Dương Vĩ bản thân là hàn môn, tổ tiên cũng dọc qua, cũng là theo chân Tống Cao Tổ cùng một chỗ đánh qua thiên hạ, mặc dù Tống Cao Tổ không biết rõ Dương Vĩ tiên tổ là ai, Dương Vĩ gia tộc thân phận cao nhất cũng liền tiến vào bọn hắn nơi đó huy trí, gia đạo xa suốt Dương Vĩ từ khi phát tích về sau, nguyện vọng lớn nhất chính là tái hiện tiên tổ vinh quang. Hiện tại một cái đi vào sử sách cơ hội liền đặt ở Dương Vĩ trước mặt, Dương Vĩ không đỏ ấm mới là lạ, mặc dù không phải mình quốc gia sử sách, nhưng là đây chính là một nước sử sách. So ra phả đơn mở một tờ mạnh hơn nhiều, hắn hiện tại đã tại mặc sức tưởng tượng đại võ sử sách bên trên thế nào ghi chép hắn, đại khái sẽ như vậy biết, võ trấn 13 năm, có Tống đại thương Dương thị vĩ bắc đến, hào ném bức vạn, đến hoàng thương hội Tống chi quyền đại lý, mở có võ tiền lệ. Nghĩ đến cái này, Dương Vĩ không tự chủ nhếch miệng lên, sau đó liền biến nghiêm túc lên, hiện tại ngăn cản hắn tên giữ lại sử sách liền thừa một cái chương tứ bảo thần cản giết thần, Phật cản chú phận. Ai cũng đừng hòng cả ta. Tôn nghiêm chi chiến mở ra. 215 ức. Mẹ nó, mềm mặt điên rồi đi, phát cái gì thần kinh. Sau đó tại hai người không ngừng ra giá phía dưới, Tống Quốc quyền đại lý giá cả tiêu thăng đến 4 tỷ. 4 tỷ, còn có hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có ta liền muốn gõ truy. Mặc dù Lý Á là cựu giai cao thủ, nhưng là hiện tại cũng là kích động toàn bộ thân phách run, miệng đắng lưỡi khô 4 tỷ một lần, 4 tỷ hai lần, 4 tỷ ba lần, thành giao, để chúng ta chúc mừng hai hào phòng khách nhân tôn quý, lấy 4 tỷ giá cả đập đến đại võ hoàng gia thương hội Tống Quốc toàn cảnh quyền đại lý, hai hào phòng khách nhân chắc chắn danh thủy đại võ sử sách. Thư thản. Dương Vĩ rên rỉ một tiếng, toàn thân thư thái. So cùng mình yêu nhất tiểu thiếp Xuân Hương cùng một chỗ thời điểm còn muốn dễ chịu ba. Đáng chết mềm hoạt, ngươi nhìn ta sau khi trở về làm sao bây giờ ngươi? Một hào phòng, Trương Tứ Bảo ngay tại phát ra tính tình hiện tại khởi động dự bị phương án, đem Tấn Quốc quyền đại lý lấy xuống, nếu không chúng ta lần này mang không trở về diên thọ dược lời nói, vương gia có thể lột ra ta. Cao trào về sau, Lý Á tuyên bố đấu giá tạm dừng, giữa trận nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, tin tưởng vừa rồi giá cả nhường không ít người đều ra tăng đúng quần trong phòng đấu giá chuyện phát sinh cũng theo giữa trận nghỉ ngơi nhanh chóng truyền khắp toàn thành kinh thành, biết tin tức người đều đang nhanh chóng hướng về phòng đấu giá phương hướng di động, đều muốn thấy một lần hào ném 4 tỷ người dung nhan, trong đó không thiếu không có hảo ý mong muốn chặn giết Tống Quốc thương nhân dân cờ bạc. Hai khắc đồng hồ về sau, Lý Á tuyên bố đấu giá hội tiếp tục phanh phanh phanh. Phía dưới đấu giá hội tiếp tục, Lý Á dùng sức gõ ba cái đấu giá truy, nhường ổn nào phòng bán đấu giá yên tĩnh trở lại kế tiếp để chúng ta đấu giá tiếp tục, kế tiếp sắp bán đấu giá lúc Trần Quốc khu vực quyền đại lý hạ, 100 triệu hai giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu lượng. Kế tiếp Chu Quốc khu vực giữ lại Quốc Tân Quốc. Liên tiếp 7-8 cái khu vực bị các tử quốc gia có thực lực đại thương đập đi, thấp nhất cũng đập gần 5000 vạn lượng, cao nhất Chu Quốc vô gia gần 300 triệu. Cái cuối cùng khu vực là Tân Quốc, giá khởi điểm 2000 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 300 vạn, cạnh tranh bắt đầu. Tân Quốc sở dĩ rẻ nhất, cũng không phải là bởi vì Tân Quốc cằn cỗi, là bởi vì Tân Quốc hiện tại đang tại nội loạn, hoàng tộc Nam Cung thị lão tổ toàn hóa, hoàng đế Nam Cung Hiên giật tuổi nhỏ, trong nước thập đại tướng quân thừa cơ phản loạn. Hiện ở trong nước đều nhanh loạn thành một bầy, có thể hay không đem hàng hóa vận đi vào đều là cái vấn đề. Diệp Nam lúc đầu không có ý định đấu giá Tấn Quốc khu vực, nhưng là nghe nói Tấn Quốc cũng có thương nhân đến đây, hơn nữa đả thương Diệp Thiên cũng là Tấn Quốc người, cho nên hắn ném ra một cái nhìn như hợp lý, lại đúng là hố người giá cả đến giáo huấn một chút chuẩn đệ muội 100 triệu. Chư tứ bảo hiện tại đầy bụng tức giận, căn bản không cho cái khác người máy sẽ, đi lên liền đem giá cả kéo đến trên trời 15 hào bạo xương, Nam Cung Uyển Oánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chương 57, Nam Cung Uyển Oánh thấy Diệp Thiên chương 57. Nam Cung Uyển Oánh thấy Diệp Thiên, Nam Cung Uyển Oánh Tấn Quốc Nam Cung hoàng tộc trưởng nữ, cũng là Nam Cung trong hoàng tộc có tài năng nhất nữ tử, Nam Cung gia lão tổ yêu thích nhất hậu bối, Tấn Quốc truyền ra ngoài hoàng tộc lão tổ tọa hóa cũng không phải là tình hình thực tế, nhưng là cũng kém không nhiều, Nam Cung gia lão tổ Nam Cung vô địch, sinh mệnh tiến vào đến ngược, nếu như không có duyên thọ thần thuốc, Nam Cung vô địch nhiều. Nhất còn có nửa năm tuổi thọ, Nam Cung Uyển Oánh kể từ khi biết đại võ có duyên thọ dược về sau liền lập tức lên đường, ngựa không ngừng vó đuổi đến 3 tháng rốt cục chạy tới đại võ, ai biết Diệp Nam duyên thọ dược là bán phân phối chế, không đối ngoại bán ra nàng chỉ có thể dùng tên giả Viên Nhã trước tới tham gia đấu giá hội, trên người nàng mang theo 100 triệu khoản tiền lớn tại không có hai cái Tống Quốc người đấu giá trước đó nàng là lòng tin tràn đầy, nhưng là thấy qua Trương Tứ Bảo. Cùng Dương Vĩ đấu giá về sau trong nội tâm nàng tràn đầy thấp phẩm, nhưng là vừa rồi Lý Á tuyên bố Tấn Quốc khu vực giá khởi điểm mới chỉ là 2000 vạn thời điểm, nàng lại trong nháy mắt cao hứng lên, nàng nghĩ đến lần này ổn, đã có thể cầm xuống quyền đại lý mua được diên thọ dược, lại có thể vận điểm thương phẩm về Tấn Quốc kiếm một món hời, nhưng là nửa đường lại rớt ra Trương Tứ Bảo, 100 triệu giá cả, đem nàng theo đám mây một cước đạp đến đáy cốc, lòng của nàng tựa như ngồi xe cát. Treo như thế, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, nàng tất cả hy vọng đều bị Trương Tứ Bảo một cước đạp nát bấy. Diệp Nam ở phía sau đài cười, cười rất vui vẻ dù cho Trương Tứ Bảo không đến làm dối, hắn cũng an bài người cố tình nâng giá, thẳng đến mang lên Nam Cung Nguyện Oánh bất lực ra giá mới thôi, ai bảo nàng đã thương chính mình ngu xuẩn đệ đệ đâu. Cho nàng một lần dạy bảo nhường nàng ghi nhớ thật lâu, Nam Cung Nguyện Oánh ra một lần giá 103 triệu. 2 ức. Nam Cung Nguyện Oánh tâm chết bị Trương Tứ Bảo 2 ức ép tới thịt nát xương tan, cuối cùng Tấn Quốc quyền đại lý bị Trương Tứ Bảo 2 ức cầm xuống đến tận đây, lần này hoàng gia thương hội quyền đại lý đấu giá kết thúc mỹ mãn, Diệp Nam đối lần đấu giá này kết quả phi thường hài lòng, lần này thu lấy đại diện phí đều có lớn vài tỷ, lại thêm đại diện nhóm cần nhập hàng tiền, hắn tức sẽ nên đón một đợt cất cánh. Nam Cung Nguyện Oánh đều không biết mình là thế nào trở lại phủ đệ, nàng sau khi trở về liền tự giam mình ở trong phòng, cả ngày đều không có đi ra khỏi cửa phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Cung Nguyện Oánh một lần nữa chấn tắc tinh thần đi ra khỏi cửa phòng, nàng hiện tại không có thời gian có thể lãng phí, diên thọ dược liên quan đến lao tổ sinh tử, mà lao tổ sinh tử thì quan hệ Tấn Quốc tồn vong, dù không được nàng một lát nghỉ ngơi, nàng hôm nay đem lấy Tấn Quốc trưởng công chúa thân phận, hướng Võ Quốc chính thức đệ trình quốc thư tham kiến Võ Quốc hoàng đế Diệp Trấn, thử xem hoàng đế Diệp Trấn có thể hay không mở một mặt lưới làm. Diệp Nam nhìn thấy quốc thư một phút này một vỗ trán đầu nói, ta sớm nên nghĩ tới, trong khoảng thời gian này sự tình nhiều lắm, đem chuyện trọng yếu như vậy vậy mà không để ý đến. Nam Cung Nguyện Oánh, cái này không phải liền là nguyên tắc bên trong lão tứ nàng dâu danh tự sao? Nàng tại đệ đệ mình sau khi chết bị đuổi ra khỏi Tấn Quốc, bị Du Lịch Diệp Thiên cứu, cuối cùng tại Diệp Thiên trợ giúp hạng, trở lại Tấn Quốc làm nữ đế, hai người ân ái đến lão, sinh tam nhi một nữ. Xem bộ dáng là ta cải biến lịch sử quy tích, lão tứ nhân duyên đang ở trước mắt. Ngươi thấy thế nào? Diệp Chấn hỏi, nếu như ngươi không đồng ý, ta tìm cái lý do đem nàng đuổi đi. Ai, tuyệt đối đừng, ngươi nếu là đem nàng đuổi đi lời nói, lão tứ đoán chừng có thể hận chết ngươi. A, trong này còn có lão tứ sự tình. Diệp Chấn lập tức hứng thú, ha ha, nhà ta lão tứ thật là thuần yêu chiến sĩ, là vì yêu công kích dũng sĩ. Diệp Nam liền đem Diệp Thiên vì tán gái nửa đêm lật con gái người ta nhà tưởng việc này cùng Diệp Chấn nói. Diệp Chấn liên tiếp gật đầu, tiểu tử này có vi phụ mấy phần phong phạm, năm đó vì ngươi mẫu phi, ta cũng vượt qua đường ra tường đây, ngươi không biết rõ, lúc ấy cứu ngươi đường đạo dẫn người chọn bẹn đuổi ta hai dặm, ta nhiều thông minh à, lại còn muốn đuổi theo tới ta, rẽ một cái công phu liền đem đường đạo bỏ rơi, sau đó lại quay trở lại đi gặp ngươi mẫu phi, cuối cùng thành công. Ô mỹ nhân bể. Diệp Chấn không cho là nhục nói, thì ra là thế, tổ truyền a. Diệp Nam xem thường nói, vậy liền để lão tứ đi tiếp đại a, về phần hắn hai có thể đi tới một bước nào, liền nhìn lão tứ chính mình có thể hay không ôm mỹ nhân bể, nhìn hắn bản lãnh của mình. Công chúa điện hạ, Võ Quốc hoàng đế hồi âm, nói nhường ngài đi tìm tứ hoàng tử Sở Vương Diệp Thiên, chúng ta là không phải hiện tại liền đi hạ bái thiếp. Ân, càng nhanh càng tốt, hỏi thăm một chút cái này tứ hoàng tử nhân phẩm như thế nào, còn có yêu thích như thế nào, chuẩn bị trọng lễ, xuống dưới chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Lại qua 2 ngày, trên đấu giá hội không thu hoạch được một hạt nào, thương nhân đều lục tục rời đi kinh thành. Nam Cung Nguyện Oánh bên kia rốt cục nhận được Diệp Thiên hồi thiếp, đồng ý nàng tiếp thời gian liền vào ngày mai để ngươi hỏi thăm tứ hoàng tử nhân phẩm cùng yêu thích, còn có chuẩn bị lễ vật thế nào. Nam Cung Nguyện Oánh hỏi khởi, bẩm công chúa điện hạ, tứ hoàng tử tại đại võ dân gian danh tiếng coi như không tệ, không chỉ là tứ hoàng tử, đại võ trưởng thành hoàng tử danh tiếng đều phi thường tốt, có thể thấy được đại võ hoàng đế Diệp Chấn đối hoàng gia giáo dục rất xem trọng, tứ hoàng tử còn bị dân gian người xưng là kinh thành tứ đại tài tử đứng đầu. Tứ hoàng tử bình thường yêu thích tranh chữ, cũng am hiểu tranh chữ. Thuộc hạ đã chuẩn bị liễu bạch liễu đại nhà lâm bi thiếp xem như lễ vật. Thủ hạ quản gia trả lời không đủ, đem đào minh vong ngữ cũng tăng thêm. Thật là vong ngữ là công chúa ngài thích nhất họa tác ca, sao có thể đưa ra ngoài đâu. Nếu như một bức vong ngữ liền có thể đổi lấy đạt được diên thọ dược cơ hội, như vậy thì là đăng giá, họa tác dù sao cũng là tử vật, nếu như có thể đổi lấy cơ hội, vậy thì phát huy nó tác dụng lớn nhất. Ngày thứ hai, Nam Cung Nguyện Oánh sớm liền rời giường rửa mặt cách ăn mặc, nàng hiện đang đại biểu không chỉ là chính hắn, còn đại biểu cho Tân Quốc mặt mũi. Giờ thì một khắc, Nam Cung Nguyện Oánh bắt đầu xuất phát tiến về Sở Vương phủ. Lúc này Sở Vương phủ, Diệp Thiên hai ngày trước đã thu được Diệp Nam tình báo, biết Viên Nhã tên thật gọi là Nam Cung Nguyện Oánh, hơn nữa còn là Tấn Quốc trưởng công chúa, nàng lần này tới mục đích cũng không phải kinh thương, mà là diên thọ dược. Diệp Nam cũng đem Tấn Quốc nội loạn tình huống cùng Diệp Thiên nói rõ, về phần lựa chọn như thế nào liền giao cho Diệp Thiên chính mình. Hiện tại Diệp Thiên không phải mấy năm về sau không nhà để về, cần muốn đi ra ngoài du lịch. Diệp Thiên hiện tại Diệp Thiên lão cha Diệp Trấn còn tại, huynh đệ hòa thuận, hắn hiện tại tháng ngày trôi qua vô cùng tới nhuần, không cần mà sống cơ dầu gì, tự do tự tại. Tại kinh thành tất cả mọi người biết thân phận của hắn, cũng không có cái nào mắt không mở người trở về cho hắn. Diệp Thiên tính cách coi như bình thản, xưa nay cũng không gây chuyện thị phi, giống như vậy tự do, có tiền, có nhàn, dáng dấp còn xoái, bình thường yêu thích. Nhiều lắm là đi dạo thuyền hoa, Diệp Thiên hiện tại tháng ngày đừng đề cập có nhiều thoải mái, xem như một người nam nhân bình thường. Diệp Nam thật sự là tìm không ra Diệp Thiên chọn Nam Cung Nguyện Oánh điểm ở đâu, nhưng là Diệp Nam không biết là, yêu đương não là không có đạo lý có thể nói.